Chương 351, rơi vào khủng hoảng. Cô cố ý nhấn mạnh hai từ giám đốc mộ và đích thân, ý tứ trong câu nói này, như không rõ mà lại rất rõ. Nhưng Tiền Thiếu Hoa cực kỳ cố chấp, phụ nữ ông ta nhìn chúng, nhất định phải có được. Ai, đâu đâu? Ha ha! Người của cậu mộ, tôi không thể không giúp đỡ. Ông ta vừa khách sáo vài câu, ánh mắt có thâm ý khác lại chuyển sang nhìn Vân Thi Thi. Rõ ràng Vân Thi Thi cực kỳ không thích ánh nhìn của ông ta, càng cố trốn sau Lý Lan. Cô rất không thích người đàn ông này dùng ánh mắt hận không thể nuốt cô sạch sẽ để nhìn cô. Nhận ra động tác né tránh của cô, nét cười trên mặt Lý Lan vẫn không thay đổi. Nhưng trong lòng lại đổ mồ hôi, cô không khỏi thầm đoán, người đàn ông trước mắt này thật khó đối phó quá. Tuy cô là thân tín của Mộ Nhã Chiết, nhưng tốt xấu gì Tiền Thiếu Hoa cũng có thân phận hiền hách, không thể biểu hiện quá bất chấp. Dù sao cô chỉ là một trợ lý nhỏ mà thôi, ở trước mặt nhân vật lớn vẫn phải ăn nói cẩn thận. Nhưng thái độ đã phải uyển chuyển hết mức rồi, song lão già này thật sự quá giàu hoạt, hết lần này tới lần khác cố ý xuyên tắc ý của cô, khăng khăng muốn Vân Thi Thi. Có điều nếu cứ cố lấy thể diện của Mộ Nhã Chiết ra để cự tuyệt, chỉ sợ sẽ làm hỏng hòa khí đôi bên. Lúc khác thì không sao, mấu chốt là bây giờ giám đốc Mộ đang hợp tác với ông ta, hơn nữa lĩnh vực hợp tác không nhỏ, đầu tư rất lớn, giờ tất cả đã được ấn định, chỉ thiếu gió đông. Hơn nữa cô thật sự không đoán ra tâm tư của Mộ Nhã Chiết, nhất thời khó quyết định, Vân Thi Thi này đối với giám đốc Mộ mà nói, rốt cuộc có quan trọng hay không. Mà gọi điện thoại hỏi ý kiến ngay trước mặt người ta thì càng không nể mặt mũi người ta. Nếu bên giám đốc Mộ không có phản ứng, lại trách mắng cô làm việc không ổn thỏa, thì sẽ đắc tội cả hai bên mất. Thật khó xử quá đi. Lý Lan dù đã trải qua bao sóng to gió lớn cũng bị tình cảnh lúc này làm cả nhức đầu. Thật tâm mà nói, cô muốn bảo vệ cô ấy toàn vẹn. Dầu gì rơi vào tay lão hồ ly này, bị chơi một lần xong, sợ là không có kết quả gì tốt. Người khác không biết thế nào, nhưng đối với cô gái này mà nói, thì nửa cuộc đời sẽ bị hủy hoại. Cô nhìn ra được, lòng tự trọng của cô gái này rất mạnh. Muốn cô ấy ở lại bên cạnh giám đốc Mộ, đã phải gắng hết sức. Huống chi cái lao già ngồi không mà hưởng này chỉ nhìn vẻ mặt xa lánh của cô ấy thì có thể đại khái đoán được phản ứng của cô ấy, chắc chắn là sống chết không muốn. Nhưng người đàn ông này, nên đối phó thế nào? Mắt nhìn của cậu Mộ thật tốt nha, như đã nói qua cô gái này. Tiền Thiếu Hoa cười híp mắt, đi đến gần Vân Thi Thi. Cô kinh sợ, cơ thể né sang một bên, cực kỳ cảnh giác trừng mắt nhìn ông ta, giống như một con mèo bị hoảng sợ, lông cả người dựng thẳng. Giữa hai hàng lông mày tràn ngập địch ý. Mặc dù cô không rõ rốt cuộc người đàn ông này có ý đồ quỷ gì với cô, nhưng cô nhạy bén phát hiện ra dã tâm đáng sợ trong mắt ông ta, phần dã tâm này không khác gì ánh mắt của Hà Lăng Tương khi nhìn cô. Cô không muốn người đàn ông này chạm vào cô chút nào. Dù chỉ một cọng tóc, cũng không muốn cho ông ta chạm vào. Nhất thời giám đốc Tiền nửa cười nửa nếu. Sao lại sợ tôi như vậy? Tôi đâu có ăn cô đâu. Chương 352, nổi cơn thịnh nộ. Sao lại sợ tôi như vậy? Tôi đâu có ăn cô đâu. Trong lòng Lý Lan nóng ruột, trên mặt vẫn thể hiện sự cung kính như cũ, cười nói, ai? Giám đốc Tiền, nha đầu này tuổi còn nhỏ, nên không hiểu gì. Chỉ sợ hầu hạ ngài không tốt. Nếu không, ngài xem, mấy hôm nữa tôi sẽ chọn từ công ty mấy cô gái biết làm việc đưa đến chỗ ngài được không? Ngài xem thế nào? Người phụ nữ này, không phải kiểu người đơn giản. Làm việc quá khéo đưa đẩy. Nhưng câu nói này lại khiến trong lòng Vân Thi Thi cảm thấy sởn gai ốc. Cô chỉ nghe nói, giải trí Hoàn Vũ là công ty giải trí số 1 số 2 trong nước. Nghệ sĩ xuất thân từ Hoàn Vũ đa số đều là diễn viên hoặc ca sĩ nổi tiếng, mà ở trong miệng Lý Lan, lại thành người hầu hạ. Lẽ nào trong giới giải trí, không có chỗ nào trong sạch sao? Giám đốc Tiền không vui, lắc đầu chế nhạo cô ấy, cô Lý. Đây là cô đang qua mặt tôi à? Chẳng phải tôi đã nói, có tìm khắp Hoàn Vũ cũng không tìm ra người giống cô gái kia sao? Đừng có lôi mấy cô chét son chét phấn của công ty cô ra mà nói chuyện này. Nghe thấy lao ta mất kiên nhẫn và bất mãn, trên mặt Lý Lan vẫn bình tĩnh nhưng tâm trạng lại hơi bối rối. Nếu cứ cố ngăn cản, chỉ sợ sẽ khiến ông ta mất hứng. Bây giờ mà nói, người đàn ông này, tuyệt đối không phải người cô có thể chọc nổi. Thái độ ngang bướng này, dù mang tổng giám đốc ra, người đàn ông này cũng không kiêng nể gì. Cũng khó trách ông ta chẳng kiêng nể ai, những hai to mặt lớn trong giới này ai mà chẳng biết cậu Mộ vốn chẳng coi nghệ sĩ trong công ty ra gì cả. Phụ nữ có cũng được mà không có chẳng sao. Bởi vậy Tiền Thiếu Hoa này chẳng không kiêng kỵ gì. Thậm chí còn nghĩ rằng, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, cậu Mộ còn có thể tính toán với Lao sao. Nhưng cô không phải người ở cạnh giám đốc nhiều năm mà vẫn nhìn ra được, cô gái này ở trong lòng giám đốc Mộ, không giống những người khác. Là đặc biệt. Trong lòng Lý Lan thở dài một tiếng, khẽ nắm chặt tay Vân Thi Thi, Tiền Thiếu Hoa vẫy tay với Vân Thi Thi, ý bảo cô qua đấy. Vân Thi Thi lại lạnh lùng không nói lời nào, sắc mặt không đổi sát lại gần Lý Lan, không động đậy. Tiền Thiếu Hoa nhìn mà nóng nảy. Ai ra? Con bé kia? Sao không hiểu chuyện thế? Cô Lý dạy cô thế nào vậy? Vân Thi Thi mím môi, mở miệng định quát lại, nhưng không thể phát ra âm thanh gì. Tay cô bị Lý Lan mèo nhéo, ý bảo, hình như cô không nên mở miệng. Vì vậy lại cắn môi. Lý Lan vội nói, giám đốc Tiền, ngài có thể nể mặt giám đốc Mộ chút được không? Dù sao nha đầu này cũng là người của ngài ấy, người khác không đụng được, giám đốc Tiền ngài. Ý cười vốn không kiên nhẫn trên mặt Tiền Thiếu Hoa lập tức biến mất. Lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, giọng nói cao lên mấy nấc, như quan lớn quát dẹp đường, đừng có mà cứ lôi giám đốc Mộ, đáng ghét. Giám đốc Mộ thì sao? Nhiều lúc cậu ta cũng phải nhìn sắc mặt tôi mà làm việc đấy. Dù con nhóc đó có ở trên đầu quả tim của cậu ta thì bây giờ tôi cũng phải mang đi. Lẽ nào cô cố ý làm ngược lại lời tôi à? Chương 353, ông bảo tôi phải xem sắc mặt ai? Dù sao Mộ Nhã Chiết cũng không có ở đây, ông ta thích làm thế nào thì làm, sau lưng có ai biết đâu. Đến lúc đó Lý Lan truyền lời của ông ta đến thai Mộ Nhã Chiết, Mộ Nhã Chiết có hỏi cũng không có bằng chứng, ông ta phủ nhận thì ai sẽ tin một trợ lý nho nhỏ chứ. Đến lúc ấy, Lý Lan vẫn phải chịu trận thôi. Không thể không nói ông ta hồ ly này tính toán rất thành thạo. Lý Lan ngẩn ra, dù sắc mặt không đổi nhưng đáy lòng lại thầm hít khí lạnh. Lao già Tiền Thiếu Hoa này thật to gan. Nhưng mắt thấy ông ta sắp kéo Vân Thi Thi đi, theo bản năng che chở bảo vệ trước người cô ấy, ngay khi cô đang căng thẳng không biết làm gì, đầu hành lang bỗng vọng đến giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Ông nói, tôi phải xem sắc mặt của ai. Một câu nói thờ ơ, nhưng từng chữ lại rét lạnh như xương, kết thành một thanh kiếm băng, khiến lòng người phải cóng đến chết lặng. Tiền Thiếu Hoa ngẩn ra, động tác tay cứng đờ. Sao ông ta có thể không nhận ra giọng nói này? Giọng nói này lạnh đến như thế, khiến cho biểu cảm trên mặt ông ta cũng phải đông cứng lại. Sự sửng sốt qua đi, ông ta xoay người, lập tức nhìn thấy một bóng hình cao lớn đang chậm rãi bước tới. Mái tóc màu đen như mực, mặc một bộ tây trang phẳng phiu, khuôn mặt cuồng ngạo, bá đạo, tự tin, khí thế khiếp người, như chúa tể không thể xâm phạm, tuấn mỹ như thần. Người đàn ông từ đằng xa đi tới, bước chân thong thả, vững chãi. Như sư tử đang đi thị sát lãnh địa của mình, yêu nhã ung dung. Mà đi theo đằng sau anh là một người con gái ăn mặc diễm lệ, trên mặt trang điểm xinh đẹp, mái tóc cuộn sóng theo kiểu đang rất thịnh hành, phong cách rất tây. Nhưng Tiền Thiếu Hoa chỉ cần liếc mắt đã nhận ra người phụ nữ này chính là người mới mà Giải Trí Hoàn Vũ vừa ký kết Lục Cảnh Điểm. Trong tích tắc, da đầu Tiền Thiếu Hoa tê dại, mí mắt co giật, tim đập thình thịch, khuôn mặt kinh ngạc đến trắng bệch. Sao sao anh ta lại ở đây? Hóa ra anh ta đã nghe thấy hết những điều ông ta vừa nói ra. Chết tiệt! Cái này không xong rồi. Mộ Nhã Chiết bước đi vững vàng, ngước mắt nhìn Vân Thi Thi đang trốn sau lưng Lý Lan, thấy nha đầu kia cứ co đầu rụt cổ ở đằng sau người khác, chỉ để lộ góc áo và đỉnh đầu nhỏ, khóe môi anh tự dưng cong lên thành nụ cười khẽ. Phương thức bảo vệ bản thân của cô gái này thật khiến người ta bó tay. Cho rằng chỉ cần tránh né như thế là có thể an toàn. Anh nhìn cô, trầm giọng nói, qua đây. Ánh mắt nhìn thẳng vào người cô, người ngoài dễ hiểu anh đang gọi ai. Giọng của anh không cao nhưng rất có lực, trong giọng nói lộ ra ý cương triều, ngay cả Lục Cảnh Điểm bên cạnh cũng ngạc nhiên khó hiểu. Chưa từng thấy người đàn ông này dễ dàng bộc lộ vẻ mặt dịu dàng như thế, mày khẽ nhíu, nhất thời trong lòng ngũ vị tạp trần, men theo tầm mắt của anh nhìn về phía Vân Thi Thi. Trong mắt có ý căm thù. Cô ta cũng nhận ra, cô gái này không phải ai khác, chính là Vân Thi Thi xuất hiện nổi bật trong tiệc rượu. Tại sao lại là cô ta? Sao cô ta lại ở đây? Người phụ nữ này thật đúng là âm hồn không tan. Trong lòng Lục Cảnh Điểm hơi ghen tị, mí môi thật chặt, trên mặt không giấu nổi sự khó chịu. Chương 354, lời nói vô tâm. Trong lòng Lục Cảnh Điềm hơi ghen tị, mím môi thật chặt, trên mặt không giấu nổi sự khó chịu. Chỉ thấy cô gái kia ló khuôn mặt nhỏ nhắn, mặt cắt không còn giọt máu từ sau lưng Lý Lan, ánh mắt mang đầy sự đề phòng, như bị cái gì làm kinh sợ, hoặc như đang tủi thân điều gì đó, quật cường mím chặt môi, đôi mi thanh tú nhìn chằm chằm người đàn ông, nhưng không hề cất bước. Cô gái này thật sự rất bướng bỉnh. Không thể nghi ngờ, đúng là một mỹ nhân bại hoại. Lý Lan cũng thầm ngạc nhiên, không ngờ ông chủ của cô lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Càng bất ngờ hơn là ông chủ bảo Vân Thi Thi qua đó. Thấy cô không hề nhúc nhích, như đang giận dỗi, Lý Lan liền vươn tay kéo cô từ phía sau ra, đẩy về phía ông chủ nhà mình. Cô gái ngốc, còn không mau qua đó. Bị cô ấy đẩy như thế, Vân Thi Thi chưa đứng vững gót chân, bất thình lình bị đẩy về phía Mộ Nhã Chiết, đâm thẳng vào lồng ngực rắn chắn của anh. Cô hơi lung túng cô đứng vững, muốn duy trì khoảng cách với anh, vòng eo lại bị cánh tay khỏe khoắc của anh giữ chặt, vùi đầu vào ngực anh, cảm nhận rõ tiếng tim đập của anh. Tiếng tim đập ấy như thuốc an thần, khiến cô vơi đi bất an trong lòng, bởi vậy cô không phản kháng nữa, ngoan ngoãn không dãy rủa. Người đàn ông cúi đầu nhìn đầu nhỏ đang chôn trước ngực mình, môi mỏng nết lên cho thấy rất hài lòng với sự thần phục của cô, nhưng trong lòng vẫn còn sự bất mãn. Anh chỉ mấy ngày không đến tìm cô, thời gian ngắn ngủi như vậy, không ngờ cô bé này không hề yên tĩnh, nhanh chóng cứ gọi ong gọi bướm. Trong lòng anh cảm thấy khó chịu đến cực điểm. Người như anh ở trên thương trường thủ đoạn quyết đoán, ở phương diện tình cảm, dục vọng chiếm hữu riêng của người đàn ông này cũng mạnh đến nỗi không thể nói lý. Mặc dù anh không thích phụ nữ, nhưng cô gái này lại vô tình chiếm lấy địa vị đặc biệt trong tim anh. Dù anh không thừa nhận, cũng không ý thức được điều này, nhưng anh chỉ biết là, thấy người đàn ông khác chạm vào cô, nhìn ngắm cô, thèm thuồng cô, anh đã cảm thấy vô cùng gai mắt. Đợi lát nữa sẽ tính sổ ngọn ngành với cô. Nâng cao cằm, ánh mắt của Mộ Nhã Chiết đảo qua, như mãnh hổ nhìn thẳng Tiền Thiếu Hoa. Tiền Thiếu Hoa bị ánh mắt của anh dọa run, da đầu tê dại từng đợt, giống y hệt bị mãnh thú nhìn chòng chọc. Tiền Thiếu Hoa quá sợ hãi, khí thế ngang ngược lúc trước biến mất không còn dấu vết, không tự chủ cúi đầu, yếu ớt gọi, giám đốc Mộ. Như thế có vẻ ông ta đang rất chột dạ. Vốn là với địa vị của Tiền Thiếu Hoa, đủ để gọi Mộ Nhã Chiết một tiếng cậu Mộ, nhưng bây giờ do căng thẳng đến hoảng, theo bản năng cứ gọi anh một tiếng giám đốc Mộ. Chương 355, tôi rất không thích nghe. Trên gáy Tiền Thiếu Hoa không ngừng đổ mồ hôi hột, run rẩy nói, ai ra, lời nói vô tâm. Lời nói vô tâm mà thôi. Mộ Nhã Chiết khẽ con môi, nụ cười vô cùng lạnh lẽo, hơi lạnh từ đáy mắt càng thêm âm trầm. Có vẻ giám đốc Tiền rất hứng thú với người phụ nữ của tôi. Dứt lời, cánh tay dùng lực ôm mạnh Vân Thi Thi vào mình, động tác như đang tuyên bố trong im lặng. Người phụ nữ này là của anh. Người đàn ông mới ban nãy còn ngang ngược giờ khúm núm cúi đầu, giống hệt con rùa rụt cổ, mồ hôi to như hạt đậu từ trên trán rơi xuống, vô cùng sợ sệt. À cái này Tiền Thiếu Hoa tiến thoái lưỡng nan, thừa nhận cũng không ổn mà không thừa nhận cũng không xong. Những câu nói ban nãy chỉ sợ người đàn ông này đã nghe thấy hết, rõ rành rành ra đấy, ai cũng dùng ánh mắt chăm chú nhìn ông ta đấy. Mấy câu vừa rồi chẳng qua thừa dịp Mộ Nhã Chiết không có mặt nên ra vài chút, ai ngờ trùng hợp như thế, bị anh bắt gặp, còn không nghe sót một chữ. Ông ta không dám ngẩng đầu nhìn sắc mặt âm ngoan của người đàn ông kia. Giờ chỉ nghe mỗi giọng nói rét lạnh thôi cũng đã sợ vỡ mật. Nói thật, ông ta chỉ gặp Mộ Nhã Chiết một lần, phần lớn thời gian đều là nói chuyện hợp tác trên bàn rượu. Trong mắt ông ta, Mộ Nhã Chiết chính là hoàng thái tử xuất thân thanh cao quý phái, tuy tuổi còn trẻ nhưng do sinh ra trong gia đình quyền quý, sống an nhàn sung sướng tạo thành tính cách ngạo mạn, vì thế từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều nên ngang, không bao giờ đặt ai vào mắt. Bàn về bối cảnh của anh cũng vô cùng thần bí. Ít nhất trong giới bọn họ không ai biết cả. Quen biết nhiều năm như vậy, cũng chỉ biết một mặt thôi. Ông ta chỉ biết là, cậu Mộ chính là trùm giải trí nổi tiếng thủ đô, dưới trướng còn quản lý hai sản nghiệp giải trí hùng hậu, đích thực là một nhân vật lớn, thế lực sau lưng trăm triệu lần bọn họ không chọc nổi, chỉ ngáp một cái thôi cũng đủ khiến nền tài chính phải rung chuyển. Đây không phải là tin đồn lá cải, chỉ cần thấy thị trưởng thành phố cũng phải hạ mình với anh là có thể nhìn ra được. Lai lịch của thằng nhóc này không tầm thường chút nào. Cũng bởi vậy mà mọi người kính trọng vị giám đốc tuổi trẻ tài cao này, túi đầu xưng thần với anh, nói là kính nể anh, chẳng bằng nói là sợ hãi thế lực thần bí đằng sau anh. Trong giới còn lưu truyền một câu nói như này, nếu không thể trở thành bạn của cậu Mộ, vậy ít nhất cũng không thể trở thành người đối địch với anh. Nếu không, kết cục sẽ rất thảm hại. Tất nhiên Tiền Thiếu Hoa không muốn vì chuyện nhỏ này mà chọc giận anh, bởi vậy, trên mặt bày vẻ nghiêm túc. Giám đốc Mộ, cậu xem chẳng qua là một người phụ nữ thôi mà, cậu không muốn nhường vậy thì thôi. Chuyện này cứ thể bỏ qua đi. Cần gì phải làm tổn hại hòa khí đôi bên. Nghe thế, ánh mắt lạnh lùng của Mộ Nhã Chiết liếc nhìn ông ta, đường nét khuôn mặt sắc lạnh, hờ hững trầm giọng nói, những lời ông nói vừa rồi, tôi, rất không thích nghe. Anh nói cực chậm cực gằn, ý vị sâu xa. Dù ai nghe xong cũng có thể phát hiện ra sự bất mãn của anh. Tim đập dồn dập, Tiền Thiếu Hoa cười khan một tiếng, túi đầu vội tỏ vẻ hối lỗi. Ôi! Cái này chỉ là đùa giỡn không ảnh hưởng đến toàn cục mà. Chương 356, trở mặt. Ôi! Cái này đều là sự đùa giỡn không ảnh hưởng đến toàn cục mà. A, không ảnh hưởng đến toàn cục. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhấp mi, phượng mâu thâm thúy, mơ hồ ánh lên bao gió. Cái này Tiền Thiếu Hoa ấp úng, không biết nên nói gì cho phải. Mộ Nhã Chiết cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, giám đốc Tiền, ông như này, bảo tôi yên tâm hợp tác với ông thế nào. Tiền Thiếu Hoa ngẩn ra, hiển nhiên không ngờ anh sẽ nói như vậy. Lập tức sắc mặt trở nên khó coi ngẩng đầu lên, thấy trên khuôn mặt anh tuấn bức người của Mộ Nhã Chiết đầy sự lạnh lẽo. Cậu Mộ, cậu có ý gì vậy? Chẳng lẽ, cậu ta muốn hủy bỏ sự hợp tác giữa bọn họ? Hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi à? Đây là khoản đầu tư mà Tiền Thiếu Hoa cực kỳ coi trọng, tiền lãi từ bộ phim này đối với hai bên đều rất khả quan. Một khi đầu tư, ông ta có thể lấy được một khoản phong phú. Phóng mắt ra khắp thủ đô, chỉ có Mộ Nhã Chiết mới có sức ảnh hưởng và quyết đoán như vậy. Vậy mà cậu ta lại vì một người phụ nữ, thuận miệng nói muốn hủy bỏ sự hợp tác giữa bọn họ. Nên biết rằng ông ta đã đổ vào bộ phim này nhiều tiền đầu tư, chỉ còn thiếu gió đông là có thể bắt đầu triển khai. Nhưng, không chỉ riêng ông ta kinh ngạc, ngay cả Lục Cảnh Điềm bên cạnh cũng phải giật mình. Chưa từng thấy anh ấy vì một người phụ nữ mà trở mặt với đối tác cả. Dù Lý Lan thường thấy Mộ Nhã Chiết tùy tiện, thích gì làm nấy cũng phải ngạc nhiên. Ánh mắt không tự chủ nhìn về Vân Thi Thi trong ngực anh, thầm nghĩ, xem ra Vân Thi Thi này đối với ông chủ mà nói, quả nhiên là sự tồn tại đặc biệt. Xem ra, sự bảo vệ lúc nãy của cô không hề sai. Ý của tôi, chắc ông đã hiểu. Từ trước đến nay anh không phải người thích nói hai lời. Anh rất phản cảm những người đàn ông thèm thuồng nhìn người phụ nữ của anh, chán ghét không gì sánh bằng. Nếu bộ phim này không có Tiền Thiếu Hoa, vẫn còn đang có không ít nhà đầu tư đang xếp hàng chờ anh chọn. Không nhất thiết phải là ông ta. Lúc này Tiền Thiếu Hoa mới nóng nổi. Giám đốc Mộ, có chuyện gì chúng ta cùng thương lượng được không? Cậu hà tất gì vì một nha đầu mà ép tôi bước lên đường chết chứ? Mộ Nhã Chiết mặt không đổi sắc nhìn ông ta, lạnh buốt cười, lười để ý đến ông ta nữa. Vì vậy, không bố thí cho ông ta ánh nhìn nào thêm, nửa ôm Vân Thi Thi ngạo nghễ nên ngang rời đi. Người đàn ông này, không trở lại cho ông ta chút mặt mũi. Bóng lưng quyết đoán, thật sự quá khí phách. Lục Cảnh Điềm nhìn đăm đăm bóng lưng của Mộ Nhã Chiết, muốn đuổi theo, nhưng nếu cứ thế đuổi theo thì có vẻ không hợp lý. Trong lòng cô ta không khỏi buồn bực, hai tay nắm thành nắm đấm, lông mày dần nhíu lại. Đợi Mộ Nhã Chiết đi xa, vẻ mặt tươi cười cứng nhắc của Tiền Thiếu Hoa mới biến mất, xấu hổ giận dữ nhìn lướt qua Lý Lan và Lục Cảnh Điểm, cắn răng nghiến lợi hùng hổ quát, thứ chó má gì? Mẹ nó! Câu đầu tiên đã muốn đá ông đây ra. Chẳng lẽ con phụ nữ kia còn quan trọng hơn cả lợi nhuận đầu tư hả? Lý Lan mỉm cười nói, giám đốc Tiền, hình như lúc đầu tôi đã nói với ông, thân phận của cô gái ấy không bình thường, nhưng ông lại cứ không tin. Giờ chẳng phải đã xảy ra chuyện sao? Tiền Thiếu Hoa vốn là người nóng tính, vốn đang cáu giận, giờ thấy có người bỏ đá xuống giếng, ông ta càng tức. Trợ lý Lý, nhìn tôi thất bại, cô hả hê lắm nhỉ? Chương 357, xì múi. Trợ lý Lý, nhìn tôi thất bại, cô hả hê lắm nhỉ? Lý Lan cười khiêm tốn, tôi đâu dám cười ngài. Môn thì nói vậy nhưng trong lòng lại vui mừng khôn xiết. Nụ cười kia, ở trong mắt Tiền Thiếu Hoa cực kỳ chướng mắt. Giờ, ngay cả một trợ lý tôm tép cũng dám cười ông ta. Ông ta cáu kỉnh quay về phía Mộ Nhã Chiết vừa rời đi chửi ầm lên. Mẹ nó! Ngang ngược cái gì chứ? mày cho là ông đây thích hợp tác với mày lắm. Chẳng là cái tha gì. Lục Cảnh Điềm nghe vậy quay sang lạnh lùng nhìn ông ta một cái, lạnh lạnh mở miệng, giám đốc Tiền, ông đang lăn lộn trong giới, ngoài miệng nói gì thì cũng nên chừa cho mình chút đường lui, cái gì nên nói cái gì không nên nói, trong lòng ông rõ nhất. Cậu Mộ là người ông thích chửi thì chửi à? Tiền Thiếu Hoa lườm xéo cô ta, đang định mở miệng mắng lại, nhưng chợt nghĩ ra hình như địa vị của Lục Cảnh Điềm này cũng không đơn giản. Tuy không phải một nhân vật lớn thần bí như Mộ Nhã Chiết, nhưng lai lịch cũng không nhỏ. Sở dĩ cô ta vừa ra mắt đã nhận được nhiều hợp đồng như thế, là do có người nâng đỡ phía sau. Cha cô ta chính là cấp cao của Hoàn Vũ, chỉ dựa vào thân phận này cũng đủ để cô ta sải bước thênh thang. Nhà họ Lục vốn là nhà giàu có, hơn nữa mẹ cô ta cũng có chút quyền lực. Suy nghĩ xong, ông ta cố nén cơn giận lại. Chẳng qua là một người phụ nữ mà thôi, có cần coi trọng thế không? Chẳng ra sao cả. Tiền Thiếu Hoa không nhịn được chửi thêm câu, chỉ một con đàn bà thôi. Thằng nhóc đó sao dám đối xử với ông đây như thế? Dự án đầu tư này, ông đây chờ đã lâu. Giám đốc Tiền, tôi khuyên ông ăn nói nên lịch sự chút đi. Bây giờ chẳng qua là hợp tác thất bại. Nếu những lời này của ông rơi vào tai Cậu Mộ nữa, ông nghĩ ông còn đường sống ở thủ đô sao? Tiền Thiếu Hoa ăn quả đắng, sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, cuối cùng tức giận hừ một tiếng, quay đầu đi đến chỗ khác. Lúc này Lý Lan và Lục Cảnh Điềm mới nhìn nhau, nở nụ cười, coi như là chào hỏi. Dù xuất thân cao đến đâu, nhưng bây giờ đối mặt với Lý Lan bên cạnh Mộ Nhã Chiết, thái độ của cô ta vẫn rất tôn trọng. Khẽ cười hỏi, chị Lý, cô gái kia, rốt cuộc là ai vậy? Lý Lan đang định trả lời, đống chợt nghĩ đến điều gì, hơi ngừng một chút, cười đáp, chẳng qua là một nghệ sĩ nhỏ trong công ty mà thôi. Không đáng quan tâm. Câu trả lời của cô rất mập mờ, không thể trách cô có ý đề phòng với Lục Cảnh Điềm như thế được, phải biết Lục Cảnh Điềm nổi tiếng thủ đoạn độc ác trong giới, không ít lần ỷ vào thế lực sau lưng mà ghẻ lạnh người mới. Nghe đồn, có một người mới nói xấu sau lưng cô ta liền cho người mới ấy một cái tát ở ngay trước mặt mọi người, khiến khuôn mặt cô ấy sưng phù, trong buổi diễn phải đeo mặt nạ lên sân khấu diễn. Về sau e sợ thế lực sau lưng cô ta, phải cố nhẫn nhịn mọi chuyện. Từ nay về sau thấy cô ta liền ngoan ngoãn gọi một tiếng chị Lục. Hồi trước cô ta ký hợp đồng với công ty Hải Nạp, sau đó không biết vì nguyên nhân gì, sẵn sàng bồi thường khoản tiền vi phạm hợp đồng kết sổ, dứt khoát chuyển vào Hoàn Vũ. Lúc đầu còn chưa biết rõ ý đồ của cô ta là gì, dù sao tâm tư của Lý Lan vẫn rất hiền lành, nhưng hôm nay cô đoán ra được 7-8 phần ý nghĩ của cô ta. Chỉ sợ là có dụng ý khác đây. Cô không hy vọng Vân Thi Thi chưa đứng vững gót chân đã vô tình đắc tội cô ta. Người phụ nữ Lục Cảnh Điềm này, nhất định không thể đắc tội. Chương 358, lần sau không được lấy lý do này nữa. Lục Cảnh Điềm cười cười, mặc dù câu trả lời của cô ấy quá có lệ, nhưng không hỏi thêm, chỉ nhàn nhạt nói, tối hôm nay, tôi vốn có hẹn riêng với anh Mộ, lại bị người ta quấy rầy như này, tôi tám rất không vui. Dừng một chút, giọng điệu cô ta chậm rãi, nếu cô gái đó là chị dẫn dắt, vậy chị Lý, sau này chuyện như này tôi không mong xảy ra lần nữa, lần sau không được lấy lý do này nữa. Chị biết nên làm thế nào, đúng không? Lý Lan chậm chậm gật đầu, nụ cười khỏe môi hơi gượng ép, tâm trạng lại rét lạnh. Những lời này chính là uy hiếp. Vào đêm, cơn gió mang theo sự mát mẻ. Dọc đường đi, sắc mặt Vân Thi Thi tái nhợt, còn sắc mặt của người đàn ông, cực kỳ âm trầm. Gần như cô bị anh nửa lôi đi cả đoạn đường. Cả cơ thể bị anh ôm vào trong ngực, như thể muốn thâm nhập vào cốt tủy, rất chặt chẽ. Cô ngẩng đầu lên, thấy sắc mặt người đàn ông vô cùng lạnh lẽo. Hình như đang tức giận. Nhưng lại không hiểu vì sao anh lại tức giận. Thật ra ban nãy khi cô nghe đoạn đối thoại giữa Lý Lan và Tiền Thiếu Hoa, trong lòng cực kỳ sợ hãi. Mộ Nhã Chiết ôm Vân Thi Thi ngồi vào ghế sau, đóng cửa xe, tài xế khởi động xe. Chiếc xe thể thao phóng như bay ra khỏi hội sở. Vừa ngồi vững cô đã vội tránh khỏi anh, vẻ mặt mất tự nhiên ngồi sang một bên, nhìn anh một cái, thấy anh thảnh thơi ngồi đó, mày kiếm nhíu lại, giữa hai hàng lông mày chứa sự yên tĩnh trước giông bão. Sắc mặt Vân Thi Thi không tự chủ căng thẳng lên, tay túm chặt tấm đệm xe, tâm tình cũng như bị khối đá lớn đè lên. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn cô, đống khỏe môi nhếch lên, cười như không cười, qua đây. Vân Thi Thi bặm bặm môi. Không hề động đậy, cô không muốn đến gần anh như vậy. Huống chi bây giờ, cả người anh tỏa ra khí thế gai góc, nếu cô đến gần một chút sẽ bị gai nhọn quanh anh đâm bị thương mất. Người đàn ông lại cảm thấy khó chịu với hành vi cứng đầu của cô. Lời của tôi, không nói lần hai. Anh nguy hiểm hít mắt, giọng nói lạnh buốt, mày kiếm nhếch lên sắc bén. Cô giật mình, đang dịch về phía anh, bất chợt người đàn ông vươn tay túm mạnh lấy cô, dễ dàng ôm cô về phía mình, bàn tay nắm cằm dưới của cô, đáy mắt thâm thúy mê hoặc, ý cười càng thêm đậm. Anh nhẹ nhàng nói, không có tôi ở đấy, em còn biết quyến rũ kẻ khác. Túi đầu nhìn khuôn mặt cô, thật sự tràn ngập cám dỗ. Mi mắt hạ xuống, sóng mắt lấp lánh, thật dày vào tâm trí người khác. Mặc dù chỉ hai ngày không gặp, nhưng trái tim lại nhớ nhung cô không kể. Nhất là khi ôm cô vào lồng ngực, dục vọng ẩn sâu lập tức căng lên, hormone cả người bị kích thích, hận không thể muốn cô trên xe. Ở mặt này, anh cực kỳ keo kiệt. Không muốn vẻ đẹp của cô xuất hiện trước mắt người khác, không muốn cô nở rộ dưới thân ai khác ngoài anh. Vì thế chỉ nghĩ tới lão già vừa rồi dùng ánh mắt bẩn thỉu nhìn cô, lại còn muốn vươn tay chạm vào cô. Chỉ nghĩ đến thôi, đã cảm thấy cực kỳ gai mắt. Nếu hôm nay không phải anh trùng hợp đi ăn cơm ở hội sở, liệu cô gái này có bị kẻ khác chiếm đoạt hay không? Lão cáo già tiền thiếu hoa kia, gặp được phụ nữ ông ta thích thì sẽ không từ thủ đoạn, không có được sẽ không bỏ qua. Chương 359, thích tôi sao? Lúc trước, anh cũng biết sở thích này của tiền thiếu hoa, chính là thích chơi phụ nữ, thỉnh thoảng hợp tác cùng lão cũng sẽ đưa mấy nữ nghệ sĩ dưới trướng Hoàn Vũ qua phục vụ lão. Nhưng thường xuyên qua lại, chẳng lẽ ông ta tự mặc định là chỉ cần là nghệ sĩ Hoàn Vũ thì ông ta có thể tùy tiện chạm vào. Ánh mắt của Mộ Nhã Chiết cực kỳ nguy hiểm. Vân Thi Thi ngẩn ra trong chốc lát, khi ý thức được lời của anh có ý gì thì sắc mặt đột nhiên trắng bệnh, lắc đầu ngoài ngoại. Bảo cô quyến rũ người khác. Tôi không có. Kiên quyết phủ nhận. Cô đâu quyến rũ ai. Tự dưng anh lại định tội lung tung cho cô. Dĩ nhiên Mộ Nhã Chiết biết cô không làm, nhưng anh vốn thích cho cô, thích nhìn ánh mắt vừa thẹn vừa giận của cô, hệt một cô mèo con tức giận, hận không thể dương nang múa vướt với anh. Nhìn cảnh này thật sự là một thú vui. Đấy lòng anh hiểu rõ, nhưng lại thích trêu đùa cô như thế, chính là muốn nhìn khuôn mặt vốn thong dong bình tĩnh của cô, khi cáu lên sẽ đáng yêu như nào. Anh mỉm cười, cánh tay rắn chắn ôm cô ngồi trên đùi mình, thế tôi vừa nhìn thấy gì? Nếu tôi không ở đó, có phải em sẽ đi theo ông ta không? Tôi sẽ không. Sao cô có thể đi với ông ta được chứ? Em đang nói dối. Bàn tay giữ chặt gáy cô, khóe môi người đàn ông cong lên, dán sát vào tai cô, thổi khí, có phải nếu ban nãy tôi không kịp thời bước tới, em sẽ đi theo ông ta đúng không? Vân Thi Thi cắn cắn môi, đang định mở miệng, chợt ý thức được dáng vẻ ôm nhau ngồi hiện tại của bọn họ thân mật đến nhường nào. Hai cơ thể dính chặt lấy nhau, không một kẽ hở. Thoáng cái, màu đỏ trên mặt lan tới bên hai, ngay cả vành tai nhắn mịn cũng đỏ ửng, không khỏi dịch về phía sau, lại bị anh ôm vào ngực. Nói, tôi sẽ không. Vì sao không? Anh lại hỏi. Vân Thi Thi cả giận nói, không là không. Hình như em rất ghét tôi. Vì sao? Giọng nói của anh rất nhẹ, tràn ngập sự mê hoặc, là vì tôi không thỏa mãn em. Hơi thở ấm áp của người đàn ông phả vào bên tai cô, Vân Thi Thi mím môi ngoảnh mặt đi, lại bị tay anh nắm quay về. Ánh mắt Mộ Nhã Chiết dần tối lại, túi đầu, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi cô, vẫn ngọt như thế. Trả lời. Vân Thi Thi khẽ cắn môi, nhưng bây giờ muốn trả lời cũng không được. Bàn tay ở gáy bồng ấn một cái, cô trở tay không kịp dính sát vào mặt anh. Nhìn gương mặt điển trai gần trong gang tấc, tim bất chợt đập nhanh. Đôi môi lạnh như băng của người đàn ông dán trên đôi môi nhỏ nhắn của cô, lạnh lùng hỏi, thích lao già kia. Vân Thi Thi muốn lắc mạnh đầu, nhưng bị anh giữ chặt gáy nên không sao nhúc nhích được. Miệng cũng bị anh bịt kín, nhất thời không dám động đậy. Mộ Nhã Chiết buông mi mắt, thưởng thức dáng vẻ luống cuống của cô, mày kiếm ngạng lớn, hay là, thích tôi. Vân Thi Thi ngẩn ra, vô thức muốn phủ nhận. Cô, sao có thể thích người đàn ông bạc tình lạnh lùng trước mắt được? Thấy cô không phản ứng, người đàn ông nở nụ cười tà mị, miệng vẫn không tha, trả lời tôi. Chương 360, để ý cái nhìn của anh. Thấy cô không phản ứng, người đàn ông nở nụ cười tà mị, miệng vẫn không tha, trả lời tôi. Vân Thi Thi quật cường không nói một câu, chợt cảm thấy bàn tay anh bỗng nhiên trắng trợn đưa vào trong áo cô, trong lòng kinh sợ, theo bản năng liếc mắt về phía sau. Thấy tài xế như không nhìn thấy gì tiếp tục lái xe, như thể không nhìn thấy gì, cũng không nghe thấy gì, thậm chí ngay cả khóe mắt cũng không hề liếc nhìn gương chiếu hậu. Mỗi động tác của người đàn ông, trong lòng cô vẫn còn sợ hãi nhìn về phía tài xế lần nữa. Ý thức được ánh mắt lo lắng của cô, tài xế ấn một nút, tấm ngăn chậm chậm nâng lên, ngăn cách hoàn toàn gian trước gian sau. Dù như thế, cô vẫn hoảng loạn. Đừng, cô cầm lấy cổ tay người đàn ông, thấp giọng, đừng ở đây. Câu này, có nghĩa là, cô đã nhượng bộ. Mộ Nhã Chết lại không hài lòng với đáp án này, quay sang cầm lấy tay cô, tiếp tục động tác. Vân Thi Thi vừa thẹn vừa giận, né tránh, lực trên tay anh lại mạnh thêm. Vì vậy, tay phải của cô chủ động ôm lấy cổ anh, khẽ cắn môi anh một cái, chủ động lấy lòng. Trả lời tôi. Người đàn ông cực kỳ giống ác ma, không nghe được thì sẽ không buông tha, nhẹ giọng nỉ non bên tai cô, nếu không, tôi sẽ muốn em trên xe. Nét mặt Vân Thi Thi sửng sốt, thấy đáy mắt người đàn ông hiện lên ý cười, không hề hoài nghi, anh thực sự sẽ làm vậy. Vân Thi Thi cắn môi, túi lầu nói, thích thích anh. Trong mắt cô có tình cảm đang dãy rủa, nói xong thấy hơi rối lòng. Người đàn ông đùa càng thêm hăng hái, cắn một cái lên xương quai xanh của cô, thưởng thức khuôn mặt vì căng thẳng mà hồng lên của cô, thấp giọng hỏi tiếp, thích tôi ở điểm nào? Vân Thi Thi kinh ngạc ngước mắt, chìm sâu vào trong con người thâm thúy. Nói, thích tôi ở điểm nào? Người đàn ông khẽ cười, cầm lấy tay cô dẫn dắt xuống dưới, ở đây. Đầu ngón tay như bị bỏng, cô rút mạnh về, gàn từng chữ nói, không phải đừng như vậy. Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, ánh mắt của anh tập trung trên người cô, nhưng cô lại cảm thấy chật vật và hèn hạ. Loang thoáng nhớ lại những câu nói vũ nhục của Tiền Thiếu Hoa, cô chợt hoài nghi, liệu trong lòng người đàn ông này, sự tồn tại của cô cũng giống những người phụ nữ khác. Giống như một thứ hàng hóa, dán nhãn lên, tùy tiện để người khác giao dịch buôn bán. Không hiểu tại sao, cô lại để ý suy nghĩ của anh. Thấy cô như có tâm sự, biểu cảm trên mặt nghiêm túc, rồi lại khổ sở, thất hồn lạc phách. Mộ Nhã Chết chợt thu lại ý cười, nhớ tới Tiền Thiếu Hoa, không biết lão già đó đã nói gì với cô, thế nên ánh mắt người phụ nữ này nhìn anh, ít nhiều có ý đào sâu. Một tay anh cầm lấy cằm cô, sợ làm cô đau, động tác cố gắng mềm mỏng, trầm giọng hỏi, lão ta nói gì với em? Lời này quá thẳng thắn. Thoáng cái cô không nói nên lời, thấy sắc mặt anh ngày càng xấu mới chậm rãi thốt ra, ông ta bảo muốn tôi phục vụ lão một buổi tối. Vừa dứt lời, ánh mắt của Mộ Nhã Chết lập tức căm trầm. Chương 361, ai dám chạm em? Vừa dứt lời, ánh mắt của Mộ Nhã Chết lập tức căm trầm. Ở trong nhà hàng, anh vừa ra khỏi ghế lô đã nghe thấy giọng của Lý Lan, ngạc nhiên hơn là còn nghe thấy cả giọng của Tiền Thiếu Hoa. Nhưng khoảng cách quá xa, không nghe rõ tiếng nói chuyện của hai người lắm, đến gần thì nghe được Tiền Thiếu Hoa muốn mang cô gái nhỏ này đi, yên lặng quan sát một màn, không ngờ, Tiền Thiếu Hoa này dám dùng tiền để cân đo người phụ nữ của anh. Vân Thi Thi cúi đầu mở miệng, có phải, trong lòng anh tôi cũng như vậy, giống người phụ nữ bị niêm yết giá hay không? Thấy sắc mặt anh âm lãnh không nói gì, cô vội nói tiếp, tôi không phải hàng hóa, thế nên anh đừng bán tôi cho người khác. Đáp lại cô. Là nụ hôn mãnh liệt của anh. Chưa kịp đợi cô nói hết, đã mạnh mẽ chặn miệng cô lại, dùng nụ hôn nghiền nát những câu nói của cô. Đầu lưỡi không hề kiêng kỵ xông vào cái miệng nhỏ nhắn của cô, cùng dã khuấy đảo khoang miệng. Hai đôi môi dính lấy nhau, anh không cho cô cơ hội để thở, cắn nuốt đầu lưỡi của cô, kể cả hô hấp của cô cũng phải cắt đoạn. Lúc đó cô cho rằng, bản thân cô sau một khắc sẽ ngạt thở, ngất xỉu trong lòng anh. Ngay khi đầu có của cô đang kề cận giây phút ấy, rốt cuộc anh thả cô ra. Vân Thi Thi ghé vào vai anh, môi đỏ mọng tham lam hít lấy không khí, ý thức mê man dần quay lại, dường như cô nghe thấy anh trầm giọng nói. Em là người phụ nữ của tôi, ai dám chạm vào em? Lời của anh, lộ ra mấy phần cuồng ngạo, lại vô tình tỏa ra nhu tình khó phát hiện. Nhưng cô lại mẫn cảm nhận được sự dịu dàng của anh, bị sự dịu dàng làm đau cả tim. Cô cũng không hiểu sao trái tim lại đau đớn, nhức nhối, hơi khó chịu. Chóp mũi cũng chua xót, sự che chở bá đạo của người đàn ông, khiến lòng cô có cảm giác an toàn khó hiểu. Trong tâm, nếm được sự ngọt ngào nho nhỏ. Tuy người đàn ông này bá đạo nhưng cảm giác được ôm vào lòng che chở, thật tuyệt. Phòng VIP cao cấp. Trên bàn bia, một người đàn ông dung mạo tuấn mỹ đang nằm dài trên bàn, trong tay cầm cây gậy nhắm quả bóng, đôi mắt hẹp dài câu hồn lóe lên tia sáng yêu dị. Cách 6. Theo tiếng đánh, quả bóng số 8 màu đen rơi thẳng vào hố, bất kể là góc đánh, sức lực, đều không chê vào đâu được. Cố Cảnh Liên thong dong đứng thẳng dậy, bàn tay thon dài của anh ta vướt ve cây gậy, khỏe môi cong lên. Giám đốc Dương, sao ông chỉ lo ngồi đấy thế? Chẳng thèm nhúc nhích, đã chơi thì phải tận hứng, không đúng sao? Nói rồi, anh ta mỉm cười xoay người, xem đi, tôi thắng rồi, ông mất cơ hội rồi, hạ hạ. Mọi người nhìn nụ cười quỷ dị khó lường của anh ta, trên khuôn mặt đầy sự khinh miệt, đều khó khăn nuốt được một cái. Tuy Cố Cảnh Liên đang nở nụ cười, nhưng tất cả mọi người ở đây lại chỉ thấy đáng sợ. Bọn họ cực kỳ sợ hãi người đàn ông vui giận thất thường, âm tình bất định này. Trong góc phòng, vẻ mặt Dương Thọ Trình cứng đờ ngồi trên ghế sofa, cả cơ thể lún sâu, khuôn mặt tái nhợt, đầu vai run rẩy. Nhìn như không có biểu cảm gì, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ sẽ thấy hai tròng mắt của ông ta cố định ở một chỗ, không biết đang nhìn đi đâu, không hề động đậy, cả người cứng nhắc như con rối, trống rỗng. Chương 362, người không nên đắc tội. Bên chân lão ta là một thi thể, đôi mắt vẫn đang mở to. Mấy phút trước, thi thể này còn là một người sống sờ sờ, là bảo vệ bên cạnh Dương Thọ Trình. Nhưng giờ, chỉ thấy giữa trán anh ta là một lỗ thủng trào máu. Chỉ một câu nói chọc cậu Cố không vui, kết cục vô cùng thê thảm. Máu tươi chảy xuống sàn nhà, mùi máu vất vưởng trong căn phòng. Nhiệt độ cơ thể dần lạnh đi. Bầu không khí tử vong đáng sợ, như làn sương bao phủ cả căn phòng. Tần Chu hơi đồng cảm nhìn thoáng qua khuôn mặt xám như tro tàn của Dương Thọ Trình, đi tới trước bàn chỉnh lại bóng. Quý Lâm ở một bên ngắm nghía mấy viên bi ra trong tay, vẻ mặt lại như đã sớm quen với khung cảnh này. Cố Cảnh Liên chậm rãi ngồi xuống ghế sofa, tiện tay châm điếu thuốc, ngón tay thon dài mơn trớn tóc mái hơi sộc sệch trên trán, ung dung hỏi, Giám đốc Dương, sao ông không nói gì? Chẳng lẽ là Cảnh Liên tiếp đón không chú đáo, chơi chưa tận hứng? Thân thể anh ta ngả xuống ghế sofa. Bên cạnh lập tức có hai cô nàng ăn mặc gợi cảm bước tới, tư thế thướt tha ngồi cạnh anh ta, cẩn thận nâng khuôn mặt anh ta lên, hôn lên môi anh ta. Cố Cảnh Liên cười tà, bàn tay chui vào làn váy của cô nàng, lướt lên trên, không ngừng trêu chọc châm lửa. Dương Thọ Trình không khỏi kinh hãi trong lòng, không có. Cậu Cố, lời ấy của cậu quá nặng rồi. Vết thương trên tay Giám đốc Dương, khôi phục thế nào rồi? Cố Cảnh Liên không nhìn lão, chỉ lo đùa bỡn người phụ nữ đang sờ soạng anh ta, giọng điệu vẫn không rét mà run. Không còn đáng ngại rồi. Nếu Tinh Trạch đắc tội với ông cứ nói với tôi sẽ thay nó bồi tội với ông. Sắc mặt Dương Thọ Trình cứng đờ, khóc không được mà cười cũng không xong. Bồi tội. Muốn ra chủ nhà họ Cố giàu có nhất giới xã hội đen bồi tội với ông ta, đây không phải là bồi tội, mà là muốn mạng ông ta. Lúc này Dương Thọ Trình vô cùng hối hận. Không ngờ, anh trai của Cố Tinh Trạch lại là Cố Cảnh Liên nhà họ Cố. Đây chính là người nhất định không thể đắc tội. Lúc trước ông ta không biết, rốt cuộc Cố Tinh Trạch có thân phận gì, chỉ biết thằng nhóc này có vẻ rất đường hoàng. Dương Thọ Trình có thân phận gì? Người đi đầu điện ảnh Hồng Kông, truyền kỳ một đời. Nhân vật chúa tể nắm giữ điện ảnh Hồng Kông suốt 20 năm qua. Hô phong hoán vũ trong giới giải trí nhiều năm như vậy. Lấy bối cảnh và thủ đoạn, không ai dám bắt ông ta phải nhìn sắc mặt. Cố Tinh Trạch là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Sau tiệc rượu hôm đó, Tần Chu có dẫn theo mấy người phụ trách của Hoàn Vũ đến nhận lỗi. Nhưng Dương Thọ Trình tiêu căng phách lối, sao có thể chấp nhận giải quyết như thế? Ông ta đòi người với Tần Chu, muốn Cố Tinh Trạch phải qua đây, để cậu ta rõ trong giới giải trí lớn như này, Dương Thọ Trình ông tuyệt đối chính là nhân vật nói 102. Đừng tưởng rằng ra mắt được 10 năm, được nâng lên làm mình tinh tận trời xanh thì tự cho là nắm được nửa giang sơn, không coi ai vào đâu. Ngay cả mấy cấp cao của Hoàn Vũ, cũng phải nể mặt ông ta. Một Cố Tinh Trạch không biết trời cao đất rộng, dám đối nghịch với lão. Nhưng trăm triệu lần không ngờ tới, Cố Tinh Trạch không phải nhân vật đơn giản. Nhà họ Cố Hắc Đạo, danh gia vọng tộc thừa kế mấy trăm năm ở thủ đô. Có thể nói, nhà họ Cố có lẽ là gia tộc duy nhất có thể sánh ngang với nhà họ Mộ. Chương 363, Thủ đoạn độc ác. Có thể nói, nhà họ Cố có lẽ là gia tộc duy nhất có thể sánh ngang với nhà họ Mộ. Bản đồ thế lực của nhà họ Cố lớn đến nhường nào? Không ai có thể rõ. Tuy mấy năm nay, thông qua một vài thủ đoạn tẩy trắng gia tộc, nhưng trong khung vẫn là bản chất xã hội đen như cũ, bất luận là thủ đoạn hay tác phong, đều vô cùng độc ác. Nhất là Cố Cảnh Liên. Nhân vật cực kỳ nguy hiểm đáng sợ. Cố Cảnh Liên lên vị trí gia chủ của nhà họ Cố khi chỉ mới 23 tuổi, nhưng vừa đạt được quyền to đã lập tức để lộ dã tâm và sự tàn nhẫn. Sau hôm lên ngôi đã diệt trừ sạch sẽ những người không trung thành tuyệt đối với anh ta. Ra tay ác độc, người khác nghe thôi đã sợ mất mật. So sánh với thủ đoạn của Cố Cảnh Liên, Dương Thọ Trình chỉ xứng đáng làm tay mơ, không thể so bì. Cố Cảnh Liên thân là hoàng thái tử giới xã hội đen, bởi vậy hành tung thần bí khó lường, rất ít người có thể nhìn thấy dung mạo của anh ta. Nghe đồn những người từng nhìn thấy diện mạo của anh ta, đều không còn tồn tại trên thế giới này. Hai chân Dương Thọ Trình không khỏi run rẩy. Ông ta sợ, có thể không sợ sao? Mặc dù ông ta hoành hành ở Hồng Kông nhiều năm như vậy, nhưng đối với gia tộc đen như nhà họ Cố, trong lòng vẫn vô cùng kính sợ. Cố Cảnh Liên nổi tiếng âm tình bất định, buồn vui thất thường, một người đáng sợ chân chính, dù đang mỉm cười nhưng sự âm lãnh vẫn ngấm vào trong xương. Bỗng nhiên cửa bị đẩy ra. Cố Tinh Trạch đẩy cửa bước đến. Cố Cảnh Liên ngẩng đầu, nhìn thấy là anh. Khóe môi cong lên, Tinh Trạch, em đến rồi à? Anh! Cậu hai Cố! Dương Thọ Trình mặt trắng như cho bóng vào tới, quỳ mạnh xuống trước mặt Cố Tinh Trạch. Dưới sự sợ hãi cực độ, đôi môi nước nẻ run rẩy, mồ hôi lớn cỡ hạt đậu rơi xuống như mưa. Cố Tinh Trạch không vui đá tay láo ra, giám đốc Dương, ngài làm gì vậy? Tinh Trạch, cậu xem, cậu có thể giải thích với cậu mộ là giữa chúng ta chỉ là hiểu lầm mà thôi. Cố Cảnh Liên ở bên cạnh thong thả nói, Tinh Trạch, lúc trước có phải em đắc tội ông chủ Dương không, còn không mau bồi tội xin lỗi ông chủ Dương. Giọng nói của anh ta vô cùng dịu dàng, nhưng vào trong lỗ tai người khác lại trở nên đáng sợ. Cố Tinh Trạch nhàn nhạt đáp, anh, em không có. Tần Chu bất đắc dĩ nói, cậu Cố, thực ra không phải chuyện gì to tát, chẳng qua là chút hiểu lầm nhỏ, tôi đã giải thích rõ với ông chủ Dương. Nhưng hình như ông ấy không chịu cho tôi mặt mũi. Bảo tôi giao Tinh Trạch cho ông ta, chuyện là như thế. Ông chủ Dương, đây cũng là ông không đúng nha. Cố Cảnh Liên chậm chạp đứng dậy, đi qua đi lại trước mặt Dương Thọ Trình, lắc đầu thở dài nói, em trai tôi từ nhỏ đã lớn lên ở nước ngoài, quy củ ở thủ đô, nó không tường tận lắm. Ngưng một chút, khóe môi anh ta nhếch lên, thong dong nói, theo quy củ mà nói, tôi là anh trai nó, cũng là một nửa người giám hộ. Nếu nó có chỗ nào đắc tội ông, ông cứ trực tiếp tìm tôi thay nó bồi tội với ông. Nhưng người nhà họ Cố, há ông muốn là có. Ông muốn người của tôi, ông để mặt mũi của Cố Cảnh Liên tôi ở đâu? Uy tín của nhà họ Cố, làm sao duy trì được? Cậu Cố, tôi ngay từ đầu tôi không biết thân phận của cậu ấy là gì mà. Dương Thọ Trình lấy ống tay áo lau mồ hôi trán, sắc mặt khó coi nói. Chương 364, Vân Sơn thi ý. Cậu Cố. Tôi ngay từ đầu tôi không biết thân phận của cậu ấy là gì mà. Dương Thọ Trình lấy ống tay áo lau mồ hôi trán, sắc mặt khó coi nói. Không biết. Không thể nào. Cố Cảnh Liên ưu nhã nghiêng người ở bàn bia, thưởng thức con sắt trong tay, thâm sâu nói. Tôi thấy ông, rõ ràng không để Cố Cảnh Liên tôi vào mắt. Sắc mặt Dương Thọ Trình biến đổi, quá sợ hãi nói. Cậu Cố, cậu thật khiến tôi hoan uổng quá. Lúc trước tôi đâu có biết Cố Tinh Trạch là cậu hai nhà họ Cố chứ. Khoe môi Cố Cảnh Liên cong lên, giọng nói không hề bớt âm trầm lạnh lùng. Ồ, Dương Thọ Trình, trước đây ông huy hoàng thế nào ở Hồng Kông, Cố Cảnh Liên tôi không xen vào. Nhưng nếu một khi ông bước chân lên thủ đô thì phải biết, rốt cuộc thủ đô này là địa bàn của ai. Tôi biết. Tôi vẫn biết. Ông biết. Ông biết, mà vẫn dám chạm vào địa bàn của tôi. Ánh mắt của Cố Cảnh Liên chợt quét tới, giày da sáng bóng nghiến lên bàn tay của Dương Thọ Trình, hung tợn nói, biết địa bàn thủ đô khắc tên ai không? Ông cho rằng ông là ai? Ở địa bàn của nhà họ Cố mà còn không hiểu quy củ, ông nghĩ tôi sẽ tha cho ông à? Dương Thọ Trình đau đớn khôn kể, đầu óc xoay chuyển, trong giây lát ý thức được rốt cuộc Cố Cảnh Liên đang đề cập đến chuyện gì, nhất thời sắc mặt trắng bệch. Không dám cậu Cố, cậu hiểu lầm rồi. Dương tôi tuyệt đối không có ý như vậy, xin cậu đại nhân đừng chấp tiểu nhân, chớ chấp nhặt với tôi. Dương Thọ Trình nôn nóng túm lấy quần tây của Cố Cảnh Liên, đau khổ cầu xin tha thứ. Lại không biết rằng mấy câu nịnh bợ của lão, đã chạm đến cấm kỵ của Cố Cảnh Liên. Hừ! môi mỏng của Cố Cảnh Liên xì một tiếng, mày nhíu lại chán ghét, ông xem, ông làm bẩn ống quần tôi rồi, làm sao bây giờ? Dứt lời, đạp mạnh một cái, đá lao ta ra xa. Dương Thọ Trình chật vật lăn mấy vòng, đập vào chân bàn, mặt mũi bầm dập. Ông ta đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh, trong mắt rã rời, chỉ thấy thuộc hạ được huấn luyện nghiêm chỉnh mặt không đổi sắc đi tới. Sau đó là tiếng kêu thảm thiết thê lương không gì sánh bằng. Trong gian phòng, chớp mắt máu chảy thành sông. Dương Thọ Trình ôm tay bị chém, cả khuôn mặt vì đau đớn cực độ mà phồng đến đỏ bừng. Ông ta không ngừng kêu gào, thảm thương lăn lộn trên đất. Cố Cảnh Liên lạnh lùng nhìn thoáng qua, xoay người rời khỏi phòng. Thần Chu và Quý Lâm cũng đi theo. Cố Tinh Trạch đi đến trước mặt lão, túm chặt cổ áo ông ta, lạnh lùng cảnh cáo, tôi cảnh cáo ông, đừng có ý định chạm vào cô ấy. Cô ấy trong miệng anh, chính là chỉ Vân Thi Thi. Nhưng lúc này Dương Thọ Trình đã đau đến mất trí, chỉ biết gật đầu bừa, lúc này Cố Tinh Trạch mới yên tâm rời đi. Lúc ra ngoài cửa, lấy điện thoại ra nhìn, thấy tin nhắn Vân Thi Thi gửi đến, giờ đã không còn sớm nữa, chắc cô đã về rồi. Chiếc xe chạy thẳng về biệt thự Sơn Trang. Vân Thi Thi nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt đông cố định. Trên cổng chính của Sơn Trang, có một khối đá to được chạm khắc chữ, khắc thành bốn chữ Vân Sơn Thi Ý. Vân Sơn Thi Ý, là tên của trang viên biệt thự này. Trang viên biệt thự đã hoàn thành hơn một năm, nhưng chậm chạp không được đặt tên. Khi người phụ trách cầm mấy cái tên đã được lựa chọn tỉ mỉ trình lên hỏi ý kiến anh, Mộ Nhã Chiết tiện tay lật dở, thờ ơ hỏi, Vân Sơn Thi Ý, cái tên này thế nào? Chương 365, nút thắt này quá chặt. Vân Sơn Thi Ý, cái tên này, thế nào? Vân Sơn Thi Ý, Vân Thi Thi, người húy trong đó, không cần nói cũng rõ. Theo người đàn ông xuống xe, cánh tay Vân Thi Thi bị anh kéo vào trong lòng. Đầu khẽ đập vào lồng ngực anh, bị đau đến nhíu mày, ngẩng đầu thấy vẻ cười trêu của anh, đáy mắt có mấy phần nghiền ngẫm. Chẳng phải đưa tôi về nhà sao? Vân Thi Thi tức giận nói, sao lại đến đây? Nhớ em, đêm nay theo tôi. Trong lòng người đàn ông có chút đắc ý nho nhỏ. Nếu Vân Thiên Hữu biết nhà trẻ tổ chức trại hè nhàm chán là do người đàn ông này cố ý sắp xếp, chắc chắn sẽ tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bước vào biệt thự, cô đứng ngồi không yên, ngồi đơ trên ghế sofa. Nhìn người đàn ông ung dung tự tại đi qua đi lại trước mặt cô, mặc áo choàng tắm rộng thùng thình, thoải mái lau mái tóc ướt nhẹp. Vô tình, ánh mắt của cô không tự chủ nhìn về phía lồng ngực để hở của anh. Lập tức sắc mặt nóng lên rời mắt đi chỗ khác. Mộ Nhã Chiết đi tới tủ rượu rót một ly vodka, khỏe mắt nhìn lướt qua người phụ nữ đang ngồi yên trên ghế sofa, cô như đang sợ cái gì, lại như đang né tránh điều gì. Từ khi anh lên 18 tuổi, đã chinh chiến ở thương trường. Không thể không nói, có một vài phụ nữ, tâm cơ rất sâu, ngay cả những người làm ăn tinh danh trên thương trường, cũng cảm thấy không bằng. Nhưng cô gái nhỏ trước mắt này, trong trắng như một tờ giấy, trong đầu đang nghĩ gì, trên mặt liền hiện ra cái đó. Chút tâm tư của cô nàng, có thể qua mắt được anh sao? Bình thản uống xong ly rượu, thấy cô vẫn dậm chân tại chỗ, ngây ngô cúi đầu xuất thần, không biết đang suy nghĩ gì. Vì vậy anh hỏi, còn không đi tắm đi? Ừ, tôi đi tắm ngay đây. Tôi ở phòng chờ em. Dứt lời, anh đi vào phòng ngủ, không liếc nhìn cô thêm nữa. Vân Thi Thi ngơ ngẩn, nhìn người đàn ông đi vào phòng ngủ, chậm chạp không có động tác. Đợi qua một lúc lâu, thầm nghĩ, chắc anh ngủ rồi nhỉ. Vì vậy, nhìn xung quanh, trong lòng đoán nhất định anh mệt mỏi ngủ mất rồi, lúc này mới di chuyển trong phòng. Phòng ngủ rất lớn, phòng ngủ gắn với phòng khách, phòng để quần áo, buồng vệ sinh, phòng sách, thậm chí cả tủ rượu quầy bar, đầy đủ mọi thứ. Ngồi trên ghế sofa một lúc lâu, cô mới đứng dậy đi vào phòng tắm, mang theo suy nghĩ rối bời đi tắm. Khi ra khỏi phòng tắm, theo bản năng thắt nút áo choàng tắm rất chặt, kết quả không ngờ là không cởi ra được nữa. Giờ mới thoáng an tâm. Đi vào buồng ngủ, đèn tường vẫn sáng, vì cô. Nhưng hình như anh đã ngủ, nghiêng người nằm ở một bên, thân hình cao lớn chiếm 2/3 chiếc giường. Cô thầm thấy may mắn, cẩn thận trèo lên giường, nhẹ tay nhẹ chân hết mức có thể. Nhưng cô còn chưa nằm ổn định liền cảm thấy bên cạnh có động tĩnh, nhưng động tĩnh này cũng khiến cô sợ đến tim ngừng đập. Đang ngây ngẩn, người đàn ông chợt kéo cô lại, bàn tay đưa đến chỗ nút thắt áo choàng tắm. Mộ Nhã Chiết tháo tháo nút thắt chặt, khóe môi cong lên, tà tứ cười, nút thắt này chặt thật đấy. sắc mặt Vân Thi Thi nóng lên, hơi ngượng ngùng sau khi bị lật tẩy. Chương 366, tha cho em. Mặt Vân Thi Thi lập tức đỏ ửng lên, hai người dán sát vào nhau, hơi thở nóng bỏng của phái nam vẫn ở bên hai, cả người cô trở nên cứng đờ. Em cho rằng em liều chết thì bây giờ tôi không thể bắt em làm gì sao? Người đàn ông lấn sát bên tai cô, trong giọng nói có ý khiêu khích. Cô bị dọa sợ đến mức nhắm chặt mắt lại, nhưng không chờ được động tác mà cô nghĩ đến. Phút một tiếng, trước mắt tối sầm lại, ánh đèn bị tắt đi. Sau lưng truyền đến âm thanh trầm thấp của Mộ Nhã Chiết. Ngủ đi. Lại nghe được giọng nói mang theo ý giễu cợt, đêm nay tôi thà cho em. Cho dù chỉ ngủ chung một chỗ, không làm cái gì khác nhưng cô vẫn ngửi được mùi lan thơm ác, dường như làn khói mù nơi đáy lòng hóa thành hư không. Mặc dù mỹ nhân nằm ngay trong ngực nhưng lại là một cô gái nhỏ đang tức giận, thân thể quyến rũ kề sát ngực anh, làn da tinh tế không biết là vô tình hay cố ý cọ sát vào cơ thể anh, trong lòng nổi lên ý nghĩ kích động, cần gì vì thương tiếc cho cô mà phải tự đè nén chính mình. Sao không lột sạch quần áo cô, xâm nhập vào cơ thể cô mà thỏa mãn dục hỏa của bản thân. Vậy mà, lại một lần nữa cảm nhận được cơ thể cô căng thẳng, cuối cùng anh vẫn không có động tác gì. Cơ thể vốn cố gắng đè nén đã sớm dục dịch ngóc đầu dậy, không ngừng kêu gào, anh lại hết lần này đến lần khác không thể không cố gắng đè xuống ngọn lửa khát khao này, không thèm nghĩ đến nữa. Vẫn là lần đầu tiên làm như thế này. Vì nhường một người phụ nữ mà đè nén dục vọng dưới thân. Chỉ vì không muốn dọa cô sợ. Thôi được rồi. Hôm nay tha cho cô một lần. Nhưng mà cho dù nghĩ vậy thì vẫn muốn làm cái gì đó để đè xuống ngọn lửa giữa hai đùi kia. Vì vậy, Mộ Nhã Chiết túi đầu, nặng nề hôn một cái lên mặt cô, đầu lưỡi lưu luyến bên môi cô, hôn từng chút một, kéo chặt cô vào trong ngực, lúc này mới thỏa mãn mà từ bỏ ý đồ. Sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên xuyên qua khe hở giữa lớp rèm cửa sổ dày, cô liền tỉnh dậy. Nói đúng ra là, cả đêm qua cô đều ngủ không sâu giấc. Người đàn ông phía sau cô dĩ nhiên là đã ngủ say, nhưng cánh tay của hắn vẫn ôm chặt cô vào trong ngực, ngang ngược giam cầm cô. Động tác chiếm giữ như thể không thể cho cô có đường tránh thoát. Khoảng cách giữa bọn họ sát cạnh nhau như vậy, hơi thở ổn định của anh quanh quẩn bên chóp mũi, cô có chút thất thần. Cẩn thận tránh ra khỏi vòng tay của anh, Vân Thi Thi chậm rãi xuống giường, đi tới phòng khách, kéo rèm cửa sổ ra. Không ngờ bên ngoài cửa sổ mặt trời đã lên cao. Lúc đi ngang qua thư phòng, vô tình liếc qua thấy trên tường có treo một khung ảnh rất to, trong lòng cô nổi lên tò mò, cẩn thận đi vào. Bước chân nhẹ nhàng, lại có chút cảm giác có tật giật mình. Thứ treo trên tường là một bức ảnh gia đình, được treo rất cẩn thận. Trên bức ảnh, ngồi ở giữa là Mộ Thịnh, ở bên cạnh theo thứ tự là Mộ Huyền Nhu, Giang Ý San, Mộ Liên Thành, cùng với Mộ Nhã Chiết khi còn trẻ. Thời gian chụp bức ảnh kia có lẽ là đã rất lâu về trước, nhưng vì được bảo quản cẩn thận nên nhìn vẫn như mới. Những người khác, đương nhiên Vân Thi Thi có chút nhìn không ra. Nhưng riêng Mộ Nhã Chiết thì vừa nhìn một cái là cô đã nhận ra. Mộ Nhã Chiết thời niên thiếu, trên người không có nhiều vẻ sắc bén lẫn cảm giác gáp bách như bây giờ, nhưng so với những đứa trẻ cùng lứa thì vẫn có vẻ độc nhất vô nhị, ngũ quan khôi ngô, ánh mắt anh tuấn, nét mặt lạnh lùng cũng không khác lắm với bây giờ, ngược lại có tới 9 phần tương đồng. Huyết mạch quả thực là một thứ kỳ diệu. Trong lòng Vân Thi Thi cảm khái, đồng thời ánh mắt lại dừng ở trên người cô gái bên cạnh Mộ Thịnh. Ánh mắt hơi đổi, trong lúc nhất thời, tâm trạng lửng lơ. Chương 367, huyết mạch liên tâm. Trong lòng Vân Thi Thi cảm khái, đồng thời ánh mắt dừng lại ở trên người cô gái bên cạnh Mộ Thịnh, ánh mắt hơi đổi, trong lúc nhất thời, trong lòng lơ lửng. Khuôn mặt của cô gái kia rất quen, giống như đã từng gặp qua ở đâu đó. Đôi lông mày kia, thậm chí là ánh mắt kia, đều giống như đã từng quen biết, cảm giác quen thuộc rất mãnh liệt. Quen thuộc, cực kỳ quen thuộc. Nhưng ký ức lúc nhỏ đã mờ nhạt, cô không còn nhớ rõ nhiều thứ. Trong tâm lý học có câu nói, nếu có một đoạn ký ức quá mức u ám, con người sẽ theo bản năng mà lựa chọn quên đi, không muốn nhớ lại. Nhớ về tuổi thơ phần lớn đều là sự tối tăm u ám, trong tiềm thức Vân Thi Thi đã để cho ký ức phủ đầy bụi, không muốn nhìn lại nữa. Bởi vậy, đoạn ký ức kia quá mức xa xăm, trong lúc nhất thời, cô không thể nhớ được rốt cuộc đã gặp qua cô gái này ở đâu. Trong lúc Vân Thi Thi có chút ảo não, ánh mắt của cô rơi vào khung ảnh trên bàn, ánh mắt không tự chủ được mà trở nên mềm mại ấm áp. Cô cầm khung ảnh kia lên, chỉ thấy tiểu dịch thần mặc một bộ đồng phục quân đội rất đẹp trai, đứng thẳng theo tư thế quân nhân, khuôn mặt tuấn tú, lộ ra thần thái hào hứng phấn khởi, cả người toát lên vẻ sáng sủa đầy sức sống. Khác với Vân Thiên Hưu ốm yếu, tiểu dịch thần lớn lên trong sung túc nên tinh thần phấn chấn, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều giống như kế thừa dáng vẻ hiên ngang, khí phách vượt trội của cha nó. Chỉ là, cũng kế thừa khí chất lạnh lùng và thành thục của Mộ Nhã Chiết tròn nên khó tránh khỏi có vẻ khó gần. Bức ảnh này là được chụp lúc ở trong trại huấn luyện đặc biệt một năm trước. Đồng phục là được làm theo yêu cầu, hoàn toàn vừa người. Dáng vẻ tiểu dịch thần vô cùng anh tuấn, vai rộng, eo hẹp, tỷ lệ cân đối, tuổi còn trẻ mặc quân trang vào lại có da có thịt, hết sức đẹp trai. Vân Thi Thi cầm khung ảnh, nhìn vào tiểu dịch thần trên ảnh với khuôn mặt giống hữu hữu như lúc, lòng bàn tay chậm rãi mơn trớn khuôn mặt trong ảnh, trong tim có chút chua xót. Hai đứa bé đáng yêu. Vân Thi Thi mím môi. Chưa từng có thời khắc nào mà cô không nhớ mong đứa bé này. Huyết mạch liên tâm, máu mủ tình thâm, cũng không phải là thứ khoảng cách có thể chặt đứt được. Ngày kia là ngày mồng 1 tháng 6. Ngày quốc tế thiếu nhi, cũng là sinh nhật của hai đứa nhóc này. Nghĩ đến chuyện tự tay tặng cho đứa nhóc kia một món quà. Trong lúc Vân Thi Thi đang khát khao nghĩ đến cảnh tượng kia, cô không hề để ý đến tiếng bước chân phía sau. Tiếp đó một đôi tay cuốn cô vào trong ngực. Lúc này cô mới chợt phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn, lại thấy là khuôn mặt anh tuấn mới tỉnh dậy của Mộ Nhã Chiết. Người đàn ông nhẹ nhàng đặt cằm lên vai cô, bởi vì vừa mới rời giường chưa lâu nên trên người không có vẻ ác liệt như thường ngày, ánh mắt cũng không sắc bén mà có phần suy sút mệt mỏi. Mái tóc lộn xộn che khuất một phần mí mắt, lại ngoài ý muốn tạo nên vẻ hấp dẫn quyến rũ khó tả. Người đàn ông này, ngay cả dáng vẻ mệt mỏi cũng hấp dẫn như vậy. Khó trách nhiều người phụ nữ chạy theo anh như vậy. Đang nhìn cái gì thế? À, bức ảnh. Mộ Nhã Chiết cầm lấy bức ảnh từ trong tay cô, nhìn lướt qua, đây là chụp năm ngoái. Ừ, bây giờ thằng nhóc này đã cao hơn năm ngoái rất nhiều. Bây giờ cao bao nhiêu rồi? Vân Thi Thi không nhịn được mà hỏi. Về tiểu dịch thần, ngay cả một chút tin tức cô cũng nóng lòng được biết. 140cm. Cao như vậy sao? Vân Thi Thi có chút kinh ngạc, cao hơn Hữu Hữu rất nhiều. Mộ Nhã Chiết túi đầu nhìn cô một cái, con môi hỏi, thử. Hữu Hữu cao bao nhiêu? Chương 368, tâm bệnh. Mộ Nhã Chiết túi đầu nhìn cô một cái, con môi hỏi, thử. Hữu Hữu cao bao nhiêu? Đại khái là 120cm, tầm tầm đó. Vân Thi Thi ước lượng một chút, đại khái là đến thắt lưng cô. Đây là số liệu kiểm tra sức khỏe ở nhà trẻ một tháng trước. So với đám nhóc cùng tuổi, Vân Thiên Hữu coi như là cũng tương đối cao. Mấy bé trai ở tuổi này thường chỉ cao trên dưới 1m1. Nhưng mà, ở phương diện khác mà nói, Hữu Hữu trưởng thành có chút không theo kịp. Mộ Nhã Chiết cao gần 1m9, cô cao 1m69, nhưng chẳng biết tại sao, Vân Thiên Hữu lớn lên có chút chậm chạp, so sánh với mấy đứa bé cùng tuổi cũng không chênh lệch gì nhiều. Nhưng mà so với tiểu dịch thần, sự chênh lệch này quá mức rõ ràng. Bình thường có uống thuốc bổ sung canxi không? Mỗi ngày đều có uống, nhưng mà vẫn không lớn nhanh bằng. Nhắc tới thân thể của Hữu Hữu, không thể nghi ngờ gì là một cái tâm bệnh của cô. Em đã hỏi bác sĩ, có lẽ là liên quan đến chuyện nó sinh thiếu tháng. Phần lớn những đứa trẻ sinh thiếu tháng đều chậm lớn. Lúc nó vừa mới sinh ra, thân thể vốn đã rất suy yếu, lúc đầu bác sĩ còn nói. Tình trạng sức khỏe của đứa bé này quá tệ, bẩm sinh tim đã không bơm đủ máu, các cơ quan chức năng bên trong cũng không tốt, thậm chí chắc chắn nó sẽ không thể sống qua 3 tuổi. Khi đó, mỗi ngày em đều lo lắng sợ hãi, sợ không giữ được nó. Mộ Nhã Chiết nhíu mi. Anh cũng không biết, thân thể của Vân Thiên Hữu kém đến như vậy. Anh chỉ biết là, suýt chút nữa đã không giữ được đứa bé này, lúc trước còn cho rằng người phụ nữ này là vì lợi riêng nên giấu con đi. Lấy một cái cớ hợp lý để che giấu tội danh. Thậm chí anh còn nghĩ rằng, đứa bé này nên giống như tiểu dịch thần, có một thân thể khỏe mạnh. Về sau nhìn thấy ở bệnh viện, lại từ chỗ bác sĩ biết được tình trạng sức khỏe của nó không tốt, anh có chút ngoài ý muốn, có chút kinh ngạc, nhưng nhiều hơn hết là đau lòng. Cho tới hôm nay, từ miệng Vân Thi Thi lại được biết, đứa bé này từ lúc sinh ra đã đau ốm liên miên, trong lòng lại đau đến khó thở. Vân Thi Thi nói rất nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng có ai biết được, những ngày đau khổ nhất trước kia, chỉ vì giữ được Vân Thiên Hữu mà cô đã phải dốc bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu ngày đêm, mệt mỏi đến mức nào mới có thể giữ lại sinh mạng cho Vân Thiên Hữu một lần nữa. Vân Thi Thi bất đắc dĩ nói, có lẽ là lớn hơi chậm một chút. Mộ Nhã Chiết im lặng nhìn một bên sườn mặt cô, cũng không mở miệng. Vân Thi Thi chợt xoay người lại, hỏi anh, đúng rồi, ngày kia chính là sinh nhật của hai đứa nhóc kia. Anh đã chuẩn bị quà xong chưa? Quà. Khóe mày Mộ Nhã Chiết khẽ nhướng lên, vẫn là lắc đầu một cái, không có. Không có. Vân Thi Thi sửng sốt, sinh nhật con trai, anh không tặng quà sao? Mộ Nhã Chiết nói, quà tặng thì có. Về cơ bản thì thằng bé thích cái gì chỉ cần nói cho tôi biết, tôi sẽ lập tức phái người đi mua. Không thể nghi ngờ, anh đối với Tiểu Dịch Thần là vô cùng nông chiều, muốn gì cũng được. Nhưng, trên vai trò người cha, về cách thể hiện tình cảm thì anh không được tinh tế như vậy, có vẻ có chút qua loa. Vân Thi Thi không khỏi trách giận nói, vậy thì phải chuẩn bị quà tặng trước, như vậy con trai mới có một cái sinh nhật vui vẻ. Vui vẻ. Con trai thích vui vẻ. Mộ Nhã Chiết có chút trầm mặc. Anh không hiểu được phải tạo không khí vui vẻ như thế nào, chỉ cần con trai thích, anh sẽ lập tức chuẩn bị, sẽ lập tức mua về. Cách thức dụ dỗ con trai về cơ bản cũng không khác cách dụ dỗ phụ nữ lắm. Con trai sao, nó thích cái gì sẽ lập tức mua cho nó cái đó, không phải là đủ rồi sao? Chương 369, mắc bệnh dạ dày. Vân Thi Thi dường như nhìn thấu tâm tư của anh, bất đắc dĩ nói, mấy đứa nhóc ăn mừng sinh nhật, thích nhất chính là thời điểm bốc quà. Cái loại tâm tình chờ mong này, cái gì cũng không thể thay thế. Không biết nên chuẩn bị cái gì. Buổi chiều anh có thời gian rảnh không? Có. Vân Thi Thi do dự một lúc lâu, sau đó đề nghị, anh có thể đưa em đi dạo mấy cửa hàng không? Vừa đúng lúc em cũng muốn chuẩn bị cho Hữu Hữu một phần quà sinh nhật. Mộ Nhã Chiết không hề do dự gật đầu một cái. Trong lòng Vân Thi Thi không khỏi có chút vui vẻ. Cô biết rõ, người đàn ông này bình thường luôn bận rộn, dù sao cũng là lãnh đạo một tập đoàn lớn như vậy, nhất định có rất nhiều việc cần làm. Nhưng, nghe thấy anh đồng ý đưa cô đi dạo cửa hàng, cô có chút ngoài ý muốn, có chút vui mừng. Chẳng biết tại sao, tâm tình của cô lập tức trở nên tốt hơn. Ngay cả bầu không khí bên ngoài cũng có cảm giác sáng sủa hơn. Hôm nay thời tiết thật là đẹp. Thế nhưng lúc Vân Thi Thi rửa mặt xong, đi ra từ nhà vệ sinh thì lại thấy người đàn ông kia đã thay một bộ quần áo giản dị, ngồi ở trên sofa. Cô đi tới, vừa muốn mở miệng lại thấy vẻ mặt của anh có chút không thích hợp, cả người lọt thỏm trong sofa, đầu gục xuống, hơi thở có phần nặng nề. Cô ngẩn người, dáng vẻ của anh nhìn qua có chút khổ sở. Bàn tay bấu chặt lấy tay vịn sofa, năm ngón tay gồng lên rất đáng sợ. Vân Thi Thi hơi cúi người, lại thấy trán anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, khuôn mặt tuấn tú trắng bệnh, vừa khó coi vừa có chút đáng sợ. Anh làm sao vậy? Đau dạ dày. Mộ Nhã Chiết nói bằng giọng rất thấp, âm thanh có chút nặng nề. Vân Thi Thi bỗng nhiên nhớ lại, từ lúc vừa ngủ dậy, sắc mặt Mộ Nhã Chiết đã có cái gì đó không ổn. Lúc anh ôm lấy cô từ phía sau, cô rõ ràng có thể cảm giác được động tác cứng ngắc và thân thể nặng nề của anh, nhưng lúc đó cô cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cô không biết là Mộ Nhã Chiết mắc bệnh dạ dày rất nghiêm trọng. Bệnh dạ dày này vốn đã bắt đầu từ mười mấy năm trước, khi còn niên thiếu, Giang Ý San mắc bệnh qua đời đã gây ra cho anh một đả kích rất lớn, ý chí của anh chỉ trong chốc lát đã hoàn toàn sụp đổ. Tự nhốt mình ở trong phòng, không ăn không uống, đó là những ngày tháng xám xịt nặng nề, gần như không nhìn thấy ánh sáng. Mẹ chiếm một vai trò rất lớn trong sinh mạng của anh, sinh ly tử biệt khiến cho anh không cách nào chịu đựng được, vì vậy liên tục một tháng liền anh tự tàn phá thân thể mình, cả người nhanh chóng trở nên gầy nhom, hơn nữa còn mắc phải chứng bệnh chán ăn. Mặc dù sau đó bệnh chán ăn đã chữa khỏi, nhưng lại để lại hậu quả rất nghiêm trọng, nếu một ngày ba bữa không ăn uống đúng giờ đầy đủ thì sẽ phát bệnh. Lúc bệnh dạ dày phát tác sẽ vô cùng đau đớn, mặc dù chưa tới mức kinh sợ nhưng cũng rất khó tránh khỏi. Vì vậy trong nhà luôn chuẩn bị săn thuốc dạ dày. Mộ Nhã Chiết nâng mi mắt nặng nề lên, chỉ vào hộp tủ, thuốc. Vân Thi Thi giờ mới biết anh bị mắc bệnh dạ dày, Hữu Hữu cũng mắc bệnh dạ dày nhẹ, lúc phát bệnh cũng là dáng vẻ khổ sở như vậy, khiến người ta rất đau lòng. Đi theo hướng anh chỉ, Vân Thi Thi lục tung lên, rốt cuộc tìm thấy một cái hộp đựng thuốc, mở ra nhìn, bên trong ngoài thuốc trị thương đơn giản thì còn lại đều là thuốc giảm đau dạ dày. Cô đọc kỹ hướng dẫn sử dụng, cầm hai viên thuốc, bưng cốc nước đến trước mặt anh. Mộ Nhã Chiết đưa tay đón, vậy mà dạ dày lại thắt lên một cái, anh chưa cầm chắc cốc nước, bình một tiếng, cái cốc rơi trên mặt đất, nước văng khắp nơi, mảnh thủy tinh vỡ bắn lên cánh tay Vân Thi Thi. Thân thể người đàn ông siêu vẹo rồi ngã gục lên ghế salon, ngũ quan vốn anh Tuấn lúc này trở nên vặn vẹo, thoạt nhìn hết sức khổ sở. Chương 370, không ăn bữa sáng, muốn ăn em. Thấy anh gục xuống, Vân Thi Thi cũng không để ý được tới chuyện vết thương trên tay đang không ngừng chảy máu, vội vàng ngồi xổm xuống bên cạnh sofa, đỡ lấy đầu anh. Mộ Nhã Chiết. Dậy đi, ngồi dậy, em đút thuốc cho anh uống. Không có cái gì đáp lại. Dường như đã đau đến mức không còn ý thức. Vân Thi Thi lại ôm chầm lấy vai anh, cố gắng đỡ anh ngồi dậy, nhưng bởi vì thân thể anh quá mức nặng nề, sức lực của cô căn bản không đỡ được anh. Vân Thi Thi có chút ảo não nhìn mấy viên thuốc trong tay, lại cúi đầu nhìn về phía người đàn ông đau đến mức mặt mày vặn vẹo kia, cô cũng không thể để ý nhiều như vậy, chạy đi rót một cốc nước sạch, đi đến trước ghế salon, nhét một cái gối bên dưới đầu anh, để cho anh gối vào. Nâng gáy anh lên, bỏ thuốc vào trong nước, đợi cho đến khi thuốc tan hoàn toàn thì nâng mặt anh lên, tách bờ môi mỏng của anh ra, uống một ngụm nước, rất cẩn thận đưa nước vào trong miệng anh. Tiết hầu Mộ Nhã Chiết động đậy, nuốt nước xuống, Vân Thi Thi lại có thêm tinh thần, cho tất cả nước vào trong miệng của anh. Một lúc lâu sau, người đàn ông hơi khôi phục được một chút ý thức, khóe mắt hơi mở ra, trước mắt mơ hồ hiện ra khuôn mặt lo lắng của Vân Thi Thi, khóe môi mấp máy nhưng lại không phát ra được âm thanh. Có thể ngồi dậy không? Vân Thi Thi thấy sắc mặt anh trắng bệch, trong lúc nhất thời lại có chút sốt ruột. Bình thường, ở trong ấn tượng của cô, người đàn ông này trước giờ vẫn là vẻ cao cao tại thượng, là bậc vua chúa hô mưa gọi gió, sức lực mạnh mẽ như thần. Vậy mà không nghĩ rằng, lúc anh bị đau dạ dày lại là dáng vẻ yếu ớt như thế này. Một chút sức sống cũng không có. Nghĩ đến đây, cô không khỏi cười mình ngu ngốc. Cho dù người đàn ông này lợi hại đến mức nào thì nói cho cùng cũng giống như cô, vốn là ăn cơm mà lớn, không phải thần thánh, đã là người thì chắc chắn sẽ sinh bệnh, bệnh tới như núi đổ. Cho dù thể chất khỏe đến mức nào thì cũng sẽ có lúc mắc bệnh. Là do sau khi thức dậy chưa ăn sáng sao? Chẳng biết tại sao, trong lòng cô lại có chút tự trách. Vì vậy, cô vội nói, anh nghỉ ngơi trước một lát, em đi chuẩn bị bữa sáng cho anh. Cô vừa mới đứng dậy, cánh tay lại đột nhiên bị người đàn ông kia níu lại, một lôi một kéo, Vân Thi Thi trọng tâm không vững, ngã vào trong lòng anh. Anh làm gì vậy? Cô có chút nổi giận. Có chút gấp gáp lại có chút lo lắng, chỉ sợ câu ngã xuống như vậy đã đè phải người anh. Mộ Nhã Chiết giữ lấy gáy cô, một tay khác chậm rãi phủ lên cánh môi cô, trong mắt lộ ra vẻ sắc bén đú ám. Đi đâu? Chuẩn bị bữa sáng cho anh. Anh bị đau dạ dày, nhất định là do bình thường ăn uống và nghỉ ngơi không điều độ mà ra. Vân Thi Thi trả lời. Cô làm bộ lại muốn đứng dậy, người đàn ông kia lại kéo cô vào trong ngực lần nữa. Lúc này, cánh tay anh giữ chặt lấy eo cô, không cho cô chạy đi. Anh làm cái gì thế? Vân Thi Thi ảo não nói. Cô cau mày, buồn bực, giọng lại như hờn dỗi, ánh mắt vừa bất đắc dĩ lại vừa xấu hổ. Mộ Nhã Chiết cúi đầu nhìn cô, ở khoảng cách gần nhìn kỹ biểu cảm hờn dỗi trên khuôn mặt cô. Thấy anh nhìn chằm chằm như vậy, ánh mắt thâm thúy, Vân Thi Thi có chút ngơ ngác, môi đỏ mấp máy, hàm răng nhẹ cắn cánh môi, nhìn qua có chút bất an. Vậy mà chính một động tác nhỏ như vậy ở trong mắt anh lại lộ ra một vẻ quyến rũ và thẹn thùng, thậm chí là vô cùng hấp dẫn. Dáng vẻ cô cắn môi quá mức đáng yêu, đến nỗi giờ phút này thân thể vốn đau ốm của anh lại căng thẳng, hơi có chút nóng lên. Vì vậy, anh nói, không muốn ăn bữa sáng, muốn ăn em. Chương 371, giảng giải đạo lý. Vì vậy, anh nói, không muốn ăn bữa sáng, muốn ăn em. Vân Thi Thi nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ. Vẻ suy sụp, này, em thật là chịu thua anh. Anh đã bị đau dạ dày rồi mà vẫn còn không chịu an phận sao? Tôi không chỉ bị mắc bệnh đau dạ dày mà còn mắc bệnh tương tư, em không biết sao? Đã bao lâu rồi không chạm vào cô gái này? Không nhớ rõ nữa. Chỉ biết là thân thể không lúc nào ngừng kêu gào muốn đoạt lấy cô, xuyên qua thân thể cô, thậm chí hận không thể dung nhập cô vào trong xương cốt của mình, rốt cuộc đã bao lâu rồi không được nếm loại tư vị đó. Mới nghĩ đến thôi đã muốn rồi. Chỉ mới nghĩ đến thôi mà cho dù dạ dày đang đau thì ham muốn giữa hai bắp đùi cũng đã rục rịch ngóc đầu dậy. Anh giống như một thiếu niên mới lớn còn ngây thơ, mới được nếm thử trái cấm, khao khát được thưởng thức hương vị ngọt ngào đó. Vân Thi Thi có chút tức giận, giọng oán trách, Mộ Nhã chết, anh là kẻ vô lại sao? Thân thể đã như vậy rồi mà còn. Nói được một nửa, cô không cách nào nói tiếp được nữa, chỉ cảm thấy rất xấu hổ. Gương mặt trắng non vì xấu hổ mà đỏ ửng lên, cô cúi đầu xuống, chỉ hận trên mặt đất không có một cái lỗ nẻ mà chui xuống, chôn luôn khuôn mặt đang nóng bừng lên của cô. Mộ Nhã chết thấy trên mặt cô hiện lên vẻ ngượng ngùng thì cảm thấy có chút thú vị, nhưng lại hơi buồn cười. Anh tự cho rằng mình không phải là loại đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới, không giống với mấy kẻ có tiền chơi phụ nữ xong thì kéo quần lên, đối với phụ nữ anh luôn luôn có tự chủ, thậm chí còn có bệnh sạch sẽ. Nhưng hết lần này tới lần khác, cô gái này quả thực là một yêu nữ có sức quyến rũ, có bản lĩnh khiến cho đàn ông vì cô mà bị mê hoặc. Cho dù là đặt ở thời cổ đại, một vị hoàng đế anh minh sáng suốt thì chỉ sợ cũng sẽ giống như Chu U Vương vì Bao Tử, sẵn sàng đốt lửa lửa các chư hầu. Anh chẳng ngang ôm chầm lấy cổ cô, kề khuôn mặt cô vào sát hơn một chút, đôi mắt tuấn tú chậm rãi lướt qua khuôn mặt cô một lúc lâu, để mặc cho mặt mình vùi trong tóc cô, không chút kiêng kỵ lắng nghe âm thanh mê người của cô. Cùng lúc đó, bởi vì thân thể bị đè nén nên siết chặt lại, có chút đau đớn. Người đàn ông chậm rãi mở đôi mắt sắc bén ra, đối diện với khuôn mặt mê người kia lần nữa, bất thình lình hỏi ngược lại, em cảm thấy lên giường với tôi là chuyện xấu hổ lắm sao? Mặt cô hơi nóng lên, nhưng cũng không lên tiếng, dáng vẻ từ chối cho ý kiến. Người đàn ông cười một tiếng, nói sâu xa, cô gái à, em biết không, các nhà khoa học nói rằng, một người trưởng thành bình thường sinh hoạt có quy luật, một tuần nên làm từ 3 đến 4 lần. Ôi! Vân Thi Thi thấy anh đột nhiên nói như vậy, có phần không thể phản ứng kịp. Ngay sau đó lại đón nhận thêm một câu chất vấn của người đàn ông kia, chính em suy nghĩ kỹ một chút đi, đã bao lâu rồi tôi không đụng vào em? Chẳng lẽ ngay cả nhu cầu bình thường tôi cũng phải đè nén sao? Vân Thi Thi không khỏi có chút cứng họng. Anh nói vô cùng đúng lý hợp tình, cô không cách nào phản bác, nhưng vẫn cảm thấy logic của anh có vấn đề. Mộ Nhã chết luồn tay vuốt mấy sợi tóc của cô, đầu ngón tay vân vê từng sợi, giọng nói không đàng hoàng, tôi chỉ có một người phụ nữ, tôi có nhu cầu, em không để cho tôi đụng vào người, vậy thì tôi phải đi tìm ai. Hơn nữa, em là phụ nữ, tôi là đàn ông, tình yêu nam nữ như thế này ở trong mắt em là rất đáng xấu hổ sao. Vân Thi Thi suy nghĩ một chút, mặt đỏ tới tận mang tai, nói, anh rõ ràng đã có vị hôn thê. Khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông lộ ra biểu cảm khó đoán, ánh mắt sáng như đuốc, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, có chút ý tứ sâu xa. Thì ra, cô để ý cái này. Hay là nói cô đang ghen? Chu Vũ Vương là vị vua thứ 12 của nhà Chu, rất sủng ái nàng Bao Tử. Bao Tử rất ít khi cười, để làm nàng cười, Chu Vũ Vương đã nghe lời Quách Công Thạch Phủ, sai đốt lửa trong mấy tháp dầu báo hiệu được xây quanh đất nhà Chu. Quân chư hầu mấy nước lân cận trông thấy các cột lửa cháy, ngỡ là có giặc bèn hớt hải mang quân đến cứu. Đến kinh thành, thấy mọi người vẫn đi lại bình thường, không có giặc giã gì cả. Các chư hầu ngơ ngác nhìn nhau. Bao Tử ở trên đài trông thấy thì bật tiếng cười lớn. U Vương vô cùng hoan hỉ vì làm được cho Bao Tử cười. Song U Vương lệnh cho các trấn chư hầu rút quân về vì không có giặc. Từ lần Bao Tử cười, U Vương rất mừng. Lại sai đốt lửa phong đài lần nữa và các chư hầu lại bị lửa. Từ đó các chư hầu mất lòng tin vào thiên tử nhà Chu. Chương 372, có tính là cầu xin được yêu không? Ghen vì bên cạnh anh còn có một người phụ nữ hữu danh vô thực sao? Vân Thi Thi bị anh nhìn chằm chằm đến mức có chút mất tự nhiên, muốn tìm cớ gạt chuyện này sang một bên, không nói chuyện này nữa, hiện giờ dạ dày anh còn đau nữa không? Đang ghen sao? Không có. Rõ ràng là có. Nếu như em đang ghen, vậy tôi nói cho em biết, em không cần nghĩ ngợi quá nhiều. Mộ Nhã chết chợt ôm lấy eo cô kéo về phía mình, lật người một cái, đặt cô ở dưới thân, dùng tay bóp cằm cô, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phủ lên môi cô. Dịu dàng hôn lên, cứ như vậy ngăn lại đôi môi của cô, anh nhìn cô cười khẽ. Em chỉ cần biết, thân thể của tôi muốn em, chính là chỉ muốn một mình em, không có cảm giác với bất kỳ người phụ nữ nào khác. Vừa nói, anh vừa bắt được bàn tay của cô, dẫn dắt xuống phía dưới, cho đến khi đầu ngón tay của cô chạm vào nơi thần bí kia, cách lớp vải quần, mơ hồ có thể cảm nhận được nơi kia đã kiêu ngạo đứng thẳng, vì vậy mặt cô càng nóng bừng lên, đỏ đến mức như thể muốn chảy máu. Em thì sao? Chẳng lẽ em không muốn tôi? hơi thở của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô, một làn hơi ấm áp thổi vào tai cô, từ vành tai đến cổ đều đỏ ửng. Thể chất cô gái này cực kỳ nhạy cảm, chỉ vừa nhẹ nhàng đụng vào thôi cũng đã đủ để cô thẹn thùng, đừng nói bị anh làm cho kích thích như thế, cả người cô đều nóng lên. Anh! Vân Thi Thi cáu giận nói, anh đủ rồi đấy. Mộ Nhã Chiết không cho cô cơ hội phản bác, ngăn lại lời nói của cô, tôi chỉ muốn em, đối với những người phụ nữ khác không có cảm giác gì. Vân Thi Thi bị những lời này của anh làm cho mặt đỏ đến tận mang tai. Mộ Nhã Chiết dịu dàng đùa giỡn bờ môi của cô, đầu ngón tay vướt cánh môi anh đảo khiến người ta thèm thuồng của cô, thế nhưng trong lời nói lại giống như là gần từng tiếng một, về phần danh phận, tôi sẽ cho em. Chỉ là, không phải lúc này. Mộ Nhã Chiết. Anh như thế này có tính là đang cầu xin được yêu hay không? Vân Thi Thi đột nhiên nói ra một câu. Sắc mặt người đàn ông lập tức cứng lại. Nhưng mà, anh còn đang đau dạ dày, cứ không biết tiết chế như vậy, đến lúc đó người chịu đau cũng chính là anh. Vân Thi Thi nói rất nghiêm túc. Lời của cô không biết là tiên đoán hay là nguyền rủa mà cô vừa dứt lời, cơn đau đã giảm đi của anh đột nhiên lại ập đến, dạ dày quặn lên một cái. Cô gái này là chuyên gia nguyền rủa sao? Cơn đau dạ dày này giống như vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến, thực sự là khiến người ta mất hứng. Người đàn ông nào đó cảm thấy rất bực bội, vì muốn ăn người phụ nữ này, cô không thích thủ đoạn cứng rắn thì anh dùng đến tình cảm để lay động cô, đến lúc sắp ăn được vào miệng thì cơn đau lại kéo đến. Thật đáng chết! Dạ dày đau, anh nghỉ ngơi cho tốt đi. Vân Thi Thi đợi anh ngồi lên ghế salon. Lúc đẩy cửa đi ra còn nói thêm một câu, ngoan ngoãn chờ em quay lại. Em đi nấu cho anh tô mì. Mộ Nhã Chiết chỉ có thể trợn trừng mắt nhìn cô rời đi. Cho đến khi mùi thịt bay đến bên mũi, anh lập tức không còn ý kiến gì nữa. Vân Thi Thi đóng cửa lại, hai tay đặt lên ngực, cảm giác được nhịp tim đập rất nhanh. Về phần danh phận, tôi sẽ cho em. Lời nói của người đàn ông kia không ngừng vang vọng bên tai. Cô không dám suy nghĩ lung tung, chỉ có thể hít sâu một hơi. Vội vàng đi nấu mì cho người đàn ông kia. Chỉ một lát, món mì trứng gà giàu dinh dưỡng đã nấu xong. Nguyên liệu nấu ăn trong bếp rất phong phú, nhưng Vân Thi Thi nghĩ đến căn bệnh dạ dày của anh, nhất định là không có khẩu vị gì, cuối cùng vẫn là quyết định nấu một tô mì. Chương 373, ngẫu nhiên gặp được đồng nghiệp cũ. Mì được cố ý nấu cho mềm nhừ, cho vào miệng sẽ tan ra, vô cùng dễ tiêu hóa. Lúc cô đưa tô mì đến trước mặt người đàn ông kia, Mộ Nhã Chiết bày ra khuôn mặt lạnh lùng bất mãn, phối hợp với nước mì nóng hổi bốc hơi cuồn cuộn, tình cảnh đúng là đối lập rõ ràng. Muốn mà không được. Muốn mà không được. Đến tột cùng thì anh muốn mà không được đến mức nào. Tôi không muốn ăn mì, muốn ăn. Câm miệng, ăn mì đi. Vân Thi Thi đỏ mặt nói. Tôi muốn ăn thịt cũng là không đúng sao. Mộ Nhã Chiết bưng tô mì lên, cố ý nói như vậy, vẻ mặt nhìn qua thì giống như là vô tội. Nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ chế nhạo. Cho dù không thể đụng vào người, ngay cả đùa giỡn ngoài miệng cũng không được sao. Vì vậy, lúc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, tâm tình Mộ Nhã Chiết mới khá hơn một chút. Sau đó, ăn sạch tô mì, không để sót lại giọt nước nào. Sau khi ăn mì, cảm giác đau dạ dày dường như cũng đã giảm đi rất nhiều. Xe chậm rãi đi vào trung tâm thương mại, Mộ Nhã Chiết để Vân Thi Thi xuống xe ở cửa, sau đó đi tìm chỗ đỗ xe. Vân Thi Thi ngẩng đầu lên nhìn cửa lớn của tòa trung tâm thương mại nguy nga trắng lệ. Một tòa kiến trúc bề thế như vậy đứng giữa khu vực đắt đỏ nhất ở trung tâm thành phố, gần như là tấc đất tấc vàng. Bên ngoài xa hoa lộng lẫy, dường như trên mặt người bảo vệ đứng ngoài cửa cũng biết mấy chữ người nghèo và chó không được đi vào. Cô nói muốn đi mua quà tặng, anh liền lái xe đưa cô đến đây. Nghe nói giá cả ở đây rất đắt đỏ, một người lương tháng dưới 10 vạn chắc chắn không dám bước chân tới nơi này. Vân Thi Thi không nghĩ nhiều nữa, đi vào. Tầng một phần lớn đều là cửa hàng mỹ phẩm chuyên doanh và một vài cửa hàng xa xỉ phẩm. Mộ Nhã Chiết bảo cô chờ ở tầng một, cô cũng không vội lên tầng hai, đứng chờ bên cạnh quầy hàng chuyên doanh bán trang sức. Cô không định mua, chỉ muốn nhìn một chút mà thôi. Cô đang đi dạo, lại bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc, Thi Thi. Vân Thi Thi có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên, lại thấy người đang đi tới là một đồng nghiệp lúc trước. Hàn Tiếu Tiếu. Hàn Tiếu Tiếu này ở trong công ty cũng xem như là một nhánh hoa, chẳng những dáng người nóng bỏng mà ngay cả ngũ quan cũng vô cùng xinh đẹp. Trước khi Vân Thi Thi tới, ở trong công ty cô ta vẫn luôn như cá gặp nước, dù sao thì ở đó nam nhiều nữ ít, số lượng các cô gái còn độc thân lại càng ít đến thê thảm. Vì vậy một cô gái vừa độc thân lại vừa xinh đẹp như Hàn Tiếu Tiếu đương nhiên trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, coi như là người có thể hô mưa gọi gió. Nhưng từ sau khi Vân Thi Thi vào công ty, mọi việc đã không còn như vậy nữa. Vân Thi Thi tính tình dịu dàng, chung sống hòa thuận, chẳng những khiến người khác vui lòng mà còn khác Hàn Tiếu Tiếu ở chỗ. Đối với đồng nghiệp nữ thì Vân Thi Thi cũng hết sức giúp đỡ. Vì vậy, Vân Thi Thi đã lấy đi toàn bộ danh tiếng của cô ta. Trong lòng Hàn Tiếu Tiếu cực kỳ ghét Vân Thi Thi, vì vậy thường xuyên tìm cớ chèn ép cô. Hiện giờ Vân Thi Thi đã rời khỏi công ty, Hàn Tiếu Tiếu lại trở về vị trí công chúa lần nữa, trên dưới công ty có không ít người vây quanh cô ta. Thời gian trước, cô ta và một vị cấp trên lén lút qua lại, nhờ vậy mà Xuân Sẻ được thăng chức thành phó giám đốc bộ phận quan hệ xã hội, thực sự là tiền đồ mở rộng. Vì vậy, hiện giờ Hàn Tiếu Tiếu cũng coi như là không giống ngày xưa nữa. Ra tay cũng rộng rãi hơn rất nhiều, thường xuyên tiêu tiền ở nơi xa hoa thế này. Nhìn thấy Vân Thi Thi ở đây, cô ta cũng cảm thấy rất ngoài ý muốn. Trong ấn tượng của cô ta, Vân Thi Thi là một người cứng nhắc bảo thủ, không có chút kiến thức về hàng hiệu, nếu không phải là khuôn mặt kia vốn xinh đẹp thì cả ngày chỉ mặc mấy bộ quần áo giá rẻ như thế thật sự rất thấp kém. Chương 374, Khoe Khoang. Nếu không phải là khuôn mặt kia vốn xinh đẹp thì cả ngày chỉ mặc mấy bộ quần áo giá rẻ như thế thật sự rất thấp kém. Nhưng khiến cô ta ghen tị hơn chính là, không biết rốt cuộc Vân Thi Thi có bản lĩnh gì mà có thể khiến những bộ quần áo kia luôn nhìn như rất mới. Chẳng lẽ thật sự là bởi vì dáng vẻ xinh đẹp nên cho dù mặc gì cũng có thể tỏa ra khí chất khác biệt. Thi Thi, đã lâu không gặp, hôm nay lại gặp được cô ở đây, thật là trùng hợp quá. Hàn Tiếu Tiếu lắc mông đi lên trước. Mỗi cử chỉ đều có vẻ lẳng lơ tình tứ, gần đây cũng không có tin tức gì của cô, đã tìm được công việc khác chưa? Vân Thi Thi cũng không có cảm tình gì với cô ta. Cũng không chỉ là vì cô ta luôn tìm cớ chen ép cô, mà hành vi của cô ta ở công ty cũng không khác gì Lục Trà muội. Lục Trà, tiếng lóng chỉ những cô gái giả vờ trong sáng để đi quyến rũ đàn ông. Vì vậy, thái độ của cô với cô ta cũng không tính là nhiệt tình cho lắm, đã tìm được rồi. Thấy cô lạnh nhạt như vậy, Hàn Tiếu Tiếu cũng không tức giận, ngược lại càng dán sát vào cô hơn. Lúc trước, ở trong công ty Vân Thi Thi luôn được phóng đại lên thành nữ thần, hiện giờ đã không còn như vậy nữa. Cô ta hiện giờ đã là nhân vật lớn, địa vị đã hơn xưa rất nhiều, vì vậy, thừa dịp gặp nhau hiếm có này, đương nhiên là muốn ra vẻ ta đây, khoe khoang một chút. Sao lại lạnh nhạt như vậy? Có phải là tâm trạng không tốt không? Hay là tôi mời cô tách cà phê? Ở tầng 3 có tiệm cà phê Lam Sơn. Cà phê Lam Sơn, giá cả không hề rẻ. Không cần, tôi đang đợi người khác. Vân Thi Thi vừa lạnh nhạt nói, vừa đưa mắt tùy tiện nhìn mấy món đồ trang sức nhãn hiệu Tiffany được bày trong cửa hàng. Hàn Tiếu Tiếu thấy cô đang nhìn trang sức, bám theo dai như địa, đi lên cười nói, Tiffany là thương hiệu trang sức châu báu nổi tiếng của Mỹ, giá không hề rẻ, hôm qua tôi mới mua một cái, hơi đắt một chút. Nhưng mang vào rất đẹp mắt. Vân Thi Thi chỉ túi đầu tùy tiện nhìn, cũng không để ý đến cô ta. Cô ta thật là lắm lời. Trong lòng cô có hơi phiền. Nếu không phải vì đang đợi người, cô đã nhanh chóng đi lên tầng 2 để tránh cô ta rồi. Nhân viên cửa hàng chuyên doanh thấy Vân Thi Thi chỉ nhìn, cũng không nói lời nào, chỉ là không khỏi đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới một lượt, thấy cô ăn mặc đều là quần áo bình thường đơn giản, không có thương hiệu, xem ra là rất nghèo. Vì thế cô ta nghĩ thầm trong đầu, cô gái này chắc chắn là không đủ tiền mua cái gì. Ngược lại, cô gái đứng bên cạnh lại trang điểm và ăn mặc rất thời thượng, vừa nhìn qua đã biết là người có tiền. Nhân viên bán hàng tập trung nhìn lại lần nữa, thấy Hàn Tiếu Tiếu đứng ở trước quầy, tay cô ta lại vô tình cố ý sờ vào sợi dây chuyền trên cổ. Trong lòng hơi kinh ngạc, nói, ôi, vị mỹ nữ này, sợi dây chuyền trên cổ cô là thuộc bộ sưu tập bùn gạ gì sao? Hàn Tiếu Tiếu cười đắc ý, sợi dây chuyền này là mua lúc trước, cũng không phải là đặc biệt thích, chỉ là rất tiện, cũng chỉ hơn 2 vạn một cái. Ha ha, đeo lên người cô rất có khí chất. Chỉ là, ở chỗ chúng tôi có một bộ sưu tập khác cũng rất hợp với cô. Hàn Tiếu Tiếu cố làm ra vẻ một phu nhân quý phái, lấy ra xem một chút đi. Hai người kẻ sướng người họa, thế mà lại bắt đầu tán gẫu rất hợp ý nhau. Vân Thi Thi vốn chỉ đang nhìn đến mấy tấm thẻ niêm yết giá bán, thấy trên mỗi tấm thẻ đều có một chuỗi số không dài thì líu lưỡi hồi lâu, lại thấy Hàn Tiếu Tiếu đang vui vẻ nói chuyện phiếm với nhân viên bán hàng, rõ ràng là đang cố tình khoe khoang trước mặt cô. Cô cũng bị cô ta làm cho mất hết tinh thần, vì vậy có ý muốn rời đi. Mộ Nhã chiếc đỗ xe xong thì đi vào tầng 1, thấy cô đứng ở bên cạnh cửa hàng trang sức chuyên doanh, dáng vẻ có chút ăn không ngồi rồi thì chậm rãi bước đến. Chờ lâu rồi sao? Sự xuất hiện của anh khiến Hàn Tiếu Tiếu chú ý. Chương 375, Âu Yếm. Sự xuất hiện của anh khiến Hàn Tiếu Tiếu chú ý. Người đàn ông trước mặt cao to tuấn tú, đặc biệt là khuôn mặt anh tuấn sắc sảo kia, mỗi cử chỉ đều có dáng vẻ của quý tộc, khiến cô ta có chút ái mộ. Người đàn ông này là ai vậy? Nhìn qua đã biết là người có tiền. Tại sao lại đi cùng với Vân Thi Thi? Hàn Tiếu Tiếu dù sao cũng là người có mắt nhìn, vừa liếc mắt một cái đã biết đồ trên người Mộ Nhã Chiết đáng giá bao nhiêu tiền, một thân toàn là nhãn hiệu cao cấp như vậy lại đứng cùng với Vân Thi Thi không khỏi có chút không cân xứng. Thi Thi, đây là ai vậy? Vân Thi Thi hơi nết khỏe môi, cũng không muốn nhiều lời với cô ta. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng liếc nhìn Hàn Tiếu Tiếu một cái, túi đầu hỏi, hai người quen nhau. Đồng nghiệp cũ. Chúng tôi là bạn bè. Hai người đồng thanh, nhưng câu trả lời lại hoàn toàn khác nhau. Hàn Tiếu Tiếu cười lúng túng, trên mặt có chút xấu hổ. Thi Thi, cô cũng không giới thiệu một chút sao? Người đàn ông của cô ấy. Không đợi Vân Thi Thi mở miệng, Mộ Nhã Chiết lời ít ý nhiều thốt ra mấy chữ. Hàn Tiếu Tiếu ngây ngẩn cả người. Ngay cả vẻ mặt của Vân Thi Thi cũng cứng ngắc. Anh nói cái gì vậy? Chẳng lẽ không đúng sao? Hàn Tiếu Tiếu cắn chặt khóe môi đỏ mọng, có chút không cam lòng, cảm giác mình không sánh bằng. Lại cảm thấy người đàn ông trước mặt này có chút không chân thực, sao có thể là người đàn ông của Vân Thi Thi, cũng không nhìn đến điều kiện của người ta, Vân Thi Thi mà cũng xứng sao. Nhà giàu có sẽ coi trọng môn đăng hộ đối, loại người tầm thường như Vân Thi Thi làm sao có thể bước chân vào nhà giàu. Càng nghĩ, cô ta càng cảm thấy bực bội, vốn là muốn khoe khoang tỏ vẻ trước mặt Vân Thi Thi, kết quả lại giống như phản lại chính cô ta vậy. Cuộc gặp này khiến cô ta cực kỳ khó chịu. Bàn tay Mộ Nhã Chiết nhẹ nhàng đặt lên đầu Vân Thi Thi, dịu dàng vuốt ve, có nhìn chúng cái nào không? Thôi mua cho em. Không nhìn chúng cái nào. Vân Thi Thi nhàn nhạt nói, tầm mắt lại giống như ma xui quỷ khiến nhìn vào tủ trưng bày của cửa hàng, nhìn thấy một đôi hoa thai tinh xảo đẹp đẽ, bên trên khảm một đóa hoa năm cánh, nhìn giống như là ngôi sao phát sáng. Cái tên cũng rất có ý nghĩa, gọi là bầu trời đầy sao, chỉ là giá cả không hề rẻ. Mộ Nhã Chiết nhìn theo tầm mắt cô, cũng nhìn thấy đôi hoa thai kia, ngón tay thon dài ra hiệu cho nhân viên bán hàng. Chính là đôi này, lấy ra. Vân Thi Thi có chút kinh ngạc há miệng, không hiểu anh làm như vậy là có ý gì. Nhân viên bán hàng nhìn Vân Thi Thi một cái, trong lòng vẫn có vẻ không thể tin được. Nếu như đây là yêu cầu của Vân Thi Thi, cô ta nhất định sẽ lơ đi, mấy món trang sức này đều có giá không rẻ. Người bình thường muốn lấy ra nhìn một chút thì nhân viên bán hàng bọn họ cũng không muốn, lỡ may làm hư thì ai sẽ bồi thường đây. Nhất là người ăn mặc bình thường như Vân Thi Thi, nhìn qua giống như sinh viên nghèo, cho dù muốn bồi thường cũng không bồi thường nổi. Chỉ là Mộ Nhã Chiết thì khác, vừa nhìn đã biết là xuất thân cao quý. Mộ Nhã Chiết vừa liếc nhìn nhân viên bán hàng liền biết trong đầu cô ta đang nghĩ cái gì, thế nhưng anh cũng không hề thay đổi sắc mặt. Cho đến khi nhân viên bán hàng đưa đôi hoa thai bầu trời đầy sao kia tới trước mặt Mộ Nhã Chiết, anh đưa tay cầm lấy một chiếc hoa thai, dịu dàng vén mái tóc đang vùng xóa của Vân Thi Thi sang một bên, nhanh chóng khéo léo đeo lên thủy thai của cô. Mộ Nhã Chiết nhẹ nhàng đeo hoa thai cho cô, nhìn thấy đóa hoa như ngôi sao tỏa sáng trên vành thai cô, càng làm tôn thêm vành thai trắng nõn như ngọc, vô cùng xinh đẹp, dường như không tiếng động mà dụ dỗ anh âu yếm. Vì vậy, anh liền hành động. Hơi cúi đầu xuống, đôi môi mỏng hôn lên vành thai cô. Chương 376, Âu Yếm, 2. Hơi cúi đầu xuống, đôi môi mỏng hôn lên vành thai cô. Hàn Tiếu Tiếu kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm, chỉ là cảnh tượng trước mặt rất đẹp, khiến cho cô ta thất thần trong chốc lát. Vân Thi Thi kinh hãi một hồi, vừa quay người tránh đi, vừa ngượng ngùng trợn mắt nhìn anh một cái, hẳn là đã bị anh làm cho xấu hổ. Anh! Em nhìn một chút xem có thích không? Mộ Nhã Chiết đẩy cô đến trước gương, vén mái tóc của cô lên, Vân Thi Thi nhìn vào gương, mặc dù không nói lời nào nhưng ánh mắt đã nói rõ sự yêu thích của cô đối với đôi hoa thai này. Mộ Nhã Chiết lại đeo chiếc hoa thai còn lại lên cho cô. Nhân viên bán hàng lập tức khen ngợi, vị tiểu thư này đeo đôi hoa thai này lên thật là đẹp mắt, tiên sinh, ngài có muốn mua đôi hoa thai này không ạ? Mua. Lúc nói chuyện, ánh mắt Mộ Nhã Chiết không hề rời khỏi người Vân Thi Thi, chỉ tiện tay lấy thẻ ngân hàng ra đưa cho nhân viên bán hàng. Trong lòng nhân viên bán hàng vốn còn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao người đàn ông này còn chưa hỏi đến giá cả mà đã nhanh chóng mua đôi hoa thai kia, chẳng lẽ là rất giàu có sao? Nhưng khi nhận lấy tấm thẻ ngân hàng từ trong tay anh, cô ta định thần nhìn lại, ngay cả một chút thắc mắc cũng không còn nữa. Thẻ kim cương, khách hàng cao cấp. Người sở hữu loại thẻ này chắc chắn đều có thân phận vô cùng cao quý. Cả thành phố lớn như vậy, cũng chỉ có 5 người sở hữu loại thẻ này. Ngay cả Hàn Tiếu Tiếu cũng bị dọa đến ngây người. Thật sự vô cùng sửng sốt. Phải biết rằng thẻ kim cương như thế này, không phải cứ có tiền là có thể mua được. Người đàn ông này rốt cuộc là có thân phận gì? Quẹt thẻ, thanh toán tiền, nhân viên bán hàng đặt hộp quà vào trong tay Mộ Nhã Chiết, người đàn ông ôm lấy Vân Thi Thi rồi nhanh chóng rời đi. Nhìn bóng dáng hai người rời đi, Hàn Tiếu Tiếu còn muốn đuổi theo, Thi Thi. Vân Thi Thi không thèm để ý đến cô ta. Hàn Tiếu Tiếu lung túng, vì vậy quay trở lại cửa hàng, hỏi thăm nhân viên bán hàng, thứ mà người đàn ông lúc nãy dùng có phải là thẻ kim cương cao cấp trong truyền thuyết không? Nhân viên bán hàng động đậy khóe môi, lại nói, thật xin lỗi, chuyện này liên quan đến thông tin cá nhân của khách hàng, xin thứ lỗi tôi không thể trả lời. Vậy đôi hoa thai mà người đàn ông kia vừa mua giá bao nhiêu, tôi cũng muốn mua. Dường như là nóng lòng muốn lấy lại thể diện, Hàn Tiếu Tiếu cũng giả bộ làm ra dáng vẻ hào phóng. Đôi hoa thai kia là hàng có giới hạn của cửa hàng, chỉ có một đôi duy nhất. Chỉ là nếu hỏi giá cả thì tôi có thể nói. 99 vạn. 99 vạn. Một đôi hoa thai mà có giá tận 99 vạn. Vẻ mặt Hàn Tiếu Tiếu cứng ngắc. Khu vực bán đồ chơi nằm ở tầng 5, vừa mới đi lên tầng 3, Mộ Nhã Chiết đã ôm Vân Thi Thi đi đến cửa hàng bán nữ trang. Đi tới cửa hàng chuyên doanh của chén đồ, Mộ Nhã Chiết không nói lời nào, chọn cho cô mấy cái quần. Vân Thi Thi. Mộ Nhã Chiết ưu nhã ngồi xuống ghế salon, cầm đi thay đi. Vân Thi Thi nói. Anh làm vậy là có ý gì? Mua quần áo cho em. Vân Thi Thi cau chặt mày, em không muốn. Mộ Nhã Chiết cũng không quan tâm tới ý kiến của cô, đưa tay ra hiệu cho nhân viên bán hàng, lập tức có mấy người đi đến vây quanh, dẫn cô đến phòng thử quần áo. Anh cười một tiếng, muốn phát cáo trước mặt anh sao? Cũng không nhìn một chút xem trung tâm thương mại này là địa bàn của ai. Trong phòng thử quần áo truyền ra âm thanh kháng nghị của Vân Thi Thi, mấy người cũng đi ra ngoài đi. Này này, đừng cởi quần áo của tôi. Tôi tự thay được chưa? Đều đi ra ngoài hết đi. Nhân viên bán hàng cũng bị đuổi ra. Không bao lâu, Vân Thi Thi thay xong một chiếc váy liền thân màu hồng đi ra. Cô mặc như thế này, cả người như thể trẻ hơn mấy tuổi, nhìn qua như thể thiếu nữ vô cùng quyến rũ. Chương 377, quà sinh nhật. Mộ Nhã Chiết nhìn thoáng qua, cảm thấy rất vừa lòng, vì thế lại cúi đầu lật tạp chí. Nhàn nhạt nói, tiếp tục đi thay bộ khác. Vân Thi Thi lại lục tục đi thay mấy bộ, Mộ Nhã Chiết nhíu mày. Anh bỗng nhiên phát hiện ra một sự thật. Chính là người phụ nữ này thật đáng chết. Cho dù mặc cái gì cũng đều vô cùng xinh đẹp. Vì vậy, anh đứng dậy, đi tới trước quầy, bộ này, còn bộ này nữa, cả bộ kia, phải. Bộ kia nữa. Đều gói lại đi. Vâng, thưa anh. Vân Thi Thi. Tại sao lại cảm thấy anh đi chọn quần áo cũng không khác gì đi bán buôn? Cứ như vậy, Vân Thi Thi xách theo túi lớn túi bé đi lên đến cửa hàng đồ chơi chuyên doanh ở tầng 4, cô cố ý chọn một món đồ chơi của thương hiệu nổi tiếng, đến lúc đi ra, đưa một hộp quà được bọc vô cùng đẹp đến trước mặt Mộ Nhã Chiết. Đây là quà tặng cho con trai. Đây là món quà cô tỉ mỉ chuẩn bị cho tiểu dịch thần. Mộ Nhã Chiết nhận lấy hộp quà, quà là do cô tự tay gói. Còn chân thành viết thiệp chúc mừng sinh nhật, chữ viết xinh đẹp nắn nót, ở cuối thiệp còn vẽ một khuôn mặt cười, nhìn hết sức ấm áp. Như thế này, sinh nhật chắc chắn là rất vui vẻ. Đi dạo trung tâm thương mại xong, đương nhiên nên nghĩ đến chuyện lấp đầy cái bụng. Vân Thi Thi chọn một nhà hàng, có thể thấy bên trong người ngồi chật kín, nhân viên phục vụ xin lỗi, nói rằng chỉ có gian ngoài còn chỗ. Mộ Nhã Chiết gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, quản lý nhà hàng liền vội vã chạy tới. Biết tổng giám đốc của tập đoàn tài chính Đế Thăng đến, quản lý nhà hàng đích thân ra tiếp đón, vô cùng nhiệt tình chào hỏi. Sau đó liếc mắt nhìn thấy bên cạnh anh có một cô gái trẻ tuổi, không tránh khỏi sửng sốt, vẻ mặt tươi cười nhìn Vân Thi Thi, khách sáo hỏi, xin hỏi vị tiểu thư này xưng hô thế nào? Vân Thi Thi khẽ mỉm cười, lại bị Mộ Nhã Chiết đưa tay kéo vào trong ngực, coi như là không tiếng động tuyên bố thân phận của cô. Nếu là phụ nữ của Mộ Tổng, đương nhiên phải phục vụ thật tốt. Người nào cũng có thể chọc, duy chỉ có phụ nữ là không thể chọc vào. Nhất là phụ nữ của một nhân vật lớn như thế này. Mộ Nhã Chiết vừa nhìn thấy ánh mắt ông ta đã biết ông ta đang nghĩ gì, chỉ là lười vạch trần, chỉ lạnh lùng lên tiếng, chuẩn bị một bàn thức ăn. Quản lý nhà hàng không ngừng gật đầu, vâng, tôi sẽ cho người chuẩn bị. Quản lý cố ý sắp xếp cho bọn họ một gian phòng trang trí rất lịch sự, ánh đèn trang nhã, cửa sổ thủy tinh, rèm buông nhẹ, vô cùng có ý vị. Thân phận của Mộ Nhã Chiết như vậy, ông ta làm sao dám chậm trễ? Huống hồ Mộ Tổng có thể nể mặt đến nhà hàng của ông ta dùng cơm, đương nhiên ông ta cảm thấy rất vinh hạnh. Thật ra thì phòng này vốn đã có người đặt trước, tối nay phải dùng đến. Đây không phải là làm khó người khác sao? Nhưng cũng không có cách nào khác, đành phải ưu tiên vị khách này. Giám đốc gọi điện thoại không ngừng yêu cầu phải để ý đến việc Mộ Nhã Chiết không thích hoàn cảnh ầm ĩ, nhất định phải sắp xếp một gian phòng yên tĩnh. Khách quý thế nào đi chăng nữa cũng không thể so được với vị này, cho dù phải đắc tội với khách hàng khác, giám đốc nhà hàng cũng không thể không nhắm một mắt mở một mắt. Vân Thi Thi nói là, ngay cả đi đường cũng có chút không thăng bằng, trong bụng trống rỗng, lại nhìn thấy Mộ Nhã Chiết đi ở đằng trước. Không hề để ý đến việc cô phải xách theo túi lớn túi bé, trong bụng cô càng thêm oán giận. Vậy mà lúc nhìn thấy một bàn đầy sơn hào hải vị chờ cô ở trước mặt, hương vị kích thích vị giác, toàn bộ oán giận của cô trong tích tắc trở thành hư không. Hai người cứ như vậy ngồi quanh một bàn lớn, trên bàn rất nhiều món ngon, hương, sắc, vị đều vô cùng hoàn mỹ. Chương 378, khách không mời mà đến. Hai người cứ như vậy ngồi quanh một bàn lớn. Trên bàn rất nhiều món ngon, hương, sắc, vị đều vô cùng hoàn mỹ. Xa xỉ, xa đọa. Nhưng giờ phút này, Vân Thi Thi lại sẵn lòng xa đọa như vậy. Thật là vô cùng hạnh phúc. Chỉ là nhiều thức ăn như vậy, hai người họ có thể ăn hết sao? Nếu như ăn không hết thì chẳng phải là rất lãng phí sao? Vì vậy cô quyết định, cùng lắm thì lại giống như lần trước, ăn không hết thì đem về. Vân Thi Thi bị mùi thức ăn thơm lừng làm cho chảy nước miếng. Giơ đũa lên định nhanh chóng gắp thức ăn thì nhìn thấy Mộ Nhã Chiết ngồi ở trước bàn, dáng vẻ ung dung tao nhã, dường như không có mấy hứng thú với một bàn đầy món ăn này, thờ ơ dùng khăn ướt để lau tay. Mộ Nhã Chiết đối với thức ăn cực kỳ thích bắt bẻ. Từ nhỏ đã quen ăn nhàn sung sướng, những thứ này đương nhiên không lọt được vào mắt xanh của anh. Nếu không phải vì đi cùng cô thì anh đã chẳng vào những nơi như thế này. Thậm chí ở trong mắt anh, những món ăn phong phú này còn chẳng bằng món mì do cô nấu. Vân Thi Thi nhìn cử chỉ dùng cơm vô cùng ưu nhã của anh, trong đầu nghĩ đến anh xuất thân thượng lưu giàu có, lễ tiết đương nhiên hơn người. Còn có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng nữa. Trong lòng Vân Thi Thi khinh bỉ, không để ý đến anh nữa, gắp một đũa thịt bò lên cho vào miệng nhai ngồm ngoàm. Đúng là thức ăn ngon, cô hạnh phúc đến mức muốn rơi nước mắt. Cuộc đời này, trừ lúc xuống bếp nấu cho Hữu Hữu ra, cô chưa từng được ăn ngon như vậy. Đúng lúc này, từ ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng bước chân, Vân Thi Thi có chút nghi ngờ quay đầu lại, loáng thoáng nghe được một giọng nữ yêu kiều đang tỏ ra bất mãn. Lúc trước tôi đã đặt phòng này rồi, tại sao nói hủy bỏ liền hủy bỏ? Cô Diệp à, cô nhất định không được nóng giận, nếu không phải là có khách quý tới thì chúng tôi cũng sẽ không hủy lịch đặt phòng của cô. À, người ta là khách, còn tôi thì không phải sao? Ông làm ông chủ thế nào vậy, thứ tự trước sau thế nào cũng không hiểu sao. Uổng công ông là người làm ăn mà lại có thể làm như vậy. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Lần sau sẽ không để xảy ra chuyện như thế này nữa. Quản lý nhà hàng hạ giọng nhận lỗi. Lần sau. Làm gì có lần sau. Tránh ra cho tôi. Đừng, cô Diệp, cô từ từ đã. Trong phòng bao có người. Đừng hòng cản tôi cũng muốn nhìn một chút xem. Rốt cuộc là vị khách quý nào mà có thể chiếm được gian phòng bao tôi đã đặt trước? Hẳn không phải là nhân vật tầm thường rồi. Cửa phòng bao đột ngột bị người ta đẩy ra. Hành động này thực sự quá mức vô lễ, âm thanh huyên náo quá lớn, Mộ Nhã chết nhíu mày, trên mặt lạnh như băng. Chỉ thấy một cô gái ăn mặc diễm lệ đứng ở cửa phòng bao, một thân váy dài màu đen, trang điểm tinh xảo. Bên người còn có một người đàn ông dáng vẻ rất nổi bật, nhìn qua cũng là khí chất hơn người, vừa nhìn đã biết hai người kia là xuất thân giàu có, mỗi cử chỉ đều mang theo khí chất của người trong xã hội thượng lưu. Quản lý nhà hàng nhìn thấy tình cảnh này chỉ có thể co quắp đứng sang một bên, trong lòng gấp đến mức đầu đầy mồ hôi nhìn Mộ Nhã chết, cười nịnh nót, thỉnh thoảng lại lén quan sát cô gái bên cạnh anh, nhất thời cũng không biết phải xử lý cục diện này như thế nào. Cô gái kia đầu tiên là liếc mắt nhìn Vân Thi Thi, ánh mắt có chút sắc bén, biểu cảm u ám, khóe miệng mấp máy dường như muốn nói gì đó. Sau khi ánh mắt nhìn sang phía người đàn ông cao quý bên cạnh thì lời muốn nói lại bị nghẹn lại trong họng, chỉ có thể nuốt xuống. Mộ, anh Mộ. Khóe môi đỏ mọng của cô gái hơi mấp máy, trong lòng âm thầm kinh ngạc, đáy mặt lộ ra vẻ vui mừng ngoài ý muốn. Mộ Nhã chết lạnh lùng nhìn cô ta, chỉ một cái liếc mắt như vậy, cô ta liền biết chắc là anh đã quên mất mình rồi. Tình cảnh có chút lúng túng. Chương 379, anh thế mà lại ngầm đồng ý. Tình cảnh có chút lúng túng. Nghĩ lại cũng đúng, người ta là hoàng thái tử cao cao tại thượng của tập đoàn tài chính Đế Thăng, làm sao lại có thể nhớ một tiểu thư nhà chủ tịch tỉnh như cô ta chứ? Cô gái này chính là con gái chủ tịch tỉnh Giang Hải, Diệp Minh Lan. Vốn là cô ta đã bao gian phòng này để chiêu đãi bạn tốt mới về nước, lại không nghĩ tới lúc đến nơi thì bị quản lý nhà hàng uyển chuyển nói rằng phòng bao đã có người khác dùng nữa, cô ta bèn hùng hùng hổ hổ lao đến đây, không nghĩ rằng người chiếm phòng bao của cô ta lại là Mộ Nhã chết. Phải biết, Mộ Nhã chết cực kỳ ít khi đến những nơi như thế này để dùng cơm. Hơn nữa, ở trong ấn tượng của cô ta, người đàn ông này là người trăm công ngàn việc, sao có thể nhàn hạ thoải mái như vậy? Có thể gặp được anh ở nơi này khiến cho Diệp Minh Lan hân hoan trong lòng, chỉ là sau đó cô ta lại hướng tầm mắt về phía Vân Thi Thi, có chút nghi hoặc. Cô gái nhỏ bên cạnh anh là ai? Nhìn cô gái đó ăn mặc như một học sinh vậy, nhìn qua rất ngoan ngoãn, cũng không giống tiểu thư nhà nào, dường như chỉ là một người bình thường. Diệp Minh Lan cũng có chút kinh ngạc, nhân vật như Mộ Thiếu, chỉ cần anh muốn, bất kể là người mẫu quốc tế hay ảnh hậu, thậm chí là tiểu thư nhà giàu. Chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay là đã xếp thành hàng dài. Nhưng mà cô gái nhỏ này, khuôn mặt non nớt, nhìn qua chắc là vừa mới tốt nghiệp đại học. Nhưng cho dù cô ta tự nhận mình thích bắt bẻ thì cũng không thể không thừa nhận, cô gái trước mặt này thật sự rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, ánh mắt trong sáng thuần khiết, môi hồng răng trắng, khiến người ta nhìn qua đã thích. Một cô gái đáng yêu như vậy, bao nhiêu người đàn ông thèm muốn đây? Vân Thi Thi bị ánh mắt của cô ta làm cho cả người khó chịu, ngước mắt nhìn lên, lại cảm nhận được một ánh mắt nóng bỏng khác, cô theo tầm mắt nhìn đến, liền thấy người đàn ông đứng bên cạnh cô ta đang nhìn cô chằm chằm, thay vì nói là quan sát thì nên nói ánh mắt kia giống như muốn lột sạch cả người cô. Người đàn ông kia dáng người cao lớn, tướng mạo anh tuấn, ăn mặc lịch sự thoải mái, lộ ra dáng vẻ quý tộc, chắc chắn cũng là xuất thân thượng lưu. Tầm mắt giao nhau, Vân Thi Thi lại theo bản năng quay mặt đi, đông dưng sinh ra ác cảm với hai vị khách đột ngột xông vào này. Cảm thấy hơi lung túng, Diệp Minh Lan cười tươi một cái, cất giọng ngọt ngào khẽ hỏi, anh Mộ, còn nhớ em không? Cha em là Diệp Khải Thành, cũng có chút giao tình với anh. À đúng rồi. Nếu không ngại thì chúng ta cùng ngồi ăn đi. Anh nhìn xem, lúc này rồi, trong nhà hàng cũng không còn phòng trống nữa. Ha ha. Phòng bao này vốn là em đã đặt trước lại bị anh. Lời cô ta nói cực kỳ huyền chuyển, lúc nói chuyện cũng có chừng có mực, khách sao nói ra lời đề nghị kia. Mộ Nhã chết không đổi sắc mặt, không gật đầu nhưng cũng không cự tuyệt, giống như là ngầm đồng ý. Diệp Minh Lan thấy thế thì có chút thụ sủng nhược kinh. Cô ta đi lên một bước thử dò xét, thấy trên mặt anh vẫn không hề động đậy như cũ, nhịp tim đập loạn rốt cuộc cũng bình phục trở lại, ngay sau đó đáy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cùng người đàn ông kia tiến vào phòng bao. Mộ Nhã chết đương nhiên không có bất kỳ ấn tượng gì với Diệp Minh Lan, cũng không phải là chỗ quen biết, không thường xuyên qua lại, nhưng cha cô ta Diệp Khải Thành cũng coi như là người quen của anh, lúc này anh cũng không thể không chừa cho cô ta chút mặt mũi. Thế nhưng Vân Thi Thi có chút không vui, không muốn cùng ngồi ăn cơm chung với hai người kia. Cô không thích bọn họ, nhất là cô gái kia. Ánh mắt vừa rồi của cô ta giống như là chỉ hận không thể một dao chém cô mấy chấm nhát. Cô thừa nhận, trong lòng có chút khó chịu, càng làm cô khó chịu hơn chính là, thế mà anh lại ngầm cho phép bọn họ ngồi cùng bàn. Chương 380, ham muốn chinh phục của đàn ông. Cô thừa nhận, trong lòng có chút khó chịu, càng làm cô khó chịu hơn chính là, thế mà anh lại ngầm cho phép bọn họ ngồi cùng bàn. Khó chịu. Nhưng mà cô có thể làm sao bây giờ? Cô cũng không thể đuổi người ta đi. Cô không có tư cách này, chỉ có thể dề dề già già mà ăn tiếp. Cầm đũa lên, không còn khẩu vị gì nữa. Diệp Minh Lan ngồi vào chỗ của mình, trên mặt lộ ra nụ cười mịn, trịnh trọng giới thiệu, anh Mộ, em giới thiệu với anh, đây là cậu lớn của Lý Thị, Lý Thừa Trạch. Dứt lời, cô ta lại cười híp mắt quay đầu nhìn về phía người đàn ông, nói, Thừa Trạch, người này em đã từng nhắc qua với anh, chính là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Tài chính Đế Thăng, là nhân vật truyền kỳ ở thành phố này, tên là Mộ Nhã Chiết. Ha ha, bọn em đều gọi anh ấy là anh Mộ. Trong lời nói của cô ta đã hoàn toàn bỏ quên Vân Thi Thi sang một bên. Vân Thi Thi cũng vui vẻ vì mình được yên thân. Anh Mộ, ngưỡng mộ đã lâu. Lý Thừa Trạch cười gật đầu một cái, hơi đứng dậy, khách khí vươn tay về phía Mộ Nhã Chiết. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng liếc mắt nhìn bàn tay đang vươn ra của anh ta một cái, biểu cảm không đổi, bàn tay của Lý Thừa Trạch cứ như vậy mà khựng lại giữa không trung, duỗi ra không được, thu về cũng không xong. Ngay giữa lúc không khí đang ngượng ngập như vậy thì Mộ Nhã Chiết hờ hững đưa tay ra, chạm nhẹ vào bàn tay kia, ngón tay thậm chí cũng không cong lại, thái độ xa cách lạnh nhạt, khiến cho Lý Thừa Trạch xấu hổ không thôi. Người đàn ông này, ngạo mạn như thể bản thân là vua chúa vậy. Nghĩ đến chuyện cho dù thân phận của anh ta không thể sánh bằng Mộ Nhã Chiết, nhưng đưa mắt nhìn khắp thành phố này cũng không có mấy người dám làm mặt lạnh với anh ta, hầu hết mọi người đều cung kính lấy lòng anh ta, nhưng mà người đàn ông này lại lạnh lùng ngạo mạn như vậy, thật sự khiến cho anh ta vô cùng khó chịu. Diệp Minh Lan cười cố hòa hoãn bầu không khí, lại nhìn về phía Vân Thi Thi đang ngồi một bên, anh Mộ, cô gái này là... Cô không cần biết. Cô ta thật sự không nghĩ tới sẽ bị một câu nói lạnh nhạt như vậy của người đàn ông kia chặn lại. Anh không thích nói chuyện riêng của mình cho người khác nghe. Vậy mà thái độ mập mờ như vậy của anh, ở trong mắt Diệp Minh Lan lại là một loại che chở, bảo vệ. Mặt nóng rán mông lạnh, Diệp Minh Lan cảm thấy mất thể diện, nhưng lại ngại thân phận của Mộ Nhã Chiết nên không thể không cười làm lành, chỉ có thể hậm hực tìm cho mình một bậc thang mà bước xuống, em gái à, dáng vẻ thật xinh đẹp. Trên mặt cười nhưng trong lòng ghen tị không thôi. Ít nhất là theo cô ta, cô gái này ở bên cạnh Mộ Nhã Chiết, chắc chắn phải có địa vị không nhỏ. Diệp Minh Lan vừa nhắc tới Vân Thi Thi, ánh mắt Lý Thừa Trạch nhìn về phía Vân Thi Thi lại có thêm vài phần mập mờ. Nói thật, anh ta cảm thấy rất có hứng thú với cô gái này, không chỉ là khuôn mặt thanh tú khiến người ta yêu thích mà ngay cả ánh mắt thẳng thắn quật cường kia cũng khiến cho đàn ông nổi lên ham muốn chinh phục. Người ta vẫn nói có hai loại phụ nữ mà đàn ông chắc chắn không thể cự tuyệt. Một loại là phụ nữ thanh thuần như nước, không nhiễm một tia bụi bặm nào. Một loại khác là phụ nữ khiến cho đàn ông sinh ra ham muốn chinh phục. Với hay, Vân Thi Thi lại khớp với cả hai loại này. Nghĩ đến đây, cũng không biết là Mộ Nhã Chiết này có năng lực gì, người bên ngoài đều nói rằng anh không gần nữ sắc, lại không nghĩ tới sẽ ngầm bao dưỡng một báu vật quyến rũ như vậy, thật sự là khiến người ta đố kỵ. Lý Thừa Trạch có chút ý nghĩ muốn nếm thử mùi vị của cô gái này, nhưng mà anh ta lại nghĩ tới một người như vậy mà lại đã có chủ rồi, anh ta chỉ có thể nhìn. Loại phụ nữ nào mà anh ta chưa từng có chứ? Cũng không phải chỉ có mỗi cô gái này khiến cho người ta chú ý. Nếu là người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết, anh ta không thể đụng vào, vậy cũng không có cách gì. Chỉ có thể chờ đến khi Mộ Nhã Chiết chán ghét cô, anh ta sẽ đoạt lấy. Lý Thừa Trạch cười với cô một tiếng, dịu dàng hỏi, cô gái xinh đẹp này là thiên kim nhà nào? Chương 381, cô chảy máu một. Lý Thừa Trạch cười với cô, vô cùng phong độ, dịu dàng hỏi, vị tiểu thư đáng yêu này là thiên kim nhà ai vậy? Vân Thi Thi ngẩn ra, không muốn để tâm đến anh ta, thiên kim gì chứ, xuất thân của cô không cao quý như vậy. Sự lạnh nhạt của cô càng khơi dậy hứng thú của anh ta. Lý Thừa Trạch thầm nghĩ đây là cô đang xấu hổ, vì vậy mềm mỏng nói, xin hỏi nên xưng hô thế nào? Diệp Minh Lan ngồi bên không được để ý tới, trên mặt cô ta không có biểu cảm gì, nhưng trong lòng thầm mắng, quá xấu hổ. Đàn ông đúng là đàn ông, thấy con mồi xinh đẹp thì như bị mất hồn. Người phụ nữ của Mộ Nhã Chiết, anh ta cũng dám dòm nó. Ăn phải gan hùm đó hả? Vân Thi Thi liếc mắt nhìn Mộ Nhã Chiết thần thái ung dung bên cạnh, bèn cười nghịch ngợm, chân mày cong cong, đôi môi dính rượu vàng trở nên ướt át, cười rộ lên rất có tư vị yêu mị, cực kỳ mê hoặc. Ha ha, dựa vào đâu tôi phải nói cho anh biết chứ? Nói xong liền không để ý đến anh ta nữa. Thú vị. Cô gái này rất thú vị. Còn có chút kiêu căng. Lý Thừa Trạch nhớ nhung cô, lại bị Diệp Minh Lan lườm mắt cảnh cáo, đừng quá mức, tránh khỏi chọc Mộ Nhã Chiết không vui. Sợ anh ta đó à? Từ nhỏ Lý Thừa Trạch đã được cưng chiều sinh tiêu, được đặt trong lòng bàn tay mà lớn lên, ngậm thìa vàng điển hình, quen không coi ai ra gì, sao có thể thực sự để Mộ Nhã Chiết vào mắt. Nhà họ Mộ. Chẳng qua là một dòng dõi danh môn quý tộc đời, giờ thời thế thay đổi, ông cụ Mộ cũng đã già, chẳng lẽ anh ta này có thể một tay che trời. Nhà họ Lý ở thủ đô cũng thuộc dạng quý tộc giàu có, trong các gia tộc khác cũng không phải đèn cạn dầu. Vân Thi Thi đâu biết anh ta đang mưu tính gì. Cô cảm nhận được tầm nhìn đâm chọc của Diệp Minh Lan, thấy được sự nghi ngờ và ganh ghét trong mắt cô ta. Đây chính là nằm cũng trúng đạn đúng không? Vậy thì cứ nằm thôi vậy. Vì thế trong ánh nhìn chòng chọc của Diệp Minh Lan, cô yêu kiểu khoác tay Mộ Nhã Chiết, dùng âm thanh ngọt ngấy cười híp mắt nói, bóc tôm hùm cho người ta đi. Mộ Nhã Chiết quen đấu đá trên thương trường, sao không đoán ra chút tâm tư của cô? Khoe mắt ngạo nghễ nhìn cô, như đang cảnh cáo cô đừng có đùa giỡn. Lớn như anh, còn chưa từng hầu hạ ai đâu. Ý đồ không thành, khuôn mặt Vân Thi Thi hơi u ám. Người đàn ông này, sao không phối hợp như thế? Trên mặt Diệp Minh Lan lại thỏa mãn. Xem ra cô gái này không biết chừng mực, tự cho mình là đúng, được voi đòi tiên. Cô ta có thấy Mộ Nhã Chiết hầu hạ ai bao giờ không? Gác đũa, cô không có hứng ăn uống, cầm cốc nước lạnh uống sạch một hơi. Vừa uống xong, không hiểu sao vùng bụng lại có cảm giác căng đau, cô đang tức, không chú ý nhiều. Nhưng lát sau, cô rõ ràng cảm nhận được bụng dưới có điều khác thường, thứ gì đó ẩm ướt trào ra, sắc mặt cô thay đổi, cả người như hóa đá. Không xong. Không thể nào. Sẽ không phải cái đó tới chứ. Đang do dự, trong lòng cô thấp thỏm không yên, như đang ngồi trên kim, cả người cứng đờ không nhúc nhích. Nhưng cảm giác kia càng thêm rõ ràng. Khuôn mặt Vân Thi Thi nóng bừng, định đứng dậy đi đến nhà vệ sinh xem sao, còn chưa rời khỏi vị trí, khóe mắt nhìn thoáng qua màu đỏ thắm trên ghế, mặt đỏ phừng phừng, lại đặt mông ngồi xuống. Chơi ạ, thật là mất mặt. Vân Thi Thi thực sự khóc không ra nước mắt. Thật quá xấu hổ. Ôi, hết lần này tới lần khác cứ luôn ở trước mặt người đàn ông này. Huống hồ còn có người khác ở đây. Vân Thi Thi quả thực chỉ muốn chui vào lỗ nẻ nào đó. Mộ Nhã Chiết nhận ra sự kỳ lạ của cô, túi đầu hỏi cô, sao vậy? Chương 382, cô chảy máu 2. Vân Thi Thi đâu thể nói ra được. Chuyện khó mở miệng như vậy, lại vào ngay lúc này, không biết nên xử lý sao cho tốt. Mộ Nhã Chiết thấy sắc mặt cô vừa đỏ vừa nóng, đôi mắt híp lại, không khỏi ngạc nhiên. Mộ Nhã Chiết cô huých khuỷu tay anh, nửa dựa vào người anh, thấp giọng cầu xin, để bọn họ đi đi được không? Diệp Minh Lan ngẩn ra, người phụ nữ có thể gọi cả tên của Mộ Nhã Chiết, cô ta chính là người đầu tiên. Cũng là người duy nhất. Song có vẻ người đàn ông không hề tức giận. Nhưng nửa câu sau lọt vào tai Diệp Minh Lan và Lý Thừa Trạch, hai người đều ngẩn ra, không thể ngờ cô gái này lại vô lễ như thế. Nhưng điều khiến họ càng bất ngờ hơn chính là, câu nói vừa dứt, Mộ Nhã Chiết lạnh lùng nhìn bọn họ, không mở miệng. Nhưng ánh mắt lãnh đạm ấy đang hạ lệnh đuổi khắc trong vô hình. Diệp Minh Lan vô cùng chật vật, đâu chịu nổi sự vũ nhục này. Song mặc dù thế, cô ta không thể không xuống nước, đứng dậy nói với Mộ Nhã Chiết, anh Mộ, tôi vừa nhớ ra, bây giờ tôi và Lý Thừa Trạch còn có việc. Sẽ không làm phiền nữa. Nói rồi, khoe mắt lườm xéo Vân Thi Thi, thấy Lý Thừa Trạch vẫn đưa ta đấy, đẩy một cái, Thừa Trạch, chúng ta đi thôi. Lý Thừa Trạch khôi phục tinh thần. Lúc này mới đứng dậy, theo cô ta rời đi. Hai người vừa ra khỏi phòng, vẻ mặt Lý Thừa Trạch rất xấu, anh ta đã từng bị người khác không nể mặt thế này bao giờ đâu. Nhưng không cam lòng thì không cam lòng, trong tim vẫn nhớ mãi không quên Vân Thi Thi. Còn ất ức gì nữa? Tôi thấy gan anh cũng thật lớn, dám nhớ thương người phụ nữ của anh Mộ, nếu để anh Mộ biết chuyện này, anh sống không nổi đâu. Được người khác tâng bốc quá cao, tôi không quen nhìn thôi. Đối với sự châm chọc của cô ta, trong lòng Lý Thừa Trạch ngượng ngập, hừ. Tôi nói cho cô biết, Mộ Nhã Chiết thì sao chứ? Minh Lan, chẳng phải tôi đã nói với cô, dù trong lòng câu ngưỡng mộ anh ta, người ta chưa chắc đã nhìn chúng cô. Anh Bảy không phải việc của anh. Diệp Minh Lan tức đến xanh đỏ cả mặt, oán hận dậm chân, nên ngang rời đi. Lý Thừa Trạch quay đầu nhìn thoáng qua ghế lô, khóe miệng cong thành nụ cười âm trầm. Đối với Vân Thi Thi, trong lòng anh đã nổi lên dã tâm từ lâu. Ghế lô khôi phục sự tĩnh lặng. Vân Thi Thi ôm bụng nằm bò trên bàn, bụng quặn đau dữ dội, mày níu thắt chặt, nét mặt nhăn nhó, cả khuôn mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh rơi liên tục. Ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Chết mất chín. Bi kịch. Mỗi khi kỳ kinh nguyệt tới, bụng luôn đau đớn khôn kể, đau đến nỗi dù nằm trên giường, trường túi nóng vẫn không thấy đỡ hơn. Lần này dĩ nhiên cũng không ngoại lệ, càng gấp hơn chính là, tới đột nhiên như vậy, còn ngay trước mặt người đàn ông này. Chuyện thảm hại hơn, cô mặc váy liền thì thôi, còn dính cả lên ghế. Quả thực mất mặt muốn chết. Mộ Nhã chết thấy sắc mặt cô trắng bệnh, trên trán đầy mồ hôi lạnh, mày kiếm cau lại. Khó chịu. Thấy anh hỏi vậy, Vân Thi Thi vừa thẹn vừa sợ, ấp úng nói, Mộ Nhã chết, anh có thể ra ngoài chút được không? Ra ngoài. Người phụ nữ này lại muốn bày trò gì vậy? Rốt cuộc là làm sao? Cô bất đắc dĩ cười, ai ra? Không, tôi vô cùng ổn. Sao cô có thể không biết xấu hổ nói thẳng ra cô có kinh nguyệt? Dù cô có kinh nguyệt đến thăm, chỉ sợ người đàn ông này cũng không hiểu. Chương 383, Máu. 1. Mộ Nhã chết nhìn chằm chằm cô một lúc, không nhẫn mại nổi nữa, chỉ cho là cô khó chịu ở đâu đó không nói với anh. Vì thế không hề nghĩ ngợi vòng cánh tay qua eo và đầu gối của cô, ôm cô vào ngực, lại nhận được tiếng thét chói tai của cô. Á 11. Sắc bén, chói tai, gần như sắp phá hỏng màng nhĩ của anh. Câm miệng. Mộ Nhã chết không vui nhíu chặt mày, ánh mắt đảo qua, cô sợ đến im thín thít. Im lặng một lúc, đông dương 8. Mộ Nhã chết giọng nói như mua kề. Sao? Túi đầu thấy trên mặt cô nổi lên màu hồng khác thường. Mộ Nhã chết chợt cảm thấy có gì sai sai, khóe mắt nhìn thoáng qua màu đỏ chói mắt trên ghế, nhất thời tim như ngừng đập, nhìn thẳng cô. Mau 8. Cô bị thương. Xảy ra chuyện gì? Mà Vân Thi Thi vốn đã quẫn bách từ lâu nên mặt càng thêm đỏ, cô sợ dây bẩn ra người anh, gấp đến mức muốn khóc, gần như khóc đến nơi. Mộ Nhã chết, mau buông tôi ra. Anh không thèm để ý, đôi mắt trao lại, hỏi, bị thương ở đâu? Vân Thi Thi bất lực liếc mắt. Mặt nóng bừng, giọng nói như thầm thì, không phải bị thương. Không nói. Ánh mắt người đàn ông lạnh đi, giọng điệu không cho phép từ chối, tôi đưa em đi bệnh viện. Gì cơ 10? Đi bệnh viện. Đừng mà. Cô vội siết chặt vạt áo của anh, ngập ngừng nói, tôi, cái đó của tôi tới. Cô nói quá nhỏ, Mộ Nhã chết không nghe thấy được. Thấy người đàn ông vẫn ôm cô đi ra phía cửa, Vân Thi Thi giận đến phát mệt. Nóng nảy đến mức muốn cào anh. Lấy dũng khí, để cao âm lượng. Mộ Nhã chết, kỳ kinh nguyệt của tôi tới. Người đàn ông đứng cực lại. Cô tinh nghịch đáp ứng, cho nên, không cần đi bệnh viện, anh mua băng vệ sinh giúp tôi là được. Thấy anh im lặng hồi lâu, không có phản ứng, Vân Thi Thi lại nhỏ giọng nói, tôi dùng nhãn hiệu Sophie. Ngay sau đó lại là một màn yên tĩnh. Cô thấy sắc mặt của Mộ Nhã chết đen kịt. Có điều gì bi tráng hơn điều này sao? Cô vốn cho là bầu không khí sẽ tiếp tục rằng co như vậy, nhưng không ngờ người đàn ông lại cầm lấy áo khoác tây trang trên ghế dựa, xoạt một cái phủ lên người cô, che chắn kín mít cơ thể của cô, ôm cô đi ra ngoài cửa. Vân Thi Thi lúng túng, không biết anh muốn ôm cô đi đâu, chẳng lẽ vẫn muốn đưa cô đến bệnh viện ư? Mộ Nhã chết. Anh đi đâu vậy? Đi khách sạn, thay quần áo. Anh lời ít ý nhiều, nhưng câu nói lạnh nhạt ấy lại khiến cô an lòng khó hiểu. Vân Thi Thi thở phào, ngoan ngoãn nằm im. Sự chú ý dọc đường đi khiến cô thấy hơi xấu hổ, cô cúi thấp đầu, dán sát vào lồng ngực anh. Cực nóng, rát chán, khỏe khoắn, cách lớp quần áo, nhịp tim đập đầy sức mạnh. Thình 6 thịt 7. Rõ ràng như vậy, thân mật mập mờ, khiến hô hấp của cô không ngừng hỗn loạn. Nhưng trong lòng, lại cảm thấy thoải mái ấm áp. Cô vẫn nhớ rõ, lần đầu tiên cô có kinh nguyệt, không biết gì cả. Đau đến lăn qua lăn lại trên giường. Cha đi mua băng vệ sinh cho cô, lại bưng trà nóng tới, bàn tay to cách lớp vải quần áo xoa bụng cho cô. Chưa từng gần gũi với người đàn ông nào như vậy ngoại trừ cha, huống chi, người đàn ông trước mắt này còn là Mộ Nhã chết. lén ngước mắt quan sát gò má tuấn giật của anh, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, chiếc cằm cao ngạo, trong cổ áo hơi để mở lộ ra đoạn xương quai xanh gợi cảm. Chương 384, máu. 2. Lén ngước mắt quan sát gò má tuấn giật của anh, sóng mũi cao, đôi môi mỏng, chiếc cằm cao ngạo, trong cổ áo hơi để mở lộ ra đoạn xương quai xanh gợi cảm. Như vị thần Hy Lạp bước ra từ tranh vẽ, cả một bức tranh điêu luyện sắc sảo, tuấn mỹ bức người. Trong lòng cô không thể không thừa nhận, nếu bỏ qua những hành vi xấu xa của anh với cô, đối với anh, có lẽ cô sẽ thật sự rung động. Đang lúc mải mê suy nghĩ, Mộ Nhã Chiết lại cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của cô, hạ mi mắt, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị. Sao? Vân Thi Thi ngẩn ra, lập tức vội thu lại ánh nhìn, không nhìn anh nữa. Trong lòng như nếm được chút vị ngọt. Dù anh luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng u ám, nhưng trong trí nhớ, dường như không có ai tốt với cô, quan tâm cô như vậy. Ở trong phòng của khách sạn, Mộ Nhã Chiết buông cô ra, Vân Thi Thi hấp tấp nhanh như chớp chạy tới nhà vệ sinh, giống hệt một con thỏ nhỏ đang chạy trối chết. Người đàn ông lạnh nhạt nhìn cánh cửa đóng lại, xoay người định đi. Nhưng nửa giây sau, khuôn mặt đầy vẻ xấu hổ của người phụ nữ ngó ra khỏi khe hở ở cửa, yếu ớt cầu xin, Mộ Nhã Chiết, bây giờ anh đi mua băng vệ sinh cho tôi đi. Mộ Nhã Chiết lạnh băng mở miệng, tôi sai người đi mua. Vân Thi Thi kinh sợ, đừng mà. Mộ Nhã Chiết, anh đừng bảo người khác đi mua được không? Quá mất mặt. Khuôn mặt người đàn ông đanh lại, âm trầm. Có gì khác nhau? Câu nghẹn lời. Đúng vậy, không có gì khác nhau, nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh mấy người đàn ông vạm vỡ như tài xế và thuộc hạ của anh đi mua, câu nghĩ kiểu gì cũng thấy mất tự nhiên. Vì vậy bĩu môi, bày vẻ hờn dỗi. Tôi mặc kệ. Không phải anh đi mua thì tôi không cần. Cô gái, cô đừng có mà tùy hứng. Vân Thi Thi tội nghiệp nũng nịu, Mộ Nhã Chiết. Sắc mặt người đàn ông lạnh lẽo, không để ý đến cô, cũng không nói câu nào, dứt khoát kiên quyết xoay người. Cô tức giận đến xoắn cả lông mày, người đàn ông này, thật tuyệt tình. Anh sẽ không cứ thế bỏ đi không quan tâm cô chứ. 5 phút đồng hồ sau 10. Con cưng danh môn của thủ đô. Nhân vật thanh danh hiển hách giới buôn bán đang đứng trước quầy đồ dùng nữ, khi ngón tay người đàn ông cầm gói băng vệ sinh sổ phỉ xinh xắn, đáng yêu lên thì người trong siêu thị đều kinh ngạc liếc nhìn, tầm nhìn từ đủ mọi hướng dồn hết lên người anh. Một tay Mộ Nhã Chiết siết chặt gói băng vệ sinh, khí huyết trong ngực không ngừng cuộn trào. Khóe mắt lạnh lùng quét qua, đường nhìn như muốn đóng băng người khác. Lạnh dưới không độ 11. Cảm tưởng gì? So với chúng đạn bị thương còn đáng sợ hơn. Anh không am hiểu những thứ này, vì thế gói lớn gói nhỏ mua một đống. Lúc tính tiền, nhân viên thu ngân ngơ ngẩn nhìn gói băng vệ sinh màu xanh da trời, màu xanh lam đáng yêu cùng với vẻ mắt cứng rắn như sắt của người đàn ông tạo nên sự đối lập một trời một vực. Trời ạ, mua nhiều như vậy mới chịu sao? Đủ dùng tận mấy năm. Sau khi cô ta liếc thấy trong giỏ hàng còn có một cái quần lót vải tơ tằm tinh xảo thì mắt mở to. Ặc, đây là biến thái chăng? Nhìn người đàn ông trước mặt mũ áo chỉnh tề tuấn mỹ như thần, không thể tưởng tượng nổi nha. Mộ Nhã Chiết khoanh tay, cảm nhận được sự quan sát khác thường của nhân viên thu ngân, ánh mắt lanh khốc quét tới, cô ta vội ngoan ngoan túi đầu tính tiền, không dám nhìn lung tung nữa. Sau khi gói hàng xong, nhìn theo người đàn ông rời đi, sau lưng đã ướt nhẹp mồ hôi. Khí thế thật khiếp người quá. Chương 385, mua băng vệ sinh cho cô. Vân Thi Thi ở trong nhà vệ sinh đang nôn nóng. Bất chợt nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh, ngay sau đó có tiếng gõ nhẹ cửa phòng vệ sinh. Nhưng vang lên không phải là giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Cô Vân, tôi theo lệnh của giám đốc đến đưa đồ cho cô. Nói chuyện là giọng nữ dịu dàng. Vân Thi Thi mở cửa, là quản lý mặc đồng phục công tác, thấy trong tay cô ấy cầm túi siêu thị rất to, nhất thời trên mặt căm nhín. Đây là cô mua. Không, những thứ này là giám đốc Mộ mua. Cô Vân. Giám đốc Mộ đối xử với cô thật tốt, nào có người đàn ông nào tự nguyện đi mua loại đồ này chứ? Vân Thi Thi nghe vậy, tâm trạng ngọt ngào, nhận lấy túi từ tay cô ấy cẩn thận kiểm tra, nhất thời dở khóc dở cười. Nhiều thế này. Không biết những thứ này có thời hạn sử dụng không nhỉ? Đang lục lọi bỗng xuất hiện một cái quần lót mềm mại tinh xảo, khuôn mặt cô nóng lên, lúc này mới phát hiện ra quần lót trên người bị bẩn, không ngờ anh lại để ý như vậy. Anh ấy ở đâu? Cô gái kia mỉm cười, cô hỏi giám đốc Mộ ạ. Tiếp theo có một cuộc họp ban giám đốc, sợ sẽ phải họp đến khuya, ngài ấy bảo câu nghỉ ngơi trước. Nói là họp ban giám đốc, trên thực tế, là phải lên núi đua xe cho tỉnh táo. À, bận rộn thế ư? Vân Thi Thi tắm rửa một lát, sau khi tắm xong liền bắt xe về nhà. Nằm trên chiếc giường kỉnh xài dơ mềm mại, thích thú lăn qua lăn lại. Chợt nghĩ đến điều gì, câu ngồi trước bàn trang điểm, nhìn đôi bông thai xinh xắn dễ thương, khỏe môi nhếch lên. Thỏa mãn sờ sờ đôi bông tao, rồi tắt đèn đi ngủ. Đêm nay, Vân Thi Thi ngủ ngon vô cùng. Hôm sau, Vân Thi Thi chạy tới công ty từ rất sớm. Hôm qua xin nghỉ một ngày, quay lại lớp huấn luyện, cảm giác bầu không khí có chút câu nệ. Không hiểu sao, những người trong lớp huấn luyện trở nên rất khách sáo. Nhất là Giang Vũ Đồng, nhìn thấy cô thì hận không thể trốn đi. Như vậy cũng tốt, ít nhất bên thai sẽ yên tĩnh. Chạng vạng. Vân Thi Thi vừa về đến nhà, đẩy cửa ra, chúng tia sáng ấm áp trong phòng khách vây lấy cô. Con đã về rồi. Vân Nghiệp Trình đang bày bát đũa, nghe tiếng mở cửa, lập tức lau tay đi tới lối vào. Con về rồi à? Mẹ về rồi ư? Vân Thiên Hữu ló đầu ra khỏi phòng bếp, thấy là cô, lập tức vui mừng khôn xiết nhào tới trong lòng cô, hôn cô một cái thật yêu. Bẹp! Nụ hôn in lên gò má cô. Cậu nhóc cười ngọt ngào, mẹ, chào mừng mẹ về nhà. Vân Thi Thi ôm cậu, hôm nay cậu nhóc mặc tạp dề in hoạt hình, trên mặt dính bột mì, chắc hẳn đang chuẩn bị cơm cho cô. Sự ấm áp ngấm vào trong tim. Vân Thi Thi rầu môi, một cái không đủ, bảo bối thêm một cái nữa đi. Mừng. Quay bên má còn lại qua, Vân Thiên Hữu không hề keo kiệt lại dâng lên một nụ hôn nữa. Hai mẹ con vui đùa ở lối ra. Trại hè thế nào? Trời có vui không? Vân Thi Thi xoa đầu cậu hỏi. Vân Thiên Hữu chu mỏ nói, chẳng vui chút nào hết. Nhàm chán. Nhà trẻ tổ chức trại hè phần lớn đều là hoạt động gia đình, đối với những đứa trẻ cùng lứa mà nói, không thể nghi ngờ là cực kỳ thú vị, nhưng đối với Vân Thiên Hữu mà nói đều thật trẻ con. Nói rồi, cậu vội vã hỏi thăm, mẹ, hôm nay mẹ về rất sớm nha. Công việc vẫn thuận lợi sao? Rất thuận lợi. Có ai bắt nạt mẹ không? Vân Thiên Hữu chớp chớp đôi mắt to. Chương 386, đầu bếp 5 sao Hữu Hữu. Cậu nhóc hỏi vậy, trên mặt là nụ cười ngây ngô, nhưng trong lòng tính toán, nếu ai bắt nạt mẹ cậu, để cậu biết được, cậu nhất định sẽ không tha. Vân Thi Thi không biết cậu nhóc đang suy nghĩ gì, chỉ mỉm cười nói, không có đâu. Thi Thi, mau ngồi xuống đi. Hưu Hưu đã tỉ mỉ chuẩn bị cơm cho con đấy. Vân Nghiệp Trình đưa tay nhận túi và áo khoác của cô, đặt lên giá treo. Lúc xế chiều, Hưu Hưu đã sớm cầm ví nhỏ, bảo muốn đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn về. Trong lòng ông vô cùng kinh ngạc, lại lo lắng cậu đi một mình, bèn đi theo cậu đến siêu thị. Ai dè, một lần đi theo này, khiến ông mở rộng tầm mắt. Vừa bước chân vào khu rau dưa của siêu thị, Hưu Hưu cầm chiếc giỏ hòa vào đoàn người, bóng dáng linh hoạt uốn lượn trong tiếng mặc cả, dáng vẻ vô cùng thuần thục. Mua thức ăn, chọn rau, chay mặn phối hợp rất hài hòa, thậm chí không cần ông nhúng tay, tự mặc cả giá tiền, chọn nguyên liệu tươi mới nhất. Trong lòng Vân Nghiệp Trình không phải không kinh ngạc. Khi Vân Thi Thi còn nhỏ, thậm chí còn không phân biệt nổi đâu là rau cải xanh, đâu là rau chân vịt. Thậm chí là lớn tuổi như ông cũng không láo luyện được như này. Mà cậu nhóc này lại như làm nhiều thành quen, phân biệt được rõ ràng cách nấu các món ăn. Càng khiến ông ngạc nhiên hơn là, cậu nhóc chọn rau vô cùng tỉ mẩn, khi chọn rau thì chọn loại màu xanh non, không có bất kỳ vết úa hoặc con sâu nào. Khi mua thịt còn cẩn thận ngửi mùi, bảo đảm mùi thịt thuần chất, không có mùi hôi, còn dùng ngón tay ấn ấn. Vân Nghiệp Trình đứng cạnh khó tránh khỏi hiếu kỳ, hỏi cậu, nghe thấy cậu nhóc thành thục nói, thịt mới hay không, trước tiên cần ngửi mùi, sau đó sẽ ấn xem có rãn hay không. Nếu là thịt heo chết rồi mới mổ thì thịt sẽ có màu đỏ sậm, trong mạch máu có màu đỏ tím ứ lại, ăn vào sẽ bị bệnh. Vân Nghiệp Trình nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối. Cá thì phải xem vậy cá có hoàn chỉnh hay không, mắt cá phải sáng và trong, mang cá khép chặt, sắc mang đỏ tươi. Nếu không thì là không tươi. Cậu nhóc cầm một con cá lên, chuyên nghiệp giải thích. Vân Nghiệp Trình hoàn toàn bị chinh phục. Vân Thiên Hữu thấy dáng vẻ trợn mắt há mồm của Vân Nghiệp Trình, trong lòng tối đi, chắc ông chưa từng thấy cảnh cậu mặc cả với mấy bác gái bán thức ăn ngoài chợ, trình độ, đạt đến chùm sỏ chém giá. Giờ điều kiện cuộc sống cao hơn. Cậu không cần mặc cả nữa, nhưng đối với sự tươi mới của nguyên liệu vẫn vô cùng kỹ tính. Mua xong nguyên liệu về đến nhà, cậu mặc tạp dề, lấy một cái ghế đến. Rửa rau, nhặt rau, động tác thuần thục, thái mỏng miếng thịt, kỹ thuật sắt rau không tuyệt diệu như đầu bếp năm sao, nhưng khi dao hạ xuống, từng miếng thịt mỏng được cắt rất đẹp, xào lên, vô cùng ngon miệng. Lúc đầu Vân Nghiệp Trình còn muốn giúp đỡ, nhưng cậu nhóc lại ngăn ông chỉ đành đứng nhìn ánh dao vung không ngừng, khí thế ngất trời. Khoảng 2 giờ sau, đã chuẩn bị xong một bàn đầy ắp. Ôm lòng hiếu kỳ, Vân Nghiệp Trình lén nếm thử một gắp cá, thịt cá non mềm, hương vị không mặn không nhạt, vừa đủ. Tuy là món ăn nhà làm, nhưng không hề kém tiêu chuẩn khách sạn cấp cao. Vân Nghiệp Trình hóa đỡ hơi muốn khóc. Cảm động muốn khóc ca. Đứa trẻ này, rốt cuộc là đã tích góp bao nhiêu năm kinh nghiệm đây? Chương 387, mẹ không thương hữu hữu. Cho tới lúc này, khiếp sợ trong lòng Vân Nghiệp Trình vẫn khó mà bình ổn. Đợi Vân Thi Thi ngồi xuống trước bàn ăn, lung tung nói, Thi Thi à, những món ăn này đều do thằng bé làm. Ừ. Hữu hữu nhà chúng ta gọi quá. Vân Thi Thi cưng chiều xoa đầu cậu nhóc. Vân Thiên Hữu đẩy tay cô ra, chỉnh chỉnh lại mái tóc bị cô làm rối, bất đắc dĩ sắng giọng, ai bảo mẹ ngốc, làm cơm ăn không ngon chứ. Vẻ mặt Vân Thi Thi xấu hổ, hữu hữu thông minh như vậy, mẹ thấy mặc cảm quá nha. Sự kinh ngạc trong Vân Nghiệp Trình càng thêm sâu, cảm thấy đứa cháu ngoại này rất có năng lực, tấm tắc khen, tuổi còn nhỏ đã biết chia sẻ việc nhà với con, đây là chuyện tốt. Lúc đầu cha còn lo thằng bé chỉ là một đứa trẻ, sợ tự đi làm khổ mình. Nhưng cha thấy tay người này, không phải ngày một ngày hai là có thể luyện thành. Ngưng một chút, ông nghi hoặc hỏi, từ khi nào hữu hữu bắt đầu học nấu cơm? 6 tuổi nhỉ Vân Thi Thi suy nghĩ. Mẹ ngốc! Là 4 tuổi. Được rồi, bỏ qua đi. Hữu hữu đưa cho cô một chén mì Dương Xuân, hương vị không tệ lắm. Mì Dương Xuân, một loại mì truyền thống của Trung Quốc, sợi mì to và dài như sợi bún, ở trên có rắc hành lá. Thực ra, hữu hữu không thích nấu cơm, không thích nhất là mùi khói dầu. Cậu chỉ hưởng thụ cảm giác thành tựu và hạnh phúc khi xuống bếp. Mỗi khi nhìn mẹ ăn ngon lành những món cậu làm, cảm giác thành tựu này, giống như cậu là người tài giỏi nhất trên thế giới. Có thể mang hạnh phúc đến cho mẹ, chính là chuyện cậu hạnh phúc nhất. Mẹ, con đố mẹ một câu. Vân Thiên Hữu thần bí nháy mắt, ngày mai là ngày gì? Vân Thi Thi nuốt miếng cơm, giả vờ trầm tư suy nghĩ. Hỏi dò, a, là ngày chủ nhật đúng không? Mẹ ngốc, ngày mai là thứ bảy. Vẻ mặt Vân Thiên Hữu suy sụp, bó tay chu miệng nhỏ. À, là mẹ nhớ nhầm. Đoán tiếp. Vân Thiên Hữu buông đũa, chống cằm, hai mắt tỏa sáng mỉm cười nhìn cô, trong mắt chứa đựng sự dịu dàng. Có phải ngày họp phụ huynh không? Vân Thi Thi suy đoán. Không phải. Là ngày quan trọng nhất của con và mẹ nha. Hưu hưu thấy cô trầm tư suy nghĩ mà vẫn không đoán đúng, dáng vẻ ảo não, khuôn mặt nhỏ nhăn lại, vừa đau xót vừa tủi thân. Vân Thi Thi không đoán ra được, đó là ngày gì vậy? Vân Thiên Hữu nhìn vẻ mặt vô tội mù mờ của cô, chợt bày ra vẻ vô cùng đau lòng, im lặng lên án sự vô tâm của cô. Là sinh nhật của Hưu Hưu. Vân Thi Thi giả vờ bày vẻ tỉnh ngộ, ai ra, nhớ ra rồi, ngày mai là sinh nhật của Hưu Hưu, ngày quốc tế thiếu nhi. Hưu hưu giận đến đỏ mặt, hai tay khoanh lại, mồm bỉnh cao đến nỗi có thể treo ngọn đèn lên dầu. Hừ, mẹ ngốc, trong lòng mẹ không có hưu hưu. Mẹ không nhớ sinh nhật của hưu hưu. Nói xong, cậu nhóc kêu bi thương ôm mặt khóc lóc. Hu hu hu. Mẹ không thương hưu hưu, hưu hưu thật đau lòng. Mau cười lên nào, bà bối, sao mẹ có thể quên ngày quan trọng nhất của hưu hưu được? Vân Thi Thi nhìn vẻ tủi thân của cậu, cực kỳ đau lòng. Vội vã dỗ dành. Cậu nhóc lắc đầu, kiêu ngạo hừ một tiếng. Vân Thi Thi thấy vậy, bất đắc dĩ cười, thầm lấy từ trong túi ra một hộp quà nhỏ được bọc cẩn thận, đưa tới trước mặt cậu, muốn cho cậu nhóc kinh ngạc. Bà bối, đây là quà mẹ cho con. Vân Thi Thi nói, in xuống trán cậu một cái hôn. Chương 388, diễn văn thần thánh. Hưu hưu chính là thiên sứ nhỏ trong lòng mẹ, sao mẹ có thể quên ngày mai là sinh nhật hưu hưu được chứ? Chú xê con sinh nhật vui vẻ sớm, còn có ngày quốc tế thiếu nhi nữa nha. Hữu hữu nhận lấy món quà từ tay cô, vẻ mặt ngây ngô, thật lâu mới phản ứng được, đây là mẹ đang trêu cậu. Thế nào, làm sao mẹ có thể quên sinh nhật cậu được chứ? Vân Thiên Hữu cúi đầu nhìn gói quà được bọc tinh xảo, trên tấm thiệp viết dòng chữ bảo bối sinh nhật vui vẻ, ngón tay nhỏ lướt qua mấy chữ Vân Thi Thi tự tay viết, nét mực đã khô từ lâu, ngay ngắn đẹp đẽ. Cậu nhóc yên lặng nhìn, đôi mắt lập tức trở nên mềm mại, vẻ tủi thân trên mặt cũng trở nên dịu dàng. Ôm món quà, trên mặt cậu nhóc vô cùng thỏa mãn. Đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu. Cảm ơn mẹ. Tâm trạng của Vân Thiên Hữu rất tốt, thế nên đôi chân nhỏ không kìm được mà đung đưa. Ngày mai cũng là ngày lễ của mẹ nha. Nói rồi, Hữu Hữu xúc động ôm lấy khuôn mặt của Vân Thi Thi, hôn một cái thật sâu. Mẹ vất vả rồi, mẹ cho Hữu Hữu sinh mệnh, Hữu Hữu muốn dùng thời gian cả cuộc đời làm bạn bên cạnh mẹ. Không để mẹ chịu chút uất ức và vất vả. Từng câu từng chữ, từ miệng của cậu nhóc, trang trọng không gì sánh bằng. Như đang đọc diễn văn thần thánh vậy. Vân Thi Thi mỉm cười, bảo bối thật ngoan quá. Mẹ, ngày mai mẹ có việc không? Hình như có, Vân Thi Thi hơi suy nghĩ, buổi sáng mai phải đến tổ kịch thử trang phục sớm. Vân Thiên Hữu nghe vây, lập tức mất mát buông thõng đầu. Vân Thi Thi thấy dáng vẻ cô đơn của cậu, hơi không đành lòng, đồng nghĩ đến điều gì, nói, nhưng buổi chiều mẹ sẽ rảnh đó. Mẹ, chúng ta đi thung lũng cổ tích chơi đi. Hữu Hữu phấn chấn trở lại, như làm ảo thuật lấy từ trong túi ra hai tấm vé vào cửa thung lũng cổ tích. Thung lũng cổ tích, nó là công viên lấy chủ đề cổ tích nổi tiếng và lớn nhất thế giới. Nó do công ty nhạc trí và tập đoàn NE hợp tác xây dựng. Ở trên toàn thế giới đã mở được 6 khu vui chơi, nổi tiếng toàn cầu, là vương quốc thần tiên trẻ em khao khát. Được. Nhưng hai tấm vé này từ đâu mà có? Là quà sinh nhật hiệu trưởng tặng con. Vân Thiên Hữu thuận miệng nói. Thung lũng cổ tích, cậu là đại cổ đông lớn nhất của công ty nhạc trí, dĩ nhiên cũng có phần vốn trong thung lũng cổ tích, chỉ hai tấm vé vào cửa mà thôi, chẳng là một câu nói. Được. Trưa mai mẹ tới đón con. Hữu Hữu, mau mở ra xem mẹ tặng con quà gì nha. Vân Nghiệp Trình vui vẻ nhắc câu. Vân Thiên Hữu rất hưởng thụ quá trình mở quà, hồi trước khi đến sinh nhật, Vân Thi Thi tặng cậu đồ chơi, cậu đều cẩn thận cất đi. Năm ngoái, mẹ tặng cậu một bộ đồ chơi mô hình tổng hợp, cậu vẫn luôn xếp gọn một chỗ. Nói chung, trẻ con ở tầm tuổi này, đối với đồ chơi chỉ có cảm giác mới lạ, cha mẹ mua cho đồ chơi mới thì chỉ tò mò nhất thời, mấy ngày đầu mua về thì yêu thích không buông tay, chơi vô cùng vui vẻ. Nhưng chẳng được bao lâu, chơi chán rồi, thấy không thú vị nữa, sẽ vứt sang một xó. Nghịch ngợm hơn chút thì chưa chơi chán đồ đã hỏng. Hữu Hữu thì khác. Bất cứ quà gì Vân Thi Thi tặng cho, từ trước tới giờ đều vô cùng trân trọng, bất kể là tặng cái gì, lớn thì là mô hình số lượng có hạn, nhỏ thì là một chiếc nhẫn, cậu đều bảo quản không chảy sức gì. Chương 389, tặng kinh hỉ cho cậu nhóc, 1. Không biết lần này, mẹ tặng cậu cái gì? Tháo giấy gói ra, cõi lòng cậu đầy mong đợi mở hộp quà, bất chợt trông thấy bên trong hộp, lẳng lặng nằm một chiếc đồng hồ đeo tay có khả năng định vị. Mày của Vân Thiên Hữu co giật. Công ty nhạc trí vừa chuyển hướng sang lĩnh vực đồng hồ đeo tay đa năng, có thể trò chuyện video, có thể vị GPS toàn cầu, có chức năng báo nguy hiểm. Cậu có thể nói đây là đồng hồ do cậu thiết kế ra không? Khóc không ra nước mắt ta. Cho nên nói, quà của mẹ tặng cậu, góp phần vào doanh thu đồng hồ đeo tay của công ty cậu. Thích không? Vẻ mặt Vân Thi Thi chờ mong nhìn cậu, nóng dáng vẻ kinh ngạc của cậu. Lông mày Vân Thiên Hữu nhếch nhếch, nhưng lúc ngẩng đầu lên lại là khuôn mặt ngây thơ rạng rỡ, thích nha. Mẹ tặng quà gì Hữu Hữu cũng thích hết. Nhà họ Mộ. Ăn xong cơm tối, Mộ Nhã Chiết đi đến phòng sách, còn Tiểu Dịch Thần đang đau khổ làm bài tập, nỗ lực bẻ ngón tay tính toán. Thể chất của cậu rất khỏe mạnh, nhưng lại cực kỳ yếu các môn khoa học tự nhiên, bài tập số học đối với Vân Thiên Hữu dễ như ăn bánh, nhưng với Tiểu Dịch Thần thì chỉ hận không thể mọc thêm mấy ngón tay để tính toán. Gặp phải phép trừ còn đỡ. Gặp phải phép nhân chia, cậu nhóc hận không thể nhắm mắt ngất xỉu. Do đang quá tập trung làm toán nên cậu không nhận ra ngoài cửa có tiếng bước chân vững vàng. Cách một tiếng, hình như có người đẩy cửa, bước chân thong thả ung dung, khoan thai như một vị quý tộc. Người đàn ông không nói gì, chỉ đi đến trước bàn, bình tĩnh nhìn cậu nhóc đang cặm cụi trên bàn. Cậu mặc bộ đồ ngủ nhung màu trắng, vừa nhìn cực kỳ giống bộ lông thuần trắng của mèo con. Nhưng cậu nhóc này, còn đáng yêu hơn cả mèo con. Cậu nhóc cúi thấp đầu, rất nghiêm túc vắt óc, nhìn từ trên cao xuống chỉ thấy làn mi chắc chắn là di chuyển từ Vân Thi Thi, vừa dài, nhưng lông phượng đen, gắn trên mi mắt để lại bóng râm nhạt trên con mắt. Anh vươn tay cầm lấy cuốn sách giáo khoa của cậu để sang một bên, Tiểu Dịch Thần ngạc nhiên, khóe mắt nhìn thấy bàn tay kia, trắng bóc, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay đầy sức mạnh. Cậu không khỏi kinh ngạc ngẩng đầu, thấy người đàn ông đang cúi đầu nhìn sách giáo khoa của cậu, đầu lông mày nhu hòa, khóe môi như cong lên. Trong phòng sách chỉ để ánh đèn vàng cam của chiếc đèn bàn, trong ánh đèn khi sáng khi tối, nửa gương mặt tuấn tú chìm trong bóng tối. Không thấy rõ biểu cảm, nhưng lại có sự tuấn mỹ chí mạng. Hình như trên mặt anh không có bất kỳ biểu cảm gì, Tiểu Dịch Thần luôn cảm thấy, trên người cha có phong phạm đế vương bẩm sinh, giơ tay nhấc chân có khí độ bất phàm, như sinh ra đã là quý tộc, người khác luôn không tự chủ mà bị thần phục. Cậu luôn ước ao trở thành người đàn ông như cha vậy. Cậu nhóc vội vàng đứng dậy, không biết làm gì. Những bài tập đều là Mộ Nhã Chiết giao cho cậu cả một buổi chiều để cậu tính 1000 phép toán. Nhưng cậu vắt óc đến váng cả đầu, đến giờ cũng chỉ làm được đến phép thứ 370, đã hoa mắt chóng mặt rồi. Trên phương diện học hành, Mộ Nhã Chiết luôn rất nghiêm khắc. Không thể khiến cha hài lòng, trong lòng Tiểu Dịch Thần hơi hổ thẹn. Mộ Nhã Chiết nâng mắt, nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của cậu, đống cong môi cười, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Chương 390, tặng kinh hỉ cho cậu nhóc, 2. Mộ Nhã Chiết nâng mắt, nhìn thấy dáng vẻ túi đầu ủ rũ của cậu, đống cong môi cười, ngồi xuống chiếc ghế trước bàn. Tiểu Dịch Thần vừa thở phào một cái, chợt thấy anh vươn cánh tay ra, nhẹ nhàng vòng qua, ôm trọn cậu vào lòng. Cậu ngả vào lồng ngực anh, ngửi mùi thơm thoang thoảng, không kìm lòng ôm hôn anh. Cha, đề toán còn chưa làm xong. Đề nào? Giọng nói ấm áp của người đàn ông vang lên trên đỉnh đầu cậu. Tiểu Dịch Thần lật lật cuốn sách. Sau đó chỉ vào mấy bài toán, cậu nhỏ giọng nói, mấy đề này đều không biết làm. Mộ Nhã Chiết cầm lấy bút, viết mấy phép tính nhân trên cuốn vở ghi, rất nhanh, bài toán đã được giải. Tiểu Dịch Thần ngạc nhiên trước mắt, cầm lấy cuốn vở nhìn ngắm, hóa ra là giải như thế. Chỉ là cậu không nhớ rõ công thức mà thôi, vắt tay vắt chán nghĩ không ra, bởi vậy bị tắc ở bài toán. Còn cái nào không? Tiểu Dịch Thần lắc đầu nói, chỉ mấy bài này thôi. Bảng cửu chương thuộc chưa? Chưa. Chưa thành thạo. Tiểu Dịch Thần bày ra vẻ mặt khổ đại cửu thâm. Khổ đại cửu thâm, ý chỉ vô cùng đau khổ và hận thù điều gì đó. Mộ Nhã Chiết cười khẽ, khi anh cười lên vô cùng dễ nhìn, đôi mắt hẹp dài hơi cong, môi mỏng khẽ nhếch, cười lên vô cùng hấp hồn người. Dù có là những từ ngữ tốt đẹp nhất trên thế giới, cũng không thể miêu tả nổi. Anh vừa viết phép toán trên cuốn vở, vừa nhẹ giọng giảng giải cho cậu. Giọng nói trong mắt êm thai như nước suối. Giọng nói của anh trầm thấp thuần hậu, nhưng mà nghe vào thai vô cùng êm thai. Cậu nhóc chợt cảm thấy, nếu cha cậu làm thầy giáo, nhất định sẽ là một thầy giáo cực kỳ giỏi giang. Anh giảng bài rất nghiêm túc, không lọt một chi tiết nào, dù cậu nhóc hơi mất tập trung nhưng vẫn hiểu rõ tư duy của anh. Cậu ngẩng mặt, lộ ra nụ cười lún đồng tiền sáng lạ, khóe môi cong lên thành hai má lún đáng yêu, cha thật là giỏi. Nếu ngày nào cũng giảng bài cho con thì tốt quá. Mộ Nhã Chiết nhìn khuôn mặt tươi cười của cậu nhóc, đông hơi thất thần. Nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn kiêu căng cao ngạo. Ghen thật sự quá thần kỳ. Hai cậu nhóc này, một tinh văn, một tinh võ. Thể chất Vân Thiên Hữu chỉ tạm được, nhưng lại thông tuệ hơn người. Tiểu Dịch Thần mặc dù trí tuệ không nổi trội như Vân Thiên Hữu, nhưng thể chất lại khỏe hơn Vân Thiên Hữu, trên phương diện súng ống đánh nhau, thiên phú khác thường. Biết ngày mai là ngày gì không? Mộ Nhã Chiết túi đầu hỏi bên thai cậu nhóc. Tiểu Dịch Thần hơi nhíu mày, trầm tư suy nghĩ, rồi lắc đầu nói, không biết. Mộ Nhã Chiết trọt trọt chán cậu nhóc, nói, sinh nhật của mình mà vẫn không nhớ rõ sao. Tiểu Dịch Thần bĩu bĩu môi, bất đắc dĩ nói, thật sự con quên mất nha. Mộ Nhã Chiết như làm ảo thuật, từ trong túi lấy ra một hộp quà nhỏ được gói kỹ càng, chìa ra trước mặt cậu. Ánh mắt Tiểu Dịch Thần rơi vào món quà. Kinh ngạc mở to mắt, kinh ngạc vui mừng với món quà từ trên trời rơi xuống này, ôm lấy quà, trên gò má nổi lên sự ngại ngùng và hưng phấn. Tính tình của cậu nhóc vốn khép kín, điểm này cực kỳ giống Mộ Nhã Chiết. Bất kể là vui hay buồn, đều rất ít khi hiện lên trên mặt, giấu kín trong lòng. Nhưng dù sao vẫn chỉ là một đứa bé, đối với quà tặng bày ở trước mặt, sự vui sướng tự nhiên trào dâng. Trẻ em đều thích nhận quà. Chương 391 tặng kinh hỉ cho cậu nhóc. 3. Nhất là khi mở quà, mỗi giây mỗi phút đều cất giấu sự vui sướng và chờ mong. Mộ Nhã Chiết không phải chưa từng tặng cậu quà, sinh nhật hàng năm, chỉ cần Tiểu Dịch thân thích, anh nhất định sẽ tặng cho cậu. Đối với anh mà nói, có cũng được không có cũng không sao, nhưng cậu nhóc không nghĩ vậy, vì thế đối với cậu nhóc mà nói, bất kể là quà tặng gì, phàm là cậu muốn, chỉ cần mở miệng, lập tức sẽ bay đến bên cạnh cậu. Bởi vậy, bất luận là món quà gì, quý giá đến đâu, cậu muốn là có. Nhưng như thế cũng sẽ khiến trẻ em mất đi lòng quý trọng quà tặng. Chỉ cần cậu mở miệng, sẽ không có thứ không có được, bởi vậy quà Mộ Nhã Chiết tặng, cậu chơi mấy ngày đã chán, rồi vứt sang một bên không quan tâm. Đồ vật dễ dàng có được, rất khó khiến đứa trẻ sinh ra lòng quý trọng. Càng khó có được thì mới càng biết trân trọng. Dù sao so với phụ nữ mà nói, tâm tư của người đàn ông không được tinh tế như vậy, lúc trước khi đến sinh nhật Tiểu Dịch Thần, Mộ Nhã Chiết sẽ hỏi cậu xem cậu thích gì, muốn quà gì. Cậu thích gì, Mộ Nhã Chiết sẽ sai người đi mua, tặng cho cậu. Không được bọc gói cẩn thận, không có tấm thiệp nhỏ xinh, do đó mà quà sinh nhật không có sự ao ước kinh ngạc nên có của quà sinh nhật. Mà thái độ của Mộ Uyển Nhu đối với sinh nhật cậu, không để tâm quá nhiều. Cũng phần lớn là Tiểu Dịch Thần nhìn chúng đồ gì, cô ta sẽ trả tiền mua, lạnh băng như một quy trình. Nhưng điều này cũng chẳng có gì kỳ lạ. Dù sao không phải con trai ruột của cô ta, không có huyết mạch cốt nhục gắn bó, sẽ không để tâm nhiều. Nhìn thì có vẻ yêu thương chiều chuộng đứa bé, nhưng đó chỉ là nể mặt Mộ Nhã Chiết là ông cụ Mộ, thái độ từ đáy lòng chỉ lãnh đạm với cậu nhóc. Không phải do mình sinh ra, có thể thương yêu được bao nhiêu. Bản tính của đứa trẻ vốn ngây thơ, sự chờ mong đối với sinh nhật, chẳng phải một phần là nhờ sự tò mò đối với quà tặng bí ẩn sao. Giây phút mở quà luôn hồi hộp căng thẳng, cõi lòng đầy chờ mong ao ước. Nhưng đối với Tiểu Dịch Thần mà nói, động tác mở quà lại có vẻ dập khuôn. Bởi vì cậu biết cha sẽ tặng cậu quà gì. Bởi vì biết, nên sẽ không có vui mừng, không có chờ mong. Nhưng khi Mộ Nhã Chiết như làm ảo thuật biến ra một món quà được bọc cẩn thận đưa tới trước mặt cậu, sự ngây thơ hồn nhiên của một đứa trẻ trong Tiểu Dịch Thần thoáng cái sống lại. Cha, đây là quà sinh nhật của con sao? Nháy mắt Tiểu Dịch Thần trở nên rạng ngời, tò mò hỏi. Ừ, là quà gì vậy? Thật tò mò quá đi. Mở ra xem đi. Nhưng, Tiểu Dịch Thần đau khổ bĩu môi, hơi khổ não. Sao vậy? Mộ Nhã Chiết thấy nét mặt kỳ quặc của cậu, hỏi. Không nỡ xé. Tiểu Dịch Thần ngập ngừng đáp. Không nỡ. Mộ Nhã Chiết nghe xong, dở khóc dở cười, có thứ không nỡ sao? Không biết, không hiểu rõ cảm giác này. Tiểu Dịch Thần nói, khuôn mặt mập mạp nổi lên màu hồng. Cảm giác chờ mong, như có một con mèo đang không ngừng gãi tim. Tim đập thình thịch. Lần đầu tiên cậu được nếm trải tư vị hồi hộp mà mong đợi. Tiểu Dịch Thần cởi dây nơ, cẩn thận thận mở từng lớp giấy bọc, ánh mắt vô cùng chuyện chú, quả thực cực kỳ giống một con chiên ngoan đạo. Mở quà ra, là một chiếc đồng hồ đeo tay đa năng tinh xảo. Chương 392, tặng kinh hỉ cho cậu nhóc. 4. Miệng của Tiểu Dịch Thần hơi mở ra, có chút ngạc nhiên, nhưng nhiều hơn là vui mừng và hiếu kỳ. Cha, đây là cái gì nha? Mộ Nhã Chiết giải thích cho cậu, đây là đồng hồ đeo tay thông minh, có thể trò chuyện, chỉ đường, còn định vị GPS, ừm con xem, đây chính là nút báo nguy. Giọng nói của người đàn ông trầm thấp mà dịu dàng, đầy tư tính. Cơ thể Tiểu Dịch Thần thoải mái dựa vào Mộ Nhã Chiết, chìm trong sự giải thích dịu dàng của anh. Trong phòng sách, thoang thoảng ấm áp. Tiểu Dịch Thần nhanh chóng học xong toàn bộ chức năng của đồng hồ đeo tay. Chiếc đồng hồ này được thiết kế khác lạ, thực ra ngoài những chức năng kể trên còn chứa một ít ứng dụng nhỏ, với trẻ con đang ở tuổi này mà nói, vô cùng hữu dụng. Có điều, nếu Mộ Nhã Chiết biết, chiếc đồng hồ này là một trong những sản phẩm do Vân Thiên Hữu thiết kế, không biết sẽ có cảm tưởng gì. Chơi thật vui. Hi hi. Tiểu Dịch Thần đeo đồng hồ lên tay, lắc cổ tay trước mặt Mộ Nhã Chiết, dương dương đắc ý nói, cái đồng hồ này có thể sánh ngang với đồng hồ của cha đúng không? Ừ, Mộ Nhã Chiết cười khẽ. Cậu nhóc nở nụ cười má lún hồn nhiên hiếm thấy, nhìn sự thỏa mãn của cậu nhóc, môi anh không khỏi cong lên, tâm tình vui sướng. Bà bối, sinh nhật vui vẻ. Anh xoa đầu cậu nhóc, nhẹ nhàng in lên trán cậu một cái hôn. Gương mặt Tiểu Dịch Thần đỏ lên, cũng ôm chầm lấy vai Mộ Nhã Chiết, hôn lên mặt anh, cảm ơn cha nha. ngày mai muốn sinh nhật như thế nào? Tiểu Dịch Thần lặng lẽ suy nghĩ, rồi nhỏ giọng nói, muốn đi công viên trò chơi.
Công viên trò chơi?
Ừ. Thung lũng cổ tích đó. Nghe nói chơi rất vui, cha có rảnh không? Mộ Nhã Chiết im lặng một lát, trong đầu hiện lên lịch trình ngày mai, có chút tiếc nuối nói, ngày mai, cha có rất nhiều cuộc họp.
Tiểu Dịch Thần buồn bã cúi đầu.
Ngày mai, để mẹ đi cùng con được không?
Không đâu.
Vẻ mặt Tiểu Dịch Thần rầu rĩ nói, con chỉ muốn cha dẫn con đi chơi.
Ngoan, cha rất bận, lần tiếp theo được không?
Mộ Nhã Chiết kiên nhẫn dỗ dành cậu, trong giọng nói lộ sự hổ thẹn và tự trách.
Ngày mai có một cuộc họp vô cùng quan trọng, dứt không được.
Tiểu Dịch Thần tủi thân nhìn anh, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, rốt cuộc thỏa hiệp.
Cậu không phải một đứa trẻ ương ngạnh.
Mặc dù gật đầu thỏa hiệp, nhưng không có nghĩa là trong lòng cậu không mất mát.
Sinh nhật cô đơn như vậy, không phải một hai lần.
Cậu rất muốn cùng cha đi đến công viên chơi nha.
Chơi thuyền hải tặc, chơi vòng xoay ngựa gỗ, tuy trong mắt cậu những trò chơi ấy không có sức hấp dẫn quá lớn, nhưng nếu có cha đi cùng thì nhất định sẽ rất thú vị.
Chơi sẽ rất vui.
Cha bận, cậu có thể hiểu.
Quản lý công ty lớn như vậy, không phải lúc nào cũng có thời gian rảnh để chơi cùng cậu.
Nhưng cậu không tham lam, chỉ hy vọng khi sinh nhật, cha có thể bớt chút thời gian cho cậu, một ý nghĩ như vậy, lại là hy vọng xa vời.
Trong lòng Tiểu Dịch Thần hơi khó chịu.
Nhưng dù khó chịu, cũng không thể hiện trên mặt.
Làm cha, không thể tinh tế tỉ mỉ như người mẹ.
Từ góc độ này mà nói, có thể Vân Thiên Hữu hạnh phúc hơn Tiểu Dịch Thần.
Ít nhất mỗi lần sinh nhật của Vân Thiên Hữu, Vân Thi Thi sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng.
Chương 393, Mắt chó coi thường người, 1.
Bất kể là quà tặng hay đi chơi, đều tỉ mỉ chuẩn bị để có thể cho đứa trẻ hồi ức tốt đẹp.
Vì vậy, ôm bao nhiêu tiếc nuối bà buồn bã, đêm hôm đó, Tiểu Dịch Thần ngủ không yên, vùi ở trong chăn, lòng đau hế ẩm.
Muốn cha cùng đi tới công viên cơ.
Đây mới là niềm vui mà cậu mong đợi.
Hôm sau, Vân Thi Thi thức dậy rất sớm.
Hôm nay là ngày thử trang phục, bởi vậy cô phải dậy sớm chuẩn bị sẵn sàng, đề cao trạng thái của mình lên mức tốt nhất, uống nước, chăm sóc da, làm mây trôi nước chảy.
Làn da của cô vốn mịn màng, trang điểm rất dễ, dù bôi gì lên cũng có vẻ trong suốt tự nhiên.
Bởi vậy lúc bình thường đều để mặt mục, nhưng thường bị tưởng là đánh phấn.
Dù vậy, cô vẫn phải dậy sớm để chuẩn bị đầy đủ.
Xe chuyên dụng Tần Chu sắp xếp cho cô đã sớm chờ ở cửa, cô bước lên xe.
Chỗ thử đồ được sắp xếp ở phòng chụp ảnh.
Khi cô chạy tới phim trường, thời gian vừa khít, nhân viên công tác cũng lục tục đến.
Hôm nay Tần Chu không tới, nhưng trợ lý sắp xếp cho cô đã có mặt.
Trợ lý Tần Chu sắp xếp cho cô tên Tiểu Mục, là trợ thủ đắc lực trong Tần Chu, bởi vì làm việc cẩn thận, được Tần Chu đưa đến làm phụ tá bên cạnh Vân Thi Thi.
Thi Thi, xin chào, từ nay về sau em sẽ là trợ lý của chị, em họ Mục, tên Mục Tịch, gọi Tiểu Mục là được rồi.
Tiểu Mục nhiệt tình bước tới, tiện thể giới thiệu.
Vân Thi Thi mỉm cười, quan sát cô ấy, Tiểu Mục thoạt nhìn tuổi rất trẻ, chắc khoảng 25-26, khuôn mặt vui tươi, từ phong cách ăn mặc có thể nhìn ra. Đây là một cô gái làm việc nhanh nhẹn.
Tuy chỉ mới 25-26 tuổi nhưng đã gia nhập rất sớm.
Tần Chu bồi dưỡng cô ấy như người nối nghiệp tương lai, phương hướng phát triển sau này có thể sẽ là người đại diện.
Vân Thi Thi nở nụ cười, xin chào, Tiểu Mục.
Sau này, xin chỉ dạy nhiều hơn.
Mục Tịch tinh nghịch nháy mắt một cái, cầm tay cô, ngọt ngào cười.
Ừ, cảm ơn, về sau còn nhờ em chú ý nhiều.
Lời này thật khách sáo quá đi.
Mục Tịch giả vờ giận dỗi đáp lại, nói, lúc trước em đã nghe qua đại danh của chị rồi.
Vân Thi Thi, không chỉ cái tên em hay, ngoại hình còn thanh thuần như nước, còn đẹp hơn trong hình cơ.
Tiểu Mục khen ngợi từ tận đáy lòng, trong mắt không che giấu sự tán thưởng và gần gũi.
Quá khen quá khen.
Vân Thi Thi bị mấy câu ca tụng của cô ấy khiến cho hơi ngượng ngùng, khiêm tốn một phen.
Hai người hàn huyên thêm mấy câu, chợt Mục Tịch giơ đồng hồ đeo tay lên, vội nói. Thời gian không còn sớm nữa, em dẫn chị đi phòng hóa trang nhé.
Thời gian rất vội, chúng ta phải đi chuẩn bị trước.
Mục Tịch dẫn cô đến phòng hóa trang.
Dọc đường đi, Mục Tịch đi đằng trước dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu bổ sung, dựa theo trình tự diễn viên, chắc chúng ta sẽ là người thử thứ hai.
Có điều Cố Tinh Trạch vẫn chưa tới, chị sẽ thành người đầu tiên.
Vì thế phải nhanh đi thử.
Nói rồi, đống cô ấy đứng ngược lại,
À, phòng hóa trang ở đâu nhỉ? Vân Thi Thi hỏi, em không nhớ phòng hóa trang ở đâu à?
Phòng hóa trang có tận mấy phòng, không biết chị ở phòng nào.
Mục Tịch đáp, rồi để cô đứng yên chờ, em đi hỏi mấy nhân viên xem, chị cứ đứng đây chờ em quay về nhé.
Chương 394, mắt chó coi thường người, 2.
Nói rồi, cô ấy lập tức đuổi theo mấy nhân viên cách đó không xa, vô vai một người trong đó, hỏi phòng hóa trang vai chính ở đâu.
Mấy người nhân viên đang trong thời gian bận sức đầu mẻ trán, quay đầu thấy là một trợ lý mới, quan sát mấy lần, thấy Mục Tịch rất lạ mặt, cho rằng là trợ lý của diễn viên mới nào đó, không phải người bên cạnh nhân vật hai to mặt lớn, bởi vậy không hề hòa nhã, thái độ lạnh lùng, đuổi cô ấy như đuổi rồi, không biết tự đi tìm à.
Thôi đang bận nhé.
Tránh ra đi.
Mục Tịch không kịp để phòng bị đẩy một cái.
Cô vốn là trợ thủ bên cạnh Tần Chu, dù là đạo diễn lớn thấy cô cũng sẽ nhiệt tình cười nói.
Bởi vậy, khi bị mấy nhân viên coi thường, Mục Tịch tức giận xanh cả mặt, khi quay về không quên căm giận bất bình cửa mắng, một đám vợ ít.
Đang nói chuyện, Mục Tịch chợt nhìn thấy Nhan Băng Thanh ung dung bước tới.
Nhan Băng Thanh, hiện nay đang là nữ hoàng nổi tiếng nhất giới giải trí, từng cử chỉ của cô ta đều khiến người khác phải ghé mắt.
Nữ hoàng thời trang, nữ hoàng tâm điểm, nữ hoàng quảng cáo, nữ hoàng sở căng đan.
Bây giờ cô ta chính là minh tinh hạng một của Hoàn Vũ.
Dù không có tác phẩm diễn xuất gì tiêu biểu, nhưng từ hành động lại trở thành chủ đề chỉ trích của truyền thông, phần lớn phim đóng danh tiếng bình bình, dạ tình rất thảm, được mệnh danh là độc dược phòng bán vé.
Có điều, dung mạo tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành, ở thời đại coi trọng nhan sắc này, những điều kiện trở nên không còn quá quan trọng.
Nhìn thấy Nhan Băng Thanh, thái độ lạnh lùng xua đuổi Mục Tịch vừa rồi của mấy nhân viên quanh quát, lập tức cúi đầu khom lưng nghênh đón, địa bộ cực kỳ lĩnh bợ.
Lần này, Mục Tịch càng tức giận.
Loại người gì đây?
Rõ ràng là nâng cao đạp thấp mà.
Nhưng chỉ có thể thầm đoán trách thôi.
Đi theo Tần Chu nhiều năm như vậy, Mục Tịch luôn thờ phụng nguyên tắc thận trọng từ lời nói đến việc làm, nói nhiều thất bại.
Huống hồ, nhân vật như Nhan Băng Thanh, bối cảnh lai lịch đều không đơn giản, nhất định không thể đắc tội.
Mặc dù Mục Tịch vô cùng giận dữ, nhưng vẫn phải cố cảnh báo bản thân phải ngăn cơn giận, không thể rước lấy phiền toái cho Vân Thi Thi.
Vân Thi Thi cũng thấy thái độ tương phản của mấy nhân viên kia, song không lên tiếng.
Đây là chuyện quá đỗi bình thường.
Tiểu Mục, đừng tức giận, không đích gì đây.
Ôi, Thi Thi, em đang tức giận thay chị.
Mục Tịch hừ một tiếng, hiển nhiên thay cô bên vực kẻ yếu.
Hai người loanh quanh trong phim trường một lúc, nhanh chóng tìm ra phòng hóa trang của bọn họ.
Phòng hóa trang ở bên này.
Mục Tịch nói rồi, đẩy cửa đi vào, đã thấy có gì không đúng, trong phòng hóa trang lại có mặt Nhan Băng Thanh.
Vân Thi Thi cũng ngây người.
Cô nhớ rõ, phòng hóa trang của cô và Cố Tinh Trạch là cùng một phòng.
Sao Nhan Băng Thanh lại ở đây?
Mục Tịch thấy kỳ lạ, kéo một nhân viên qua, nhỏ giọng hỏi, anh đẹp trai, tôi hỏi anh xíu. Đây có phải phòng hóa trang của vai chính không?
Lâm Phượng Thiên cố ý sắp xếp một gian phòng hóa trang độc lập cho hai diễn viên chính. Trong bộ phim này, Nhan Băng Thanh chỉ là một vai phụ, khách mời hữu nghị, sao lại chiếm phòng hóa trang của vai chính?
Đúng vậy.
Nhân viên gãi đầu, bối rối nói, căn phòng hóa trang này là phòng hóa trang của hai vai chính.
Nhưng mà Nhan Băng Thanh nói cần gian phòng này, tôi thấy Thiên Vương cố tạm thời chưa thể đến, cũng không tiện từ chối nên.
Chương 395, mắt chó coi thường người, 3.
Đúng vậy.
Nhân viên gãi đầu, bối rối nói, căn phòng hóa trang này là phòng hóa trang của hai vai chính.
Nhưng mà Nhan Băng Thanh nói cần gian phòng này, tôi thấy Thiên Vương cố tạm thời chưa thể đến, cũng không tiện từ chối nên.
Mục Tịch không vui nói, đây là phòng hóa trang của vai chính, để vị đại tiểu thư này đi phòng hóa trang khác không được sao.
Phía sau đông truyền đến giọng nói cao ngạo và khiêu khích của Nhan Băng Thanh, sao, chẳng lẽ tôi cần dùng phòng này cũng không được à?
Sắc mặt Mục Tịch khó coi quay đầu nhìn lại, liếc cô ta một cái, nở nụ cười trước nghiệp, chị Băng Thanh, thật thất lễ quá.
Là như này. Thi Thi nhà chúng tôi, bởi vì là người đầu tiên thử trang, cho nên, phải trang điểm thật nhanh.
Được rồi, tôi đã biết.
Mặc dù cô ta là người mới, nhưng tôi cũng không làm khó cô ta. Để cô ta dùng chung phòng với tôi là được rồi.
Nhan Băng Thanh lạnh lùng nhìn gương, không thèm nhìn Mục Tịch, thuận miệng nói một câu, trong lời nói lại toát ra ý bố thí.
Làm như nhường một nửa phòng hóa trang này cho Vân Thi Thi,
đã là ngoại lệ của cô ta. Như thể cả căn phòng hóa trang này thuộc về ai, quyền phát biểu là ở cô ta. Mục Tịch giận đến nỗi nụ cười cũng cứng lên. Rõ ràng căn phòng hóa trang này là sắp xếp cho Vân Thi Thi. Giờ cô ta cướp phòng hóa trang, còn bày ra vẻ mặt bố thí, sao không biết xấu hổ như vậy? Rõ ràng là cố tính chèn ép mà. Nhan Băng Thanh lần này nói dễ nghe chút, là khách mời hữu nghị, trên thực tế cô ta vốn là vai nữ được quyết định nội bộ. Một trong những nhà đầu tư khá coi trọng cô ta, có ý định nâng đỡ cô ta. Thế nhưng Lâm Phượng Thiên không vừa mắt cô ta. Kỹ thuật diễn không có, mặc dù ngũ quan xinh đẹp nhưng nghiêng về trưởng thành, không thể cải trang thành thiếu nữ tính cách thanh thuần được. Một câu khái quát, có vẻ già. Bởi vậy, bị Lâm Phượng Thiên đá ra. Nhất định là Nhan Băng Thanh này thấy Lâm Phượng Thiên lại đi chọn một người mới, ghi hận trong lòng, thầm ganh ghét. Nhưng dù trong lòng nghĩ vậy, Mục Tịch vẫn không dám chống đối cô ta, chỉ ôn hòa nói một câu, thợ trang điểm, mau hóa trang đi. Vừa dứt lời, một cô gái đeo kính trẻ tuổi vội vã đẩy cửa đi vào, trong tay cầm túi xách to, hình như là thợ trang điểm của tổ kịch. Cô ấy bước đến, nhìn quanh một vòng, cười nói, thật không cô ý đâu, trên đường kẹt xe nên tới trễ, thật sự không cô ý. Tôi là thợ trang điểm tổ kịch, họ Đinh, tên Đinh Ninh. Dừng một chút, cô ấy hỏi, vị nào là diễn viên chính vậy? Mục Tịch cười, giắt tay Vân Thi Thi nói với cô ấy, xin chào, cô Đinh, vị này là nữ chính, Vân Thi Thi. Đinh Ninh lập tức ân cần hỏi han, xin chào, Thi Thi. Bầu không khí đang hòa hợp thì 11. E hẻm. Nhan Băng Thanh ngồi trên ghế trước bàn trang điểm, thấy Đinh Ninh không chú ý tới cô ta trước tiên, sắc mặt không vui háng giọng một cái. Đinh Ninh nghe thấy tiếng nhìn sang, vừa thấy là Nhan Băng Thanh, kia phiền muộn ảo não lướt qua, vội bày vẻ tươi cười nói, chị Băng Thanh. Ừ, qua hóa trang cho tôi đi. Được rồi. Đinh Ninh lập tức cầm túi xách đi tới chỗ Nhan Băng Thanh, lấy dụng cụ ra. Mục Tịch sửng sốt. Ánh mắt Vân Thi Thi hơi trầm xuống, nhưng không biểu hiện gì, trên mặt vẫn bình tĩnh không nhìn ra dấu hiệu tức giận. Tiểu Mục thì không nén được cơn giận. Cướp phòng hóa trang, đến cả thợ trang điểm cũng cướp luôn. Thật quá quát. Thi Thi chính là người đầu tiên. Lần này, cuối cùng Mục Tịch cũng hiểu rõ, Nhan Băng Thanh này cố ý làm khó. Tính tính Lâm Phượng Thiên nổi tiếng nóng nảy. Đến lúc đó nếu Vân Thi Thi vẫn chưa hóa trang xong, nhất định sẽ bị ăn mắng. Chương 396, tôi là vai chính, cô là vai phụ, một phòng hóa trang chỉ có một thợ trang điểm, rõ ràng Nhan Băng Thanh này muốn gây khó dễ cho Vân Thi Thi. Mục Tịch để Vân Thi Thi ngồi vào trước, ngay sau đó đi tới chỗ Nhan Băng Thanh. Chị Băng Thanh, hay là, để chị Đinh hóa trang trước cho Thi Thi được không? Nhan Băng Thanh ngạo mạn liếc mắt, vì sao? Bởi vì, Thi Thi cô ấy là người đầu tiên lên. Đến lúc đó nếu như không chuẩn bị tốt thì đạo diễn Lâm sẽ nổi cáu. Nhan Băng Thanh cười lạnh một tiếng, sâu xa nói, trang điểm của cô ấy đơn giản như vậy, chẳng lẽ không biết tự làm sao? Nói rồi, cô ta quay sang nháy mắt với Đinh Ninh, cô xem có đúng không, Tiểu Đinh. Nhất thời Đinh Ninh lúng túng, thấy khỏe mắt Nhan Băng Thanh quét tới, run rẩy, đành phụ họa, đúng nha, vai chính chỉ cần trang điểm đơn giản, không cần đánh mắt, thoa lớp kem nền lên là được. Chị Băng Thanh cần trang điểm khó hơn, tôi vẫn nên trang điểm cho chị Băng Thanh trước. Cô chỉ là một thợ trang điểm bình thường, đâu dám đắc tội với nhân vật như Nhan Băng Thanh. Mục Tịch nổi giận, đang định mở miệng, vai bị một người đặt tay lên. Cô kinh ngạc quay lại nhìn, Vân Thi Thi mỉm cười kéo cô ra sau, nở nụ cười ưu nhã, nói với Nhan Băng Thanh, chị Băng Thanh, chị là tiền bối của tôi, dựa theo quy củ, phải là chị trước, tôi sau mới đúng. Lời này rất dễ nghe. Mặt mày Nhan Băng Thanh giãn ra, thầm nghĩ, người mới này hiểu chuyện đấy. Nhưng một giây tiếp theo, lại nghe thấy Vân Thi Thi nói, có điều nha, dù tôi chỉ là người mới, nhưng lại là nữ chính trong bộ phim này. Hôm nay thử trang, tôi là người đầu tiên, cô Đinh hẳn nên hóa trang cho tôi trước mới đúng. Nụ cười của Nhan Băng Thanh cứng lại. Cô nói cái gì? Đinh Ninh đằng sau cũng ngây người, kể cả Mục Tịch, ngạc nhiên không dám thở mạnh. Tôi nói gì, hẳn chị Băng Thanh nghe rất rõ. Tôi là vai chính, chị là vai phụ. Ngày hôm nay, phải là tôi trước. Vân Thi Thi thong dong nói, âm thanh mềm nhẹ, nhưng từng lời từng chữ rất rõ ràng, không kiêu ngạo không nịnh nọt. Nhan Băng Thanh vừa nghe xong, ngực như nổ tung, hô hấp không thuận, giận tái đi đứng dậy, đi tới trước mặt cô. Cô nói, tôi là vai phụ, cô là vai chính. Cho nên, phải nhường cô hóa trang. Có vấn đề gì không?
Vân Thi Thi hỏi, quả thực tôi là chính, cô là phụ, tôi đâu có nói sai.
Cô bảy. Huống hồ, thứ nhất, cô Đinh là thợ trang điểm của tôi, thứ hai, đây là phòng hóa trang của tôi chia ra một nửa cho cô dùng đã là tôn trọng cô rồi.
Đến cả thợ trang điểm mà cô cũng muốn cướp thì Vân Thi Thi giả bộ ảo nào mím môi, rồi mỉm cười hỏi, hay là, mời đạo diễn Lâm tới đây phân xử, xem có đúng chị Băng Thăng là người đầu tiên không?
Cô dám lấy đạo diễn Lâm uy hiếp tôi à?
Nhan Băng Thanh tức muốn tắt thở, nhưng phải duy trì phong độ bên ngoài, cắn răng nghiến lợi.
Vân Thi Thi không hề sợ hai ánh mắt như muốn bóp cổ cô của cô ta, lạnh nhạt nói, lời này của chị Băng Thanh là có ý gì?
Rõ ràng là cô muốn chèn ép tôi mới đúng chứ.
Tôi là người mới không sai, mới ra mắt không sai, nhưng đối với cô, tôi đã kính trọng, còn cô, không cảm thấy bản thân đang ức hiếp người mới sao?
Một lời nói, có vẻ thờ ơ,
nhưng từng chữ như châu như ngọc.
Khoe môi Nhan Băng Thanh co rút, nhìn cô trong trọc, cười lạnh, được, thú vị đấy.
Vân Thi Thi, chúng ta xem.
Chương 397, tôi là vai chính, cô là vai phụ. 2.
Khoe môi Nhan Băng Thanh co rút, nhìn cô trong trọc, cười lạnh, được, thú vị đấy.
Vân Thi Thi, chúng ta xem.
Dứt lời, cô ta ngạo mạn hừ một tiếng, xách túi ché nô đắt đỏ, đụng mạnh vào vai Vân Thi Thi, nên ngang rời đi.
Nhất thời, bầu không khí trong phòng hóa trang như dồn nén lại.
Nhất là Đinh Ninh và Mộc Tịch, hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trắng bệnh.
Vân Thi Thi lại ung dung ngồi xuống trước gương trang điểm, lạnh nhạt nói, cô Đinh, trang điểm của tôi tuy đơn giản, nhưng cô là người chuyên nghiệp, tay nghề của tôi chắc chắn không bằng cô.
Nhưng mong cô bày ra chút chuyên nghiệp được không?
Qua hóa trang cho tôi đi.
Mục Tịch trợn mắt há hốc mồm.
Lúc trước còn nghe Tần Chu nói, tính cách của Vân Thi Thi không thích gánh đùa, mong cô chăm nom cho cô ấy thật tốt.
Đây đâu phải là không tranh với lời chứ.
Nhưng mà cô thích.
Dù có hơi lo lắng, đắc tội Nhan Băng Thanh, sợ là từ nay về sau sẽ bị cô ta ghi hận.
Song giới giải trí chính là như vậy, tranh đấu gay gắt, lục đục với nhau, sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Vai diễn Doãn Hạ Thuần của Vân Thi Thi, diễn phần lớn là thời học sinh, trang điểm thanh thuần trong trẻo, Đinh Ninh dặm cho cô lớp dưỡng ẩm trong suốt, phớt hồng hai má, là đã xong.
Tuy không quá phức tạp nhưng cũng phải tốn gần một giờ.
Trang điểm mặt Mộc tuy có vẻ đơn giản, nhưng rất chú ý tay nghề.
Mỏng quá hoặc dày quá cũng không được, khó ước lượng tiêu chuẩn.
Nhưng vẫn làm rất nhanh.
Đinh Ninh hâm mộ nói, căn cơ của cô ấy thật quá tốt, quá đẹp, có thể diễn phim của đạo diễn Lâm, nhất định sẽ nổi tiếng.
Mục Tịch nhìn thoáng qua, ngây ngẩn trong nháy mắt, rồi nhanh chóng dẫn cô đến phòng chụp ảnh.
Tất cả đều đã được chuẩn bị sắp xếp.
Lâm Phượng Thiên là người nóng tính, nhìn lướt qua thời gian, không nhịn được hỏi, người đâu, hóa trang xong chưa?
Tới rồi.
Mục Tịch hớt hải chạy tới, đạo diễn Lâm, anh xem, thời gian vừa đúng, Vân Thi Thi đã hóa trang xong, bao giờ thì bắt đầu vậy?
Người đâu?
Tôi đi xem trước đã.
Lâm Phượng Thiên nói.
Vừa dứt lời, Vân Thi Thi liền chậm rãi bước vào phòng chụp ảnh.
Giây phút ấy, cả căn phòng chụp ảnh như ảm đạm hẳn đi.
Cô mặc chiếc váy liền thân màu trắng như tuyết, duyên dáng yêu kiều, mái tóc đen dài đến thắt lưng, như một thứ tơ lụa thượng đẳng, sáng bóng mượt mà.
Ngẩng đầu, là dung nhan tuyệt đẹp khiến người ta khó thở, làn da trắng bóc, ngũ quan kiều mị, trên má có áng hồng mờ mờ.
Lông mày thanh mảnh như mây khói, đôi mắt lấp lánh như hồ nước, bờ môi đỏ mọng như quả anh đào.
Cô cúi đầu buông nửa mắt, hàng mi vừa dài vừa dày, nhưng lông chim hảo hạng, hoặc lại như cánh bướm, vô cùng quyến rũ.
Đôi môi như cánh hoa chấm nở, kiều diễm đáng yêu.
Lâm Phượng Thiên hồi lâu không có phản ứng, ánh mắt dính chặt vào người cô, không hề chớp mắt.
Trong khoảnh khắc, phòng chụp ảnh lớn như vậy, yên tĩnh không tiếng động.
Trong lòng Mục Tịch vốn hơi rối loạn, hiểu rõ Lâm Phượng Thiên ở mặt diễn chụp vô cùng soi mói nghiêm khắc, rất sợ trang điểm không vừa mắt, như nay thấy trong mắt Lâm Phượng Thiên không giấu nổi sự kinh diễm, lúc này mới bình tĩnh lại.
Chuẩn xác mà nói, Lâm Phượng Thiên lúc này, không khỏi ngây dại.
Anh ta cảm giác cả người hơi nóng lên, như uống rượu say, dường như cảm xúc thời thiếu niên đang nảy mầm, nhìn thấy cô gái thầm mến trong lòng, không thể nào rời mắt nổi.
Con người, luôn có sự theo đuổi cố chấp đối với cái đẹp. Chương 398, tôi là vai chính, cô là vai phụ, 3. Con người, luôn có sự theo đuổi cố chấp đối với cái đẹp. Mà Vân Thi Thi đứng đó, còn chưa diễn, Lâm Phượng Thiên đã bị hớ hồn. Như thể nhân vật bước ra từ trong sách. Doãn Hạ Thuần từ trong ký ức thanh xuân xuất hiện. Vô cùng đẹp đẽ, không cho bất cứ thứ gì trên thế gian làm bẩn. Đạo diễn Lâm. Mục tịch ở bên rẻ rạt gọi. Lâm Phượng Thiên vội khôi phục tinh thần, không kìm được tán thưởng nói, rất tốt. Rất có cảm giác của Doãn Hạ Thuần. Vân Thi Thi nghe vậy, khóe môi cong lên, tâm tình sung sướng. Quá trình quay chụp diễn ra vô cùng thuận lợi. Vân Thi Thi diễn vai Doãn Hạ Thuần và Cố Tinh Trạch diễn vai Doãn Đông Vũ là hai anh em ruột. Quyển tiểu thuyết này kể lại hai người từ nhỏ đã gắn bó như sam, cùng nhau lớn lên, trong quá trình trưởng thành, giữa hai người dần sinh ra tình cảm cấm kỵ. Tính cách của Doãn Hạ Thuần ngây thơ mà chấp nhất, đối với tình yêu như thiêu thân lao vào lửa, không ngừng theo đuổi Doãn Đông Vũ. Doãn Hạ Thuần si tình, song cuối cùng vẫn bị thế tục trói buộc. Mặc dù Doãn Đông Vũ cũng có sự rung động với cô, nhưng vì luân lý mà phải đẩy cô ra hết lần này tới lần khác. Sau đó, mẹ Doãn trong lúc vô tình đọc được nhật ký của Doãn Hạ Thuần, từng dòng chữ như rẽ rủa trong nước sôi lửa bỏng, tuyệt vọng mà bi ai, thế mới biết giữa hai anh em sinh ra tình cảm không nên có. Dưới cơn giận dữ, mẹ Doãn tống Doãn Hạ Thuần ra nước ngoài. Mấy năm sau Doãn Hạ Thuần nhận được điện thoại của mẹ ở bờ bên kia đại dương, Doãn Đông Vũ đã có vợ chưa cưới, sắp đính hôn, Doãn Hạ Thuần ôm sự mất mát quay về quê hương, nhưng trong một lần ngoài ý muốn, Doãn Hạ Thuần bị chẩn đoán mắc bệnh máu trắng. Doãn Đông Vũ chạy tới bệnh viện làm kiểm tra tủy, lại biết được cốt tủy và nhóm máu không hợp. Giữa hai anh em bọn họ không hề có quan hệ máu mủ. Hóa ra khi Doãn Hạ Thuần được sinh ra, có hai người ôm nhầm con, bởi vậy tạo nên đoạn tình cảm ngược luyến tình thâm. Lâm Phượng Thiên vốn rất tự tin vào mắt nhìn của mình. Bây giờ, ông ta càng được củng cố niềm tin ấy. Khí chất của Vân Thi Thi cực kỳ phù hợp với Doãn Hạ Thuần. Khẽ mỉm cười, cảm giác tinh khiết nháy mắt lan khắp phim trường. Bởi vậy lúc quay chụp, Lâm Phượng Thiên vốn luôn nghiêm khắc lại khen không ngớt, vỗ tay tán thưởng. Người mới này diễn Doãn Hạ Thuần thật sự quá thích hợp. Đúng là như bước ra từ trong sách mà. Giám sát tạo hình ở bên cạnh cũng phải tấm tắc. Cách đó không xa, Nhan Băng Thanh nhíu chặt mày, sắc mặt nhăn nhó, trong lòng không biết do đấu kỵ hay không cam tâm, có một đám lửa hừng hực bốc cháy. Cô ta còn chưa hóa trang đã nghe nói bắt đầu rồi, bèn cố ý tới xem sao. Lâm Phượng Thiên hà khắc có tiếng, khi anh ta quay phim, không có một diễn viên nào là không bị phê bình, dù có là diễn viên lão thành cũng không nể mặt mũi. Cô ta đã từng diễn phim của Lâm Phượng Thiên, bị anh ta mắng té tát trước toàn bộ phim trường, vô cùng nhục nhã. Ban nãy cô ta thấy Vân Thi Thi đắc ý như vậy, muốn đến xem Lâm Phượng Thiên sẽ mắng té tát người mới này như thế nào. Kết quả, ngoài dự đoán của mọi người, Lâm Phượng Thiên rất hài lòng với người mới này. Nhan Băng Thanh ganh ghét đến nét mặt vặn mẹo. Vân Thi Thi này, cô ta nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt. Hừ, Vân Thi Thi, còn nhiều thời gian, sau này tôi sẽ chống mắt lên xem, rốt cuộc cô có bản lĩnh lớn cỡ nào mà dám đắc tội tôi. Nhan Băng Thanh hít mắt, thầm nguyền rủa. Chương 399, trái tim của Mộ Nhã chết đau đớn. Thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây. Hôm nay là thời tiết rất hợp để đi du lịch. Mộ Nhã chết kết thúc cuộc họp sớm, về nhà họ Mộ. Người hầu thấy anh trở về, tất cả đều ngạc nhiên. Chẳng phải nghe nói hôm nay có cuộc họp rất quan trọng, phải khuya mới về mới đúng, sao sớm như này đã về nhà. Trên thực tế, quả thực hôm nay sắp xếp lịch họp dày đặc. Nhưng đêm qua biết con trai bảo bối muốn anh đi công viên cùng, bên ngoài thì thuận miệng không đồng ý, nhưng trong lòng đã đưa ra quyết định. Muốn ở bên cạnh cậu, tặng cho cậu một sinh nhật hoàn chỉnh. Bởi vậy, anh họp qua video suốt đêm, buổi sáng đến công ty từ rất sớm, kết thúc sớm mọi cuộc họp, vì vậy dành ra được thời gian hơn nửa ngày. Vội vã chạy về nhà, thời gian vẫn sớm, công viên trò chơi 9 giờ mới mở cửa. Mộ Nhã chết biết hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, rất đông người sẽ đi công viên chơi, cẩn thận đặt trước hai tấm vé VIP. Công viên trò chơi bình thường sẽ có vé khách quý VIP. Loại vé khách quý này cực kỳ hiếm, bởi vậy ở nhiều trò chơi có thể đi đường dành cho khách quý, không cần xếp hành chờ lâu. Gắng làm hết sức trong thời gian có hạn, để cậu nhóc kia có thể vui đùa thỏa thích. Mộ Nhã chết quét mắt qua phòng khách, hỏi, cậu chủ nhỏ đâu rồi?
Đang ở phòng xem truyện tranh ạ.
Không đi công viên trò chơi sao?
Quả nhiên không ngoài sở liệu.
Dạ.
Vốn mợ cả muốn dẫn cậu đi chơi. Nhưng cậu chủ nhỏ chỉ muốn đi với ngài, vì thế mợ cả bèn cùng ông đi chùa Vĩnh Ninh lễ Phật ăn chay.
Người hầu đáp.
Ừ.
Chuẩn bị chút cho tôi sắp ra ngoài.
Dạ, cậu chủ.
Người hầu nhanh chóng bắt tay chuẩn bị.
Lên tầng 2, cửa phòng sách khép hờ, anh cẩn thận đẩy cửa phòng ra, động tác rất khẽ, không tiếng động.
Cũng bởi vậy, tiểu dịch thần đang xếp gỗ trong phòng sách không nhận ra có người vào phòng, mà vẫn chìm đắm trong thế giới của mình.
Cậu ngồi trên thảm, trước mặt là trò xếp gỗ, nổn ngang rải rác, chỉ còn nửa tòa tháp, chắc đang xếp dở thì tự dưng sụp đổ, thành gỗ rơi lung tung.
Tiểu dịch thần cầm xếp gỗ trong tay, lại ngồi quay lưng không hề nhúc nhích, cũng không để ý đến những thanh gỗ nổn ngang, chỉ ngơ ngác ngồi đó, chẳng nói chẳng rằng, cũng không có bất kỳ động tác nào, bóng lưng nhìn vô cùng mất mát cô đơn, mất hồn mất vía.
Mộ Nhã Chiết đứng chôn chân tại chỗ, không bước thêm, nhìn bóng lưng đơn độc của cậu nhóc, trong đầu suy đoán chắc lúc này cậu đang đa cảm.
Trẻ con phần nhiều là cảm tính, ngày quốc tế thiếu nhi, vừa là sinh nhật, lại không có cha mẹ làm bạn, nhất định là rất khổ sở.
Trái tim của Mộ Nhã Chiết như bị kim châm.
Nếu không phải hôm nay anh quay về thấy cảnh này, trong mắt anh, ít nhất là ở trước mặt anh, biểu hiện của tiểu dịch thần luôn ngoan ngoãn.
Nhưng anh không biết rằng, khi anh không có ở đây, tiểu dịch thần rất lạnh lùng, đối với người khác không có biểu cảm gì, trầm mặc ít nói.
Dáng vẻ cực giống anh khi còn nhỏ.
Giam trong thế giới của mình, không gần gũi với bất cứ ai.
Mộ Nhã Chiết chầm chầm đi tới.
Đáy lòng đau đớn, thời gian anh làm bạn với cậu, thật sự quá ít.
Tiểu dịch thần nghe thấy tiếng bước chân ở đằng sau, mày níu chặt lại.
Lúc này, tâm tình của cậu không tốt, hơn nữa tưởng người đi vào là người hầu, miệng quát, vào phòng không gõ cửa à.
Chương 400, cha con thành anh em.
Lúc này, tâm tình của cậu không tốt, hơn nữa tưởng người đi vào là người hầu, miệng quát, vào phòng không gõ cửa à.
Tiếng bước chân không hề ngừng lại.
Sao người hầu này lại vô lễ thế?
Cậu bực bội đứng dậy, xoay người, nhưng vừa thấy người đàn ông như từ trên trời giáng xuống, nhất thời khó tin mở to miệng, không nói nên lời.
Mộ Nhã Chiết mặc tây trang dày da, đút túi quần, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kinh ngạc và không thể tin của cậu, bật cười nói, cửa không khóa, cha liền vào, không quấy rầy con chứ.
Không hề tiểu dịch thần ngơ ngác rủi rủi mắt, vẫn tưởng đang nằm mơ đây.
Chẳng phải cha nói, hôm nay có cuộc họp rất quan trọng sao?
Sao lại về sớm vậy?
Cha, sao cha về giờ này?
Đón sinh nhật cùng bảo bối của cha.
Mộ Nhã Chiết dịu dàng ngồi xổm xuống trước mặt cậu, tuấn mâu bình tĩnh nhìn cậu nhóc, khóe môi cong lên, sao?
Chẳng phải con nói muốn cùng cha đi công viên trò chơi đấy thôi.
Còn muốn đi không?
Thấy cậu ngẩn ngơ không nói gì, Mộ Nhã Chiết vươn tay gõ má non nớt của cậu, sao lại không nói gì?
Đi.
Tiểu dịch thần bỗng hoan hô nói, cha thật là giỏi.
Cha cố ý quay về đưa con đi đúng không?
Ừ, Mộ Nhã Chiết ôm cậu vào lòng, vậy giờ chúng ta đi thay quần áo trước, được không?
Được.
Tiểu dịch thần hưng phấn hồng cả mặt.
Cuối cùng Mộ Nhã Chiết cũng tặng cho cậu sự vui mừng lớn nhất.
Thời tiết tháng 6, thay đổi thất thường.
Hôm qua trời còn đầy mây, hôm nay mặt trời lại chiếu chói chang.
Mộ Nhã Chiết cố ý mặc cho cậu bộ đồ thoải mái. Áo màu trắng, quần màu xanh lam, đôi giày lót đế, đỉnh đầu đội mũ nổi, phối với cặp kính râm, như hóa thân thành một tín đồ thời trang nhỏ.
Ngũ quan của tiểu dịch thần tuấn Mỹ, da trắng nõn, phối hợp với bộ đồ này, còn tuấn tú đẹp trai hơn cả người mẫu trẻ em.
Mộ Nhã Chiết cũng mặc bộ đồ cha con với cậu, áo thun màu trắng, quần dài xanh lam, đi giày thể thao, bớt đi phong phạm tinh anh giới buôn bán, trong bộ trang phục thoải mái như trẻ đi mấy tuổi.
Khuôn mặt anh vốn trẻ trung, dù sắp 29 nhưng hôm nay mặc như thế, giống hết sinh viên mới ra trường, tràn ngập tuổi xuân, vô cùng điển trai.
Hai cha con đứng cạnh nhau, không hề giống cha con, mà giống anh em hơn.
Tiểu dịch thần hớn ha hớn hở đi chuẩn bị ba lô.
Đây là lần đầu tiên cậu đi chơi với cha, cũng là lần đầu tiên đến công viên trò chơi, vì thế dưới sự hưng phấn, nhét rất nhiều bánh ngọt và đồ ăn vặt.
Bất đắc dĩ cái ba lô của cậu không đủ lớn. Không chứa nổi nhiều bánh ngọt và đồ ăn vặt như vậy.
Nhìn ba lô đã căng phình ra, tiểu dịch thần khoanh tay, hơi buồn rầu.
Mộ Nhã Chiết hết cách lấy tất cả đồ ăn vặt ra,
Tiểu Dịch Thần nhìn mà cực kỳ đau lòng, đứng bên cạnh cắn môi, như thể trong lòng đang rỉ máu. Cậu thích đồ ngọt, ngày thường bữa trà chiều chắc chắn không thể thiếu. Mộ Nhã Chiết lại nghĩ, trong công viên trò chơi này có không ít đồ ngọt, đến lúc đó vào mua cũng được. Nếu như mang theo một túi đồ ngọt vào, đảm bảo là sẽ không tiện chơi đùa. Nhìn vẻ mặt tủi thân của Tiểu Dịch Thần, anh không định giải thích thêm, đến khi vào công viên, cậu nhóc nhất định sẽ hưng phấn đến phát điên, nói không chừng sẽ ném đống đồ ngọt này ra sau gáy.